Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Huyền Ất Sơn. Linh ương giới, nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Cô nhạn bay đi hồng nhan đến tướng hứa. Đợi cho rượu thanh tỉnh, nàng không ảnh, nguyên lai là trong ngộng. Ân đoán tán đi, đao kiếm đã về ẩn. Kính thuộc trên sông mưa, lạnh trong đỏ, ta độc uống. Nương theo lấy trận trận ca tiếng vang lên, một người mặc áo trắng, dung mạo non nớt thiếu niên xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, thiếu niên tay cầm bầu rượu, long trương phượng tư thế, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân. Bái kiến sư thúc tổ. Sư thúc tổ tốt. Người chung quanh thấy thế, lập tức toàn bộ hướng thiếu niên hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Ân. Thiếu niên nhẹ gật đầu, hứng hở vượt qua đám người, hướng phía trước đại điện đi đến. Thẳng đến thiếu niên đi xa, mọi người mới dám mở miệng nói chuyện. Sư thúc tổ trở về. Bực này khí chất, đơn giản như tiên nhân bình thường, quá đẹp rồi. Không hổ là sư thúc tổ, chúng ta theo không kịp. Đối với hậu phương nghị luận, Tần Giác cũng không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cùng cái kia tiện nghi sư huynh giao phó xong lần này tham gia Trảm Yêu Thịnh hội sự tình, sau đó thư thư phục phục ngủ mở giấc. A, sư thúc, ngài trở về. Lúc này, trong đại điện đống nhiên đi ra một cái tuấn giật nam tử, nhìn thấy Tần Giác sau hơi có vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là Kỷ Trần A, ngươi thật giống như lại mạnh lên không ít. Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới tuấn giật nam tử, ý vị thâm trường nói. Sư thúc nói đùa, cùng ngài còn kém xa đâu. Được xưng Kỷ Trần tuấn giật nam tử thở dài. Xác thực kém xa. Tần Giác không chút nào khiêm tốn gật đầu nói. Tuấn giật nam tử. Ta còn có việc muốn tìm ngươi sư phụ, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tần Giác phất phất tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Vâng. Tuấn giật nam tử vội vàng lui ra. Cùng vị sư thúc này nói chuyện phiếm chỉ sợ sớm muộn sẽ bị tức chết, nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đau lòng mình sư phụ. Đại điện dị thường rộng lớn, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy hai hàng sinh động như thật điêu long bạch ngọc trụ, phá lệ khí phái, sàn nhà càng là lưu ly lát thành, cơ hồ cùng tiên cung không có gì khác biệt. Sư Minh, ta trở về. Tần Giác uống một hớp rượu, cất giọng nói. Chỉ gặp đại điện cuối cùng ngồi xếp bằng lấy một vị tiên phong đạo cốt, không giận tự uy láo giả. Toàn thân tản mát ra cường đại linh lực ba động, hắn chính là Tần Giác sư huynh, cũng là Huyền Ất Sơn trưởng môn, phạm vi ngàn dặm bên trong trên danh nghĩa người mạnh nhất bạch nghiệp. Nghe được thanh âm thiếu niên, lão giả mở hai mắt ra, cười nói, thật tốt tốt, mau tới đây nói cho sư huynh, lần này Trảm Yêu Thịnh hội đều phát sinh cái gì thú vị sự tình. Nghe vậy, Tần Giác có chút im lặng, chớ nhìn hắn vị sư huynh này đã hơn 80 tuổi, nhưng đối những thứ mới lạ lại luôn tràn ngập hiếu kỳ, nếu không có thoát thân không ra. Lần này Trảm Yêu Thịnh hội vậy không tới phiên hắn đi tham gia. Thở dài, Tần Giác bước ra một bước, trong nháy mắt ngồi đến lão giả đối diện, buồn bực ngán ngẩm nói, có thể có chuyện gì phát sinh, không phải liền là săn giết mấy con yêu thú à, đều cử hành vài chục lần, ngươi còn không nhìn đủ. Ách! Nói cũng là. Lão giả ngẩn người, không phản bắt được, thế là đành phải đổi đề tài, cái kia bốn đại tông môn thứ tự đâu. Cùng năm ngoái một dạng, Thiên Cơ Tông thứ nhất, Huyền Hoàng Tông thứ hai, Kiếm Tông thứ ba. Phong Lôi Tông thứ tư. Tần Giác thuận miệng đáp. Nói như vậy, Thiên Cơ Tông đã liên tục 5 năm liên tục đệ nhất. Cái này cũng không phải là chuyện tốt ta. Quản hắn chuyện tốt chuyện xấu đâu, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Tần Giác không có vấn đề nói. So sánh bốn đại tông môn, Huyền Ất Sơn chỉ là nam cảnh một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ mà thôi. Ngoại trừ hàng năm Trảm Yêu Thịnh hội lúc hội thu được một chương thư mời bên ngoài, lúc khác, căn bản không ai nhớ tới nơi này. Ai, hy vọng như thế. Lão giả thở dài. Đúng. Tần Giác giống là nhớ tới cái gì? Đột nhiên mở to hai mắt. Thế nào? Lão giả vội vàng hỏi. Có cô gái rất xinh đẹp, ta nhớ được tựa như là Phong Lôi Tông thánh nữ đi, chậc chậc, cái kia dáng người. Nói đến đây, Tần Giác nhịn không được lại uống một hớp rượu. Lão giả. Sư Minh, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói, ta về trước đi đi ngủ rồi. Tần Giác đứng lên nói. Lan. Được rồi. Chờ một chút. Còn có chuyện gì? Ít uống rượu một chút. Cắt. Đi ra đại điện, Tần Giác dễ chịu duỗi lưng một cái, cảm khái nói, cuối cùng không cần lại đối mặt cái kia chút đáng ghét ra hỏa. Ta kiếm, đi con đường nào, yêu cùng hận tình khó chú ý. Ta đao, vạch phá bầu trời, là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Ta say, hoàn toàn mông lung, ân cùng oán là huyễn là không. Tần Giác một bên hát ca, một bên lung la lung lay rời đi đại điện, rất nhanh liền đi tới mình ở lại viện lạc. Làm Huyền Ất Sơn. Thậm chí linh ương giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sư thúc tổ, Tần Giác ngày bình thường thích nhất làm sự tình liền là uống rượu, ca hát ngắm phong cảnh. Cho nên hắn ở lại viện lạc xây dựng ở một chỗ sườn đồi một bên, với lại bởi vì địa hình so góc vắng vẻ duyên cớ, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác quấy rầy. Ha ha ha, Tiểu Thanh, đã lâu không gặp. Tần Giác cười to nói. Tiểu Thanh không phải người, cũng không phải sủng vật, mà là sườn đồi bên cạnh một tảng đá xanh. Dị vãng Tần Giác uống say liền hội nằm ở trên tảng đá đi ngủ, dần dà, Tần Giác cũng liền coi nó là trở thành bằng hữu. Đá xanh không nói gì, như cũ lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tần Giác phi thân lên, rơi ở trên tảng đá, thản nhiên nói, vẫn là nơi này cảm giác càng tốt hơn, về sau bất kể như thế nào, cũng không thể lại đáp ứng sư huynh tham gia loại kia nhàm chán hoạt động. Có lẽ là bởi vì đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, Tần Giác hiện tại cực kỳ không thích nhiều người địa phương. Liền xem như Huyền Ất Sơn nội bộ hội nghị, hắn vậy hội thường xuyên vắng mặt. Nghĩ như vậy, Tần Giác đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngửa mặt lên trời nằm xuống, từ từ thiếp đi. Kỳ thật tại Tần Giác đáy lòng có cái chưa hề đối với người khác nhắc lên qua bí mật, đó chính là hắn cũng không thuộc về cái thế giới này. Cùng đại đa số người xuyên Việt một dạng, Tần Giác đến từ địa cầu, may mắn là, xuyên qua tới ngày hôm sau, hắn liền bị Huyền Ất Sơn trước đảm nhiệm trưởng môn nhìn trúng, sức dẹp nghị luận của mọi người, thu làm quan môn đệ tử. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, Tần Giác sư phụ sớm đã qua đời, trải qua tuyển cử, cuối cùng từ Tần Giác sư huynh Bạch Nghiệp tiếp đảm nhiệm trưởng môn, mà Tần Giác vậy nhảy lên trở thành người người tôn kính sư thúc tổ. Trong thời gian này, ngoại trừ đã tạ thế chức đảm nhiệm trưởng môn cùng Bạch Nghiệp bên ngoài, cơ bản không ai biết Tần Giác thực lực cụ thể, chuẩn xác giảng, liền Tần Giác chính mình cũng không biết. Bởi vì hắn quá cường đại. Dù là Tần Giác không hề làm gì, thực lực vậy hội theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng. Mấy năm trước Tần Giác khả năng còn biết mình đại khái tại cảnh giới gì, hiện tại thì đã hoàn toàn vượt qua nhận biết, cho dù là linh ương giới cường đại nhất võ giả, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Mặc dù Tần Giác cũng có vô địch lực lượng, nhưng hắn cũng không có muốn đi qua làm cái gì giữ gìn hòa bình thế giới siêu nhân, mỗi ngày vẫn như cũ là uống rượu, ca hát ngắm phong cảnh, không quản ngoại giới phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự, đều sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Lần này nếu như không phải Bạch Nghiệp thoát thân không ra, Tần Giác vậy sẽ không đi tham gia cái gì trảm yêu thịnh hội. Ai nói năng lực càng lớn, nhất định phải gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Chí ít Tần Giác không có hứng thú gì. Vậy không ai có thể ép buộc hắn làm như vậy. Không biết qua bao lâu, khi Tần Giác khi tỉnh lại, đã là đêm khuya, ngân nguyệt như bản, đầy trời tinh thần treo ở không trung, lộng lẫy vô cùng. Giờ phút này, Tần Giác phảng phất đưa thân vào trong tinh không, thể xác tinh thần phá lệ nhẹ nhõm. Ân, đó là cái gì? Tần Giác ngẩng đầu. Chợt thấy một sợi quang mang hiện lên, hướng về hắn bên này bay tới. Thiên thạch. Tần Giác nhíu mày, vung tay lên, đạo ánh sáng kia lập tức ở không trung vòng vo cái ngoặt, bay về phía nơi khác. Làm xong cái này chút, Tần Giác phủi tay, sau đó trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, Tần Giác sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm sau, Tần Giác vừa từ trên giường bò lên, còn chưa kịp rửa mặt, liền nghe được liên tiếp cao hứng tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó tên là Bạch Nghiệp lão giả liền đẩy cửa vào. Ha ha ha, sư đệ, có đại sự phát sinh rồi. Lão giả như cũ một bộ tiên phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, chỉ là biểu tình kia, lại cho người ta một loại tiện tiện cảm giác. Uy, ngươi lần sau tiến trước khi đến có thể hay không trước gõ cửa. Tần Giác im lặng liếc mắt, nếu không phải lão giả là hắn sư huynh, hắn tuyệt đối phải thanh đối phương trực tiếp ném ra. Ngươi đoán tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Bạch Nghiệp tốt như không nghe đến Tần Giác lời nói một dạng, thần bí nói. Chuyện gì a? Tần Giác hứng hờ hỏi. Tối hôm qua tinh môn môn chủ chính đang thi triển dẫn tinh đại pháp tu luyện, kết quả đột nhiên bị một viên thiên thạch đập trúng, toàn bộ đại điện đều bị phá hủy, tinh môn môn chủ càng là bản thân bị trọng thương, kém chút tại chỗ vẫn lạc, ha ha ha, tốt một cái dẫn tinh đại pháp, thế mà thật đưa tới một viên ngôi sao, ha 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 ha. Bạch Nghiệp cao hứng không ngậm miệng được, hận không thể thanh chuyện này chiều cáo thiên hạ. Tinh môn là khoảng cách Huyền Ất Sơn gần nhất một cái thế lực, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, song phương thường xuyên trở mặt, cho nên lão giả đối tinh môn hoàn toàn không có cảm tình gì, bây giờ nghe loại tin tức này, tự nhiên phi thường vui vẻ. Đáng tiếc, nếu như tinh môn môn chủ lão già kia trực tiếp chết mất thì tốt biết bao, như thế về sau liền không có người lại cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Bạch Nghiệp nhịn không được thở dài. Giờ phút này Tần Giác đang nghĩ, đập trúng tinh môn môn chủ thiên thạch, sẽ không phải là hắn tối hôm qua đập đi viên kia a? Như quả thật là, vậy coi như có chút lúng túng. Thế nào? Phát giác được Tần Giác biểu tình biến hóa, lão giả cúi đầu hỏi thăm. Không có cái gì. Tần Giác vội vàng lắc đầu, giả bộ như cái gì cũng không biết, ha ha ha, thật thú vị, sư minh, ngươi có thể đi rồi sao? Bạch Nghiệp. Nếu không phải đánh bất quá, Bạch Nghiệp thật rất muốn cho Tần Giác một quyền. Ừ, mặc kệ ngươi, ta vẫn là đi cùng người khác nói a. Nói xong, Bạch Nghiệp trực tiếp quay người rời đi. mang theo tin tức này bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, rất khó tưởng tượng, dạng này một cái đầu bỉ lão đầu, vậy mà sẽ là Huyền Ất Sơn trưởng môn, có đôi khi Tần Giác thậm chí hội nghĩ, Bạch Nghiệp là như thế nào thành vì bọn hắn sư phụ đồ đệ. Xem ra lần sau muốn cẩn thận một chút. Đuổi đi Bạch Nghiệp, Tần Giác lâm vào trầm tư. Tối hôm qua hắn cũng không có thanh viên kia thiên thạch để ở trong lòng, chỉ là tiện tay đẩy ra, kết quả lại không nghĩ rằng vậy mà đập trúng tinh môn môn chủ, bất quá may mà đập trúng là tinh môn môn chủ, không có tạo thành thương vong, nếu là đập trúng địa phương khác, chỉ sợ có thể đem một thôn trang rời mình. Chuyện này xem như nhắc nhở Tần Giác, có đôi khi hắn cảm thấy không quan trọng đồ vật, lại rất có thể hội đối những người khác tạo thành khó mà dự đoán tổn thương, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Giác tùy tiện ăn chút gì, lấy ra một bầu rượu, đón ánh nắng đi ra viện lạc. Kỳ thật lấy Tần Giác hiện tại tu vi, căn bản vốn không dùng ăn nghỉ ngơi, bất quá hắn càng ưa thích loại cảm giác này, bởi vậy mỗi ngày đều hội giống người bình thường một dạng ăn cơm đi ngủ, thư giãn thích ý. Tiểu Thanh, buổi sáng tốt lành. Tần Giác cùng đá xanh lên tiếng chào hỏi, lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh trên bãi cỏ. Sáng sớm Huyền Ất Sơn cảnh sắc nhất là ưu mỹ, nhất là Tần Giác chỗ này sườn đồi, vừa vặn đối ánh nắng, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trời mọc toàn bộ quá trình, mà tại sườn đồi phía dưới thì là một mảnh tung lâm, Tần Giác ngẫu cảm giác đến phát chán lúc hội nhảy đi xuống xem một chút, thật cũng không cái gì kỳ quái địa phương. Hôm nay khí trời tốt, cực kỳ thích hợp uống rượu. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, thoải mái nói. Kiếp trước Tần Giác liền là cái chính cống tử quỷ, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, so sánh địa cầu, cái thế giới này rượu không thể nghi ngờ muốn càng thêm tinh thuần, với lại động một tí mấy chục trên trăm năm. Thơm ngọt ngon miệng. Trọng yếu nhất là, cái thế giới này rượu cơ hồ đều là dùng các loại thiên tài địa bảo hữu chế, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, bởi vậy giống Tần Giác dạng này thích rượu như mạng người cũng không phải số ít. Bất quá loại trình độ này linh khí đối Tần Giác tới nói cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao, hắn chỉ là đơn thuần thích uống rượu thôi. Ân, đây là. Tần Giác lông mày ngạng lớn, đống nhiên chú ý tới bên cạnh một gốc cỏ dại. Có ý tứ, vậy mà ra đời linh trí. Tần Giác quan sát một lát, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, chẳng lẽ là bởi vì ta thường xuyên ở chỗ này ca hát nguyên nhân. Một gốc cỏ dại đột nhiên sinh ra linh trí, có thể xưng không thể tưởng tượng, cho dù là Tần Giác, vậy không khỏi có chút hiếu kỳ. Được rồi, mặc kệ, đã ngươi đã sinh ra linh trí, vậy ta liền giúp một chút ngươi đi. Nói xong, Tần Giác duỗi ra ngón tay, điểm tại ngọn cỏ bên trên. Ông! Nương theo lấy một vệt kim quang hiện lên, cỏ dại có chút rung động, chợt đúng là mắt trần có thể thấy cao lớn một đoạn. Đây là ta Huyền Ất Sơn tu luyện công pháp, Thanh Hư Kinh, nếu là ngươi cố gắng tu luyện, hẳn là có thể tại mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm sau thành công hóa hình. Tần Giác nghiêm túc dặn dò. Giống như là nghe hiểu Tần Giác lời nói, cỏ dại lại là hướng về phía Tần Giác thân thể không xuống, biểu thị cảm tạ. Thấy thế, Tần Giác hơi sững sờ, cảnh tượng tương tự hắn còn chưa hề gặp được qua, nội tâm không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, nếu có một ngày cái này gốc cỏ dại thật hóa hình, đồng thời trưởng thành là cường giả tuyệt thế sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tần Giác hứng thú tăng nhiều, thế là nhấc lên bầu rượu đổ ra mấy giọt rượu, rơi vào cỏ dại bên trên. Hấp thu rượu bên trong linh khí, cỏ dại lần nữa cất cao, lá cây cũng biến thành cứng cáp hơn, sẽ không dễ dàng bị dẫm chết. Ha ha ha, xem ra ngươi rất có thiên phú a. Tần Giác cười nói, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn nắm giữ, Thanh Hư Kinh, đồng thời dùng đến hấp thu linh khí, có thể thấy được cái này gốc cỏ dại thiên phú tu luyện so tuyệt đại đa số nhân loại còn cường hãn hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiểu đệ. Suy nghĩ một chút, Tần Giác lại sửa lời nói, không đúng, hẳn là đồ đệ. Bởi vì cái gọi là đạo không khinh truyền, Tần Giác đã đem Huyền Ất Sơn tu luyện công pháp truyền cho cỏ dại, tương đương nói là cỏ dại sư phụ. Phải biết, tại linh ưng giới, tu luyện công pháp là phi thường trọng yếu đồ vật, nếu không cũng sẽ không có vô số người chèn phá đầu mong muốn gia nhập võ đạo thế lực, học tập càng công pháp cao cấp bí tịch. Nghĩ không ra mình cả ngày không có việc gì, vậy mà cũng có thể thu được một cái đồ đệ, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn không cần hắn lo lắng đồ đệ. Tần Giác có chút cảm khái. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ yếu, không có thể hấp thu quá nhiều linh khí, nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng căn cơ. Bất quá yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi ngược lại mấy giọt linh cửu, trợ giúp ngươi tu luyện. Vô cỏ dại, Tần Giác an ủi. Lúc này, cỏ dại lần nữa đối Tần Giác thân thể không xuống, phảng phất bái sư một dạng, liên tục đong đưa ba lần, rất khó tưởng tượng. Đây là một gốc cỏ dại có thể có được linh trí. Tiếp xuống mấy ngày, Tần Giác dựa theo ước định, mỗi ngày đều hội đổ ra mấy giọt linh tiểu cho cỏ dại, mà hấp thu đại lượng linh khí cỏ dại cũng biến thành càng cứng cỏi, thậm chí ẩn ẩn có tấn thăng làm linh thảo dấu hiệu. Hôm nay, Tần Giác ăn xong điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài cho cỏ dại rót rượu, đồng nhiên phát hiện trên tảng đá lại ngồi xếp bằng lấy một đạo bóng dáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, thiếu nữ thần bí. Bởi vì địa hình vắng vẻ, tăng thêm linh khí cũng không nồng đậm duyên cớ, bình thường rất ít sẽ có người chạy đến bên này, ngoại trừ Bạch Nghiệp bên ngoài, đây là Tần Giác lần thứ nhất nhìn thấy người khác. Người kia thân hình hơi có vẻ gầy yếu, tóc dài xóa vai, chính ngồi xếp bằng tại trên tảng đá tu luyện. Tần Giác đôi mắt nhắm lại, phát hiện đối phương cũng không phải là đang hấp thu linh khí, mà là tại hấp thu chân trời vừa mới dâng lên ánh nắng. Đây không phải tinh môn phương pháp tu luyện sao? Chỉ bất quá tinh môn hấp thu là tinh thần chi lực, mà người này hấp thu thì là thuần dương chi lực. Nghĩ như vậy, Tần Giác nhíu mày, nhẹ nhàng rơi vào đá xanh một bên, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện đối phương đúng là nữ nhân, mà lại là cái thiếu nữ. Thiếu nữ chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngũ quan lại tinh xảo điển lệ, rất là nén lòng mà nhìn, tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Dường như đã nhận ra Tần Giác ánh mắt, thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Tần Giác hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi là ai? Ta là ai ăn nhập gì tới ngươi? Thiếu nữ đứng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, tựa hồ chỉ cần Tần Giác khẽ động, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ công kích. Cái kia ta là ai lại ăn nhập gì tới ngươi? Tần Giác cười nói, thiếu nữ. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ bỗng nhiên có loại xông đi lên hành hung ra hỏa này xúc động, may mà nàng cuối cùng nhịn xuống. Ta nhớ kỹ ngươi. Lạnh hư một tiếng, thiếu nữ vứt xuống câu này ngoan thoại, sau đó từ trên tảng đá nhảy xuống, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Tần Giác có chút im lặng, mình nhưng cái gì cũng không làm, tại sao phải nhớ ký hắn? Nói đến, nàng sẽ không phải là tinh môn phái tới nội ứng A. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bởi vì Huyền Ất Sơn cùng tinh môn từ trước đến nay không hợp nhau, thường xuyên sẽ vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau, cho nên hai bên cơ bản đều có riêng phần mình phái đi nội ứng. Nếu như thiếu nữ thật là tinh môn nội ứng lời nói, Tần Giác có cần phải nhắc nhở một chút hắn vị sư huynh kia? Không qua thiếu nữ tựa hồ chỉ có hoàng giai cấp bậc, liền xem như nội ứng, tin tưởng vậy là không nổi gió to sóng lớn gì, huống chi Tần Giác còn không thể khẳng định, dù sao hắn nhưng chưa từng nghe nói qua, tinh môn có cái gì hấp thu thuần dương chi lực tu luyện công pháp. Cái thế giới này võ giả tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, chí tôn, truyền kỳ, thánh cảnh, thánh vương, đại thánh. Trong đó hoàng giai thấp nhất, đại thánh cao nhất. Cùng loại Huyền Ất Sơn, tinh môn loại này xa xôi thế lực nhỏ, có thể có một vị thiên giai đã phi thường cường hãn, tỉ như Tần Giác sư huynh, chính là một vị thiên giai đỉnh phong võ giả. Dù vậy, Bạch Nghiệp đã là phạm vi ngàn dặm bên trong người mạnh nhất, đương nhiên, Tần Giác ngoại trừ. Về phần chí tôn cảnh thậm chí truyền kỳ cảnh trở lên cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên băng địa liệt, có thể so với Tần Giác kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong tiên nhân. Cũng chỉ có 4 đại tông môn loại này đỉnh tiêm thế lực, mới có thể ủng có như thế cường giả. Lại hướng lên, thì cơ bản đều tụ tập tại Trung Châu Thánh Địa, cực kỳ thân bí. Lấy thiếu nữ hoàng giai cấp bậc thực lực, hoàn toàn không có khả năng đối Huyền Ất Sơn tạo thành cái gì phá hư. Vứt bỏ cái này chút nhàm chán ý nghĩ, Tần Giác lấy ra bầu rượu, đổ ra mấy giọt xối tại cỏ dại bên trên. Hẳn là không sai biệt lắm a. Tần Giác tự lẩm bẩm. Quả nhiên, chỉ gặp cỏ dại khẽ run lên. Lập tức sáng lên hào quang màu nhũ bạch, ngay sau đó cỏ lá phảng phất rắt lên một tầng phỉ thúy, xanh nhạt vô cùng, càng thần kỳ là, trên lá cây vậy mà xuất hiện mấy đạo kim sắc đường vân, nhìn qua cực kỳ tối nghĩa, cái kia là trở thành linh thảo biểu tượng. Ngắn ngủi mấy ngày, cỏ dại liền hoàn thành tiến hóa, tấn thăng chí linh cỏ phẩm giai, mặc dù chỉ là bình thường nhất linh thảo, nhưng đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sau này ngươi có thể hấp thu càng nhiều linh cửu. Nói xong. Tần Giác lại đổ ra mấy giọt rượu xối tại cỏ dại bên trên, lẳng lặng quan sát đến. Tấn thăng làm linh thảo về sau, cái này gốc cỏ dại tốc độ tu luyện rõ ràng có tăng lên, mấy giọt linh tiểu không bao lâu liền toàn bộ hấp thu luyện hóa. Kim sắc đường vân cũng theo đó trở nên càng thêm sáng tỏ. Bất quá Tần Giác cũng không có lại tiếp tục rót rượu, chính như trước đó nói, tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, dục tốc bất đạt, một khi cỏ dại đối linh tiểu sinh ra ỉ lại, như vậy rất có thể rời đi linh tiểu sau liền không cách nào tu luyện. Đây là Tần Giác không muốn nhìn thấy. Thật tốt tu luyện a. Duỗi lưng một cái, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, tiếp tục hắn lại một ngày thư giãn thích chí sinh hoạt hàng ngày. Chỉ là để Tần Giác phiền muộn là, ngày hôm sau hắn thế mà lần nữa thấy được người thiếu nữ kia, như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, nghiêm túc hấp thu thuần dương chi lực. Nàng sẽ không thanh ta chỗ này xem như tu luyện thất đi. Tần Giác im lặng liếc mắt, chợt nghĩ lại, nếu như thiếu nữ là dựa vào hấp thu thuần dương chi lực tu luyện lời nói, như vậy hắn nơi này thật là cho dù tốt bất quá tu luyện chẳng chỗ, không chỉ có không có người quấy rầy, với lại mỗi buổi sáng đều là thuần dương chi lực nồng nặc nhất thời điểm, thiếu nữ lại ở chỗ này tu luyện ngược lại cũng bình thường. Thở dài, Tần Giác chậm rãi đi đến đá xanh một bên, lần này hắn không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, cho dù là thiên giai võ giả vậy tuyệt đối không phát hiện được, chớ đừng nói chi là thiếu nữ. Ở trong mắt Tần Giác, chân trời mặt trời tựa như là một cái năng lượng thật lớn kho, vô cùng vô tận, mà thiếu nữ thì giống như là một cái vật chứa, đang không ngừng dẫn dắt thuần dương chi lực tiến nhập thể nội, luyện hóa thành linh lực. Như thế lặp đi lặp lại mấy trăm lượt về sau, thiếu nữ khí tức bắt đầu dần dần kéo lên, đạt đến hoàng giai trung kỳ. Mặc dù tại Huyền Ất Sơn hoàng giai trung kỳ không tính là cái gì, nhưng thiếu nữ có thể tại ở độ tuổi này đạt tới hoàng giai trung kỳ đã được xưng tụng là thiên tài, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này thành tiểu chí ít thiên giai. Ngược lại là một cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, đến cùng muốn hay không nói cho sư huynh đâu. Tần Giác lâm vào trầm tư. Nếu như Huyền Ất Sơn chuyên môn bồi dưỡng thiếu nữ lời nói, lấy thiếu nữ thiên phú tu luyện, hẳn là có thể tiến thêm một bước, thậm chí siêu việt thiên giai, bước vào chí tôn cảnh. Chỉ là thiếu nữ tu luyện cũng không phải là Huyền Ất Sơn, Thanh Hư Kinh, không biết Bạch Nghiệp có thể hay không tiếp nhận. Đang lúc Tần Giác nghiêm túc suy tư vấn đề này lúc, thiếu nữ đã kết thúc tu luyện, mở to mắt. Tần Giác vô ý thức ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí ngưng kết, hai người đều là sửng sốt. Sau một khắc, thiếu nữ từ trên tảng đá bắn lên, phẫn nộ quát, lại là ngươi. Tần Giác nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Ách! Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Tần Giác ra vẻ mờ mịt nói, ta thế nhưng là một mực ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này? Thiếu nữ khẽ giật mình. Đúng vậy a. Tần Giác chỉ vào cách đó không xa viện lạc nói, ta liền ở tại nơi này. Không có khả năng. Thiếu nữ thể thốt bác bỏ, ta đến qua nơi này rất nhiều lần, nơi đó căn bản không ai ở lại. Ngươi nói là trước kia đi, ta có việc tạm thời rời đi một đoạn thời gian, bây giờ trở về tới. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Rất rõ ràng, thiếu nữ hẳn là tại Tần Giác tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội trong khoảng thời gian này tiến vào Huyền Ất Sơn, nếu không không có khả năng không biết hắn ở chỗ này. Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn một chút tòa kia viện lạc, lại nhìn một chút Tần Giác, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Vân! Vân, đợi một chút. Tần Giác đống nhiên gọi lại thiếu nữ. Ngươi muốn như thế nào? Thiếu nữ dừng bước lại, cảnh giác nói. Ngươi tu luyện không phải, Thanh Hư Kinh, a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 4, Thuần Dương Chân Quyết. Trong chốc lát, thiếu nữ như rơi vào hầm băng, lộ ra sợ hãi biểu lộ, nhưng lập tức trên thân liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, khóa chặt lại Tần Giác. Có quan hệ với tu luyện công pháp thiếu nữ chưa hề đối với người ngoài nhắc lên qua, cho nên khi Tần Giác nói ra nàng tu luyện không phải, Thanh Hư Kinh, lúc, thiếu nữ trước tiên nghĩ đến là giết người diệt khẩu. Nếu không một khi nàng tu luyện công pháp bại lộ, lập tức liền hội thu nhận hỏa sát thân. Ha ha, động thủ trước đó, ngươi không trước làm rõ ràng đối thủ thực lực sao? Tần Giác hai tay phụ về sau, cười nói. Cho tới giờ khắc này, thiếu nữ mới nghiêm túc đánh giá đến trước mắt cái này thiếu niên. Giờ phút này Tần Giác áo trăng thắng tuyết, long trương phượng tư thế, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân bình thường, vô luận dung mạo vẫn là khí chất, đều cực kỳ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường, nhất là giờ phút này Tần Giác cố ý tản mát ra cường hãn khí tức, đổi lại cái khác cô bé, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đối nó sinh ra ái mộ chi tình. Mà dạng này một vị thiếu niên lại ở tại sơn đồi chỗ, còn có một tòa đơn độc viện lạc, không cần nghĩ cũng biết, địa vị khẳng định không thấp. Thiếu nữ rất rõ ràng, mình cũng không phải trước mắt cái này thiếu niên đối thủ, chỉ là nàng làm sao vậy không nghĩ tới, nơi này thế mà sẽ có người ở lại, hơn nữa còn liếc mắt một cái thấy ngay nàng tu luyện không phải, Thanh Hư Kinh. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ trầm giọng chất vấn. Ngươi có thể gọi ta Tần Giác. Tần Giác cười cười, cũng không tính thanh mình thân phận chân thật nói cho thiếu nữ. Tần Giác. Thiếu nữ chân mày cau lại, tựa hồ muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm cái tên này. Ngươi còn không nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Tần Giác lạnh nhạt tự nhiên. Thiếu nữ do dự một chút, đắc, Lạc Vi Vi. Dưới mắt mong muốn chạy trốn hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể tùy thời mà động. Lạc Vi Vi đúng không? Tần Giác gật đầu nói, tiếp xuống ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, có lẽ ta có thể thả qua ngươi, như thế nào? Nhìn lên trước mắt cái này sâu không lường được thiếu niên, Lạc Vi Vi trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Tần Giác đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lạc Vi Vi trầm mặc. Yên tâm, không quản ngươi tu luyện là công pháp gì, ta đều sẽ không cấp đoạn, càng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Dường như xem thấu thiếu nữ nội tâm ý nghĩ, Tần Giác nghiêm mặt nói.
Thật.
Thiếu nữ hơi có vẻ hoài nghi.
Đương nhiên là thật.
Nghe vậy, thiếu nữ cắn răng, nói, thuần dương chân quyết, ta tu luyện là, thuần dương chân quyết. Tần Giác không nghĩ tới thiếu nữ thế mà đơn giản như vậy liền tin tưởng hắn lời nói, quả nhiên nữ hải tử đều tốt lừa gạt, không quản cái nào cái thế giới.
Chờ một chút.
Thuần dương chân quyết. Đây không phải là trong truyền thuyết thuần dương thánh giả tu luyện công pháp sao? Chẳng lẽ thiếu nữ này thu được thuần dương thánh giả truyền thừa? Thuần dương thánh giả là nam cảnh mấy trăm năm trước một vị thánh cảnh cường giả, Tần Giác từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, nghe nói liền lúc ấy bốn đại tông môn đều bị nó ép không ngóc đầu lên được, nhưng về sau chẳng biết tại sao đột nhiên mất tích, không còn có người gặp qua hắn. Khó trách thiếu nữ khẩn trương như vậy, nếu như bị ngoại nhân biết nàng tu luyện là thuần dương chân quyết, đừng nói Huyền Đất Sơn, tinh môn loại này thế lực nhỏ, chỉ sợ liền bốn đại tông môn đều hội nhịn không được xuất thủ. Không thể không nói, thiếu nữ thực sự tuổi còn rất trẻ, thế mà như thế tùy tiện liền thanh bí mật này nói cho hắn, nếu như Tần Giác có ý khác lời nói, như vậy thiếu nữ chắc chắn phải chết. May mà Tần Giác đối, thuần dương chân quyết, không có hứng thú gì, dù sao, nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đạt được cao cấp hơn tu luyện công pháp. Ngươi là từ đâu đạt được, thuần dương chân quyết? Vì sao muốn gia nhập ta Huyền Đất Sơn? Tần Giác hơi chút trầm ngâm, truy hỏi. So sánh, thuần dương chân quyết, Tần Giác càng để ý là thiếu nữ vì sao gia nhập Huyền Đất Sơn. Gặp Tần Giác không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thiếu nữ tối tối nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế nàng cũng chỉ là nghe nói qua thuần dương thánh giả danh hào mà thôi, về phần vị này thuần dương thánh giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thiếu nữ cũng không rõ ràng. Nếu không nàng là tuyệt đối không dám thanh, thuần dương chân quyết, nói ra là mẫu thân của ta trước khi chết giao cho ta. Thiếu nữ chủ trừ nói, Huyền Đất Sơn là mảnh này khu vực duy nhất võ đạo tông môn, ta muốn mạnh lên, cho nên liền gia nhập Huyền Đất Sơn. Nghe xong thiếu nữ miêu tả, Tần Giác như có điều suy nghĩ, mặc dù thiếu nữ tận lực tóm tắt rất nhiều thứ, nhưng có thể khẳng định, thiếu nữ cũng không phải là tinh môn phái tới nội ứng, cái này đầy đủ rồi. Tần Giác cũng là không lo lắng thiếu nữ nói dối, bởi vì nếu như thiếu nữ nói dối, hắn có thể trong nháy mắt nhìn ra. Về phần thiếu nữ mẫu thân tại sao có thể có, thuần dương chân quyết, cùng thuần dương thánh giả lại là quan hệ như thế nào, Tần Giác một chút đều không muốn biết, với lại thiếu nữ nhìn qua tựa hồ rất có khi nhân vật chính tiềm chất.
Tốt, ngươi trả lời ta rất hài lòng, ngươi có thể đi.
Tần Giác uống một hớp rượu, khua tay nói.
A.
Thiếu nữ một mặt mộng bức, có chút không có phản ứng kịp.
Cái này kết thúc.
Đúng, ngươi tu luyện, thuần dương chân quyết, sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục tới đây tu luyện. Tần Giác suy tư một lát, lại nói.
Nhiều.
Cảm ơn.
Tần.
Sư Minh. Nói xong, thiếu nữ không chút do dự co cẳng phi nước đại, tựa hồ sợ Tần Giác hội đuổi theo ăn hết nàng một dạng. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng, vậy mà gọi hắn Sư Minh, thiếu nữ kia chẳng phải là cũng thành Huyền Đất Sơn sư thúc tổ. Ngày hôm sau, Tần Giác nguyên lai tưởng rằng thiếu nữ lại bởi vì ngày hôm qua sự tình sinh ra tâm lý bóng mờ, không còn dám đến. Nhưng ra ngoài ý định là, khi Tần Giác dẫn theo bầu rượu từ trong sân đi ra lúc, thiếu nữ như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá tu luyện, lệnh Tần Giác trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên nói cô nương này là đơn thuần đâu vẫn là tâm đại. Tần Giác không có quấy rầy thiếu nữ, mà là phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống, cho cỏ dại rót rượu. Không bao lâu, thiếu nữ mở hai mắt ra, nhìn thấy ngồi xổm ở cỏ dại bên cạnh Tần Giác, hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì à? Tần Giác quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao? Không sợ ta. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp một hồng, lấy hết dũng khí nói, ta cảm thấy ngươi không là người xấu.
Tần Giác, ba.
Đây là lý do gì? Bất quá, ta xác thực không là người xấu. Mặc dù Tần Giác đã ở cái thế giới này sinh sống 10 năm lâu, nhưng hắn tính cách lại cũng không có vì vậy mà thay đổi, không phải hắn lại há hội mỗi ngày uống rượu ca hát, chỗ ở tại Huyền Đất Sơn cái nào cũng không nguyện ý đi đâu. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã thống trị thế giới. Kỳ thật ta còn có một vấn đề ngày hôm qua không có hỏi, ngươi có thể trả lời ta sao?
Tần Giác thần bí nói.
Vấn đề gì?
Thiếu nữ nghi hoặc.
Ngươi môn công pháp này, ban đêm còn có thể tu luyện sao?
Lạc Vi Vi.
Có thể, bất quá tốc độ tu luyện hội giảm mạnh, bình thường chỉ có sáng sớm mới là thuần dương chi lực nồng nặc nhất thời điểm, lúc này tu luyện có thể làm ít công to.
Thì ra là thế.
Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ngươi mỗi buổi sáng ở chỗ này tu luyện, thì tương đương với là nằm tại linh tủy trong ao đi, khó trách ngươi sẽ cảm thấy ta không là người xấu.
Thiếu nữ há to miệng, không phản bác được.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 5, không đáng tin cậy sư huynh.
Sáng sớm, hắc ám tiêu tán, ấm áp ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng cả Huyền Ất Sơn. Lạc Vi Vi giống thường ngày một dạng mặc quần áo rửa mặt, sau đó hướng Huyền Ất Sơn hậu phương sườn đồi chỗ đi đến. Một tháng trước, Lạc Vi Vi mẫu thân bởi vì thân nhiễm bệnh nặng, bất hạnh qua đời, trước khi chết đem Thuần Dương Chân Quyết giao cho nàng, đồng thời nói cho nàng, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết bản này Thuần Dương Chân Quyết tồn tại. Mẫu thân sau khi qua đời, Lạc Vi Vi chịu đủ đối xử lạnh nhạt tức hiếp, từ đó về sau, nàng liền minh bạch, muốn nhận người khác tôn kính, duy có trở thành trong truyền thuyết võ giả. Thế là, vì mạnh lên, không chỗ có thể đi Lạc Vi Vi lựa chọn gia nhập Huyền Ất Sơn. Nương tựa theo cường hạn thiên phú tu luyện, Lạc Vi Vi thuận lợi thông qua được Huyền Ất Sơn nhập môn khảo hạch. Bởi vì, Thuần Dương Chân Quyết có rất mạnh bắt chước công năng, cho nên cho dù là Huyền Ất Sơn đạo sư cũng nhìn không ra đến nàng tu luyện là công pháp gì. Không bao lâu, Lạc Vi Vi liền tìm được một cái tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, một chỗ sơn đồi. Chỗ này sơn đồi mỗi buổi sáng đều trực diện mặt trời, là toàn bộ Huyền Ất Sơn thuần dương chi lực nồng nặc nhất địa phương. Ở chỗ này tu luyện một buổi sáng sớm, tương đương với Lạc Vi Vi khổ tu nửa tháng. Đây cũng là vì sao Lạc Vi Vi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, bước vào hoàng giai trung kỳ nguyên nhân. Phải biết, nàng vẹn vẹn tu luyện một tháng mà thôi. Để cho an toàn, Lạc Vi Vi cố ý thanh sơn đồi cảnh vật chung quanh cẩn thận quan sát một bản, bao quát cái kia trống trải viện lạc, xác định không có bất luận kẻ nào đến từ về sau, Lạc Vi Vi mới an tâm tu luyện. Không quá thời hạn ở giữa bởi vì Huyền Ất Sơn đạo sư truyền thụ võ đạo chương trình học, cho nên Lạc Vi Vi có mấy ngày không có tới. Không nghĩ tới đợi nàng lần nữa tới đây lúc tu luyện, lại đột nhiên nhảy ra một cái thiếu niên. Thiếu niên tuổi tác nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, vừa mới bắt đầu Lạc Vi Vi còn tưởng rằng đối phương cũng là Huyền Ất Sơn đệ tử, chỉ là trùng hợp qua đường. Nhưng ngày hôm sau, thiếu niên lại lần nữa xuất hiện. Càng không có nghĩ tới là, thiếu niên lại liếc mắt xem thấu nàng tu luyện công pháp không phải, thanh hư kinh, đôi này Lạc Vi Vi tới nói, không thua gì một cái tạc đạn nặng ký. Bởi vậy Lạc Vi Vi phản ứng đầu tiên là giết người diệt khẩu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, nàng hoàn toàn không phải thiếu niên đối thủ. Thiếu niên tên là Tần Giác, liền ở tại sườn đồi bên cạnh tòa kia trong sân, mặc dù có chút không hiểu ra sao cả, nhưng thiếu niên buông tha nàng, đồng thời cố ý căn dặn, không cần thành tu luyện, thuần dương chân quyết, sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cùng cho phép nàng tiếp tục ở nơi đó tu luyện. A, đồ ngốc mới sẽ tiếp tục ở nơi đó tu luyện. Nhưng mà, trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lạc Vi Vi vẫn là quyết định tiếp tục tại sườn đồi bên cạnh tu luyện. Một là bởi vì mỗi buổi sáng sườn đồi bên cạnh thuần dương chi lực thực sự quá mức nồng đậm, không thua gì phổ thông linh tùy ao, Lạc Vi Vi thực sự không nguyện ý dễ dàng buông tha. Thứ hai là Lạc Vi Vi xác thực cảm thấy Tần Giác không là người xấu, nếu không vậy không có khả năng thả qua nàng. Ôm dạng này cách nghĩ, Lạc Vi Vi lại tại sườn đồi bên cạnh tu luyện mấy ngày, mặc dù không biết Tần Giác thân phận chân thật, nhưng có thể khẳng định là Tần Giác tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử. Dù sao, phổ thông đệ tử làm sao có thể hội cả ngày không có việc gì. Đi vào đá xanh một bên, mặt trời vừa mới dâng lên, Tần Giác còn chưa tỉnh lại, Lạc Vi Vi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Tia sáng chói mắt chiếu xạ tại thiếu nữ trên thân, đem thiếu nữ phụ trợ phá lệ tinh khiết, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thuần Dương Chân Quyết, được xưng là chí cương chí dương đỉnh cấp tu luyện công pháp, mặc dù Lạc Vi Vi là cô bé, nhưng lại cùng nàng phi thường phù hợp, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thuần dương chi lực tràn vào thiếu nữ trong cơ thể, sau đó hóa thành linh lực. Tại linh ương giới ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có các loại thiên kỳ bách quái tu luyện công pháp, tỉ như tinh môn, dẫn tinh quyết, có thể hấp thu tinh thần chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cùng trong truyền thuyết một ít hấp thu thuần âm chi lực ma đạo tông môn. Tóm lại, vô luận loại kia phương pháp tu luyện, trên thực tế cũng là vì mạnh lên. Theo mặt trời dần dần dâng lên, chung quanh thuần dương chi lực vậy càng lúc càng nồng nặc. Lạc Vi Vi mặt không biểu tình, đâu vào đấy vận chuyển công pháp, còn như lão tăng nhập định không nhúc nhích tí nào. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết qua bao lâu, Lạc Vi Vi phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, phát hiện Tần Giác đã cùng trước mấy ngày một dạng nằm tại trên bãi cỏ, nhàn nhã uống rượu. Tu luyện kết thúc. Tần Giác cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, lại lo lắng Tần Giác nhìn không thấy, thế là ân một tiếng. Cái kia gặp lại. Tần Giác không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lạc Vi Vi. Ngươi không dùng tu luyện sao? Thiếu nữ không hề rời đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Tần Giác hơi có vẻ ngoài ý muốn, từ lần trước hắn chọc thủng thiếu nữ ý tưởng chân thật về sau, đây là thiếu nữ lần thứ nhất chủ động nói chuyện cùng hắn. Vì sao a? Bởi vì ta rất mạnh. Tần Giác chi tiết đáp. Mạnh bao nhiêu? Thiếu nữ một mặt hiếu kỳ. Không biết. Tần Giác nhún vai. Ừ, không muốn nói coi như xong. Đối với cái này, Tần Giác rất là bất đắc dĩ, hắn xác thực không biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu a. Ngày mai ta muốn cùng đạo sư tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, tiếp xuống mấy ngày có nên tới hay không? Do dự thật lâu, thiếu nữ mở miệng nói ra. Hắc Sâm Lâm, nơi đó không phải rất nguy hiểm sao? Tần Giác nhíu mày. Hắc Sâm Lâm là một mảnh to lớn sơn lâm, vậy xưng yêu thú sơn lâm, sinh tồn lấy các loại hình thù kỳ quái yêu thú, thậm chí có chút đã đạt đến thiên giai cấp bậc, vô cùng nguy hiểm. Là, lần lịch lãm này rất trọng yếu, tất cả người mới đệ tử đều muốn tham gia, từ võ trưởng lão tự mình dẫn đội, còn có mấy vị đạo sư. Thiếu nữ chân thành nói. Võ trưởng lão. Tần Giác nhíu mày suy tư, hồi lâu mới nhớ tới vị này võ trưởng lão đến cùng là ai. Võ trưởng lão Võ Anh, Bạch Nghiệp đồ đệ một trong, Tần Giác đã thật lâu không có gặp qua hắn. Ta đã biết, chú ý an toàn. Nửa ngày, Tần Giác biệt xuất một câu nói như vậy. Lạc Vi Vi. Ta tay trái một thức thái cực quyền, tay phải một kiếm đâm trước người, quét chân chiêu này gọi thanh tuyết, phá khinh công phi yến. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, một bên hát ca, một vừa uống rượu, thư giãn thích ý tới cực điểm. Nếu như có thể thanh tất cả người xuyên Việt đều đặt chung một chỗ, Tần Giác tin tưởng mình hẳn là trong đó nhất dễ chịu cái kia, không chỉ có không dùng tu luyện, hơn nữa còn không hiểu ra sao cả trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Tướng so với cái kia động một tí tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, các loại bị từ hôn, bị nhục nhã, thậm chí không có tiểu đinh đinh thẳng xui xẻo, Tần Giác đơn giản không nên quá may mắn. Ngay tại Tần Giác nhắm mắt lại, chuẩn bị thư thư phục phục ngủ một giấc lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng mờ. Cái gì đồ vật? Tần Giác vô ý thức nâng lên nằm đấm. Chờ một chút. Sư đệ, là ta. Bóng mở vội vàng kêu lên. Tần Giác nắm đấm trì trệ, cái này mới nhìn rõ nguyên lai cản ở trước mặt hắn bóng mở đúng là Bạch Nghiệp. Ngươi đến làm gì a? Tần Giác đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Ngươi nói gì vậy, ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, đương nhiên phải thường xuyên tới nhìn ngươi một chút, không phải vạn nhất ngày nào đó ngươi chết ở chỗ này đều không người biết. Bạch Nghiệp đặt mông ngồi tại Tần Giác bên người. Chuyện đương nhiên nói. Tần Giác. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ách. Là như thế này. Bạch Nghiệp lập tức nhanh chóng nói ra, ta có cái đồ đệ, bởi vì ăn nhầm ta luyện chế đan dược, trong nhà cầu ngồi xổm 3 ngày 3 đêm, cả người đều đã hư thoát. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tần Giác nhịn không được đánh gãy, chợt giống là nhớ tới cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi nói tên đồ đệ này, sẽ không phải là Võ Anh à. Làm sao ngươi biết? Bạch Nghiệp kinh ngạc. Tần Giác. Tần Giác là biết Bạch Nghiệp luyện dược trình độ, chỉ là không nghĩ tới luyện ra đồ vật có thể thành một vị địa giai võ giả tra tấn hư thoát. Gặp Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp nói tiếp, lúc đầu ta muốn cho hắn dẫn đầu đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện, kết quả hiện tại hắn liền đứng cũng không vững, những người khác lại không thời gian, cho nên ta muốn nhờ sư đệ ngươi. Không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Sư đệ. Không được là không được. Hắn cũng không muốn lại tham gia loại này nhàm chán hoạt động. Tần Giác. Bạch Nghiệp cắn răng. Dựng râu trừng mắt quát, ta lấy Huyền Đất Sơn trưởng môn thân phận, mệnh lệnh ngươi nhất định phải dẫn đầu đệ tử tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, nếu không ta liền phạt ngươi diện bích 3 năm. Ha ha. Tần Giác cười nhạt, căn bản không có thanh Bạch Nghiệp uy hiếp để ở trong lòng. Sư đệ, coi như ta cầu văn ngươi, được không? Bạch Nghiệp trong nháy mắt nhục trí, khóc không ra nước mắt nói. Trương Kỷ Trần đâu? Hắn vậy ăn ta luyện chế đan dược. Tần Giác, ba. Không giống nhau Tần Giác mở miệng, Bạch Nghiệp vội nói. Còn lại mấy vị trưởng lão đều đang bế quan, không phải ta là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy sư đệ ngươi, ngươi liền giúp ta một chút lần này a. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ gật đầu, tốt a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 6, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng a. Bởi vì Võ Anh cùng Trương Kỷ Trần hai vị trưởng lão không cẩn thận ăn Bạch Nghiệp luyện chế đan dược, dẫn đến Tần Giác bị ép trở thành lần lịch lãm này người phụ trách. Kỳ thật Tần Giác vốn không muốn đáp ứng. Nhưng là hắn chợt nhớ tới cái kia tên là Lạc Vi Vi thiếu nữ, hai người mặc dù rất ít giao lưu, nhưng cũng coi là nhận biết, tăng thêm Bạch Nghiệp đắng đắng cầu khẩn, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu gia hỏa, ngày mai ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, chính ngươi thật tốt tu luyện a. Tần Giác đối cỏ dại nói ra. Dường như nghe hiểu Tần Giác lời nói, cỏ dại nhu thuận điểm một cái lá cây, tỏ ra hiểu rõ. Ai, có dạng này một cái không đáng tin cậy sư huynh, thật là quá khó khăn. Bất đắc dĩ thở dài. Tần Giác mở ra Bạch Nghiệp cho hắn quyển trục, nghiêm túc nhìn lên. Mặc dù Tần Giác là Huyền Đất Sơn sử thượng trẻ tuổi nhất sư thúc tổ, cũng là trên danh nghĩa phó trưởng môn, nhưng Tần Giác cơ hồ chưa hề tham dự qua Huyền Đất Sơn nội bộ hội nghị, chớ đừng nói chi là cái gì truyền thụ võ đạo chương trình học, đi ra ngoài lịch luyện. Thậm chí từ khi Bạch Nghiệp lên làm trưởng môn về sau, hắn liền sườn đổi đều không chút rời đi qua. Xem hết quyển trục, Tần Giác mới hiểu được lần lịch lãm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, mà trừ tu luyện ra, trọng yếu nhất liền là thực chiến, chỉ có kinh lịch qua chân chính sinh tử chém giết, mới có thể được xưng tụng là một vị hợp cách võ giả. Huyền Ất Sơn hàng năm đều hội tổ chức môn hạ người mới đệ tử tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, đồng thời căn cứ săn giết yêu thú số lượng bài danh, ba hạng đầu người có thể thu hoạch được linh lực quán đỉnh, thực lực tăng nhiều. Lịch luyện trong vòng 3 ngày, trong đó săn giết 3 cái phía dưới yêu thú đệ tử, có thể tiến vào ngoại môn, săn giết 3 cái trở lên, thì trực tiếp tấn thăng nội môn, săn giết yêu thú lấy cấp thấp nhất hoàng giai làm chuẩn. Tần Giác mặc dù thay thế vợ anh trở thành lần này lịch luyện người phụ trách chủ yếu, nhưng hắn nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cam đoan tiến đến Hắc Sâm Lâm lịch luyện đệ tử an toàn là được, về phần sự tình khác, hoàn toàn Tần Giác không cần lo lắng, dù sao đồng hành còn có mấy vị đạo sư. Coi như là ra ngoài du lịch ra. Thu hồi quyền trục, Tần Giác dạng này tự an ủi mình. Hắc Sâm Lâm khoảng cách Huyền Đất Sơn chừng hơn ngàn dặm xa, nếu như đi bộ, chí ít cần thời gian nửa tháng, bởi vậy nhất định phải cưỡi chuyên môn thuần dưỡng sư thiếu mới có thể nhanh chóng đến. Đáng nhắc tới là, sư thiếu không thuộc về yêu thú, nhưng lại hình thể to lớn, có thể chịu tải hơn 10 người, ngày đi nghìn dặm, là Huyền Đất Sơn cho tới nay sử dụng phi hành phương tiện giao thông. Lúc trước Tần Giác trước đi tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, Bạch Nghiệp liền cho hắn trang bị một cái, bất quá cuối cùng bị Tần Giác cự tuyệt. Ngày hôm sau, khi Tần Giác đi vào xuất phát địa điểm lúc, mấy con sư thiếu trên thân đã ngồi đầy đệ tử, cầm đầu người là mấy vị huyền giai cấp bậc đạo sư, mà Bạch Nghiệp chính đứng ở đằng xa chờ đợi hắn. Sư đệ, người rốt cục tới rồi. Nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Bạch Nghiệp lập tức nhẹ nhàng thở ra, hận không thể xông đi lên ôm chặt lấy Tần Giác. Nhiều người như vậy. Tần Giác nhìn lướt qua, rất là ngoài ý muốn. Đây đều là năm nay tuyển nhận người mới đệ tử, bọn hắn thế nhưng là ta Huyền Ất Sơn tương lai, sư đệ, giao cho ngươi rồi. Bạch Nghiệp thần sắc trịnh trọng nói. Tần Giác im lặng liếc mắt, biết, yên tâm đi. Đúng, cái này cho ngươi. Bạch Nghiệp lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Giác. Đây là cái gì? Ta luyện chế đan dược, nếu có đệ tử thụ thương lời nói, có thể cho bọn hắn ăn vào. Được rồi, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng A. Nói xong câu đó, Tần Giác không còn phản ứng Bạch Nghiệp, phi thân rơi ở trong đó một cái sư thiếu đỉnh đầu. Sư thúc tổ. Đứng tại cái kia sư thiếu bên trên đạo sư liền vội vàng không người hành lễ, gây nên một trận xôn xao. Ân, đi thôi. Tần Giác ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu uống một hớp rượu. Vâng. Tên đạo sư kia lập tức cất giọng nói, lên đường. Hô. Chỉ gặp mấy con sư thiếu vô cánh. Nhấc lên cuồng phong, rất nhanh liền thăng nhập không trung, hướng phía chân trời bay đi. Ngồi vững vàng A. Sau một ngày chúng ta đem đến mục tiêu địa phương. Tên đạo sư kia nói tiếp. Đáng nhắc tới là, lần này tham gia lịch luyện người mới đệ tử tổng cộng có hơn 200 người, chia 6 cái sư thiếu chịu tải, mà Lạc Vi Vi cũng không tại Tần Giác cưới con này sư thiếu bên trên. Uy, các ngươi nghe đến chưa, vừa rồi Trần đạo sư gọi người kia sư thúc tổ ai, chẳng lẽ hắn là trưởng môn sư đệ? Có người nhịn không được thấp giọng nói. Ta cũng nghe đến, thế nhưng là hắn nhìn qua giống như tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm. Một người khác phụ họa theo đuôi. Ngươi hiểu cái gì, võ giả có thể thanh xuân thường trú, vạn nhất người ta chỉ là nhìn tuổi trẻ đâu. Ách! Ngươi nói đúng. Rất nhiều người mới đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là gần nhất vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn, cũng không nhận ra Tần Giác, bởi vậy tràn ngập hiếu kỳ. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, dù sao cảnh tượng tương tự hắn đã gặp được qua vô số lần, trước đó tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, liền có người coi hắn là trở thành môn phái khác đệ tử. Cùng lúc đó, ngồi tại một cái khác sư thiếu bên trên Lạc Vi Vi chính đưa mắt nhìn hướng bên này, nàng tại Tần Giác xuất hiện trong nháy mắt liền chú ý tới đối phương, nhưng lại không dám xác định, tăng thêm khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ tên đạo sư kia lời nói, cho nên một mực có chút mờ mịt. Hắn tới đây làm gì a? Lạc Vi Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy Tần Giác trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, hiển nhiên không thể nào là người mới đệ tử, dù sao, người mới đệ tử làm sao có thể mỗi ngày đều không có việc gì. Đạo sư càng không khả năng, Huyền Ất Sơn đạo sư Lạc Vi Vi cơ bản đều gặp qua, huống chi, liền xem như đạo sư, cũng vô pháp xem thấu nàng tu luyện công pháp. Lạc Vi Vi bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn là vị kia phụ trách dẫn đội võ trưởng lão? Thế nhưng là ngày hôm qua không phải nói vị kia võ trưởng lão bởi vì một ít nguyên nhân, tạm thời không cách nào dẫn đội, thay người sao? Với lại một cái họ võ, một cái họ tần, đơn giản ngày đêm khác biệt. Nghĩ tới đây, Lạc Vi Vi đột nhiên kịp phản ứng. Đúng à, thay người, rất có thể liền là Tần Giác thay thế vị kia võ trưởng lão. Nói một cách khác, Tần Giác ít nhất là vị trưởng lão cấp bậc tồn tại. Lạc Vi Vi có chút khó có thể tin, cái mới nhìn qua này tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, mỗi ngày chỉ biết là uống rượu đi ngủ thiếu niên, đúng là một vị địa giai cường giả. Cho dù cực kỳ không nguyện ý tiếp nhận, nhưng trước mắt tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Hắn đến cùng là ai? Thiếu nữ cắn môi một cái, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Một bên khác, Tần Giác hoàn toàn không biết mình đã bị thiếu nữ cho để mắt tới, chính lạnh nhạt uống vào linh cửu. Chạm mặt tới thanh gió lay động hắn sợi tóc, bạch y tung bay, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh thâm thúy, như sao không mênh mông vô ngần. Rất nhiều ngồi ở hậu phương nữ đệ tử nhìn thấy bức tranh này, đều là lộ ra say mê thần sắc, cho dù không nhìn thấy Tần Giác dung mạo, nhưng cho dù là phần này khí chất cũng đã quá mức bất phàm, tựa như hạ phàm du thế trích tiên nhân bình thường. Đây cũng là Tần Giác cùng cái khác người xuyên Việt khác biệt lớn nhất, ai nói vô địch nhất định phải nhìn qua bình thường đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 7, Hắc Sâm Lâm. Cái kia cổ đạo thanh mộ phân khói, xin hỏi chiều nay năm nào. Nhưng nguyện cùng ta trong ngộng chung phó nhạn muôn quan. Hỏi tội Sâm La cung điện, trách ta sóng cùng xem thường, quân không thấy ta đạp phá ngọc chẳng chịt. Sư thiếu bên trên, Tần Giác lên tiếng hát vang, phảng phất người chung quanh đều không tồn tại một dạng. Mà mấy vị đạo sư tựa hồ từ lâu nhìn quen lắm rồi, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Tần Giác tiếng ca chưa nói tới tiếng trời, nhưng lại cực kỳ dễ nghe, tăng thêm cái kia phần cuồng vọng không bị trói buộc thoải mái, có thể nói cùng bài hát này hoàn mỹ dung hợp, làm cho người nhịn không được vì đó say mê, cho tới đưa tới cái khác mấy con sư thiếu bên trên đệ tử chú ý. Đó là ai a, hát thật tốt nghe. Đây là cái gì ca, làm sao trước kia chưa từng nghe qua. Các ngươi có hay không phát hiện? Người kia không chỉ có ca hát thêm hay, với lại dáng dấp vậy rất đẹp trai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đơn giản quá đẹp. Nghe được chung quanh nữ đệ tử hưng phấn tiếng nghị luận, Lạc Vi Vi có chút chấn định, nàng trước đó từng nghe qua Tần Giác ca hát, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá bây giờ cũng có thể khẳng định, người kia đúng là Tần Giác. Một khúc hoàn tất, Tần Giác ngửa đầu uống cạn trong bầu linh tửu, chật thẳng tắp nằm xuống, ngủ thiếp đi. Đám người có thể bị tuyển nhập Huyền Đất Sơn đệ tử, cơ bản đều có không sai tư chất cùng thiên phú, theo sư thiếu không ngừng tiến lên, rất nhiều đệ tử vậy đều tiến nhập trạng thái tu luyện, nếu không một ngày thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng vậy thực sự gian nan, nhất là tại cái này sư thiếu trên thân. Lạc Vi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại nàng cực lực bắt trước, thuần dương chân quyết, cơ hồ cùng, thanh hư kinh, không có gì khác biệt, liền đạo sư cũng nhìn không ra, đây cũng là nàng tại Huyền Đất Sơn nhẹ nhõm ẩn nặc hơn một tháng nguyên nhân chủ yếu. Trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, sư thiếu rốt cục đến Hắc Sâm Lâm, mà Tần Giác vậy duỗi lưng một cái, tùy theo tỉnh lại. Xa xa liền có thể nhìn thấy tầm mắt cuối cùng xuất hiện một mảnh khắp không bờ bến sơn lâm, ẩn ẩn có tiếng thú gào truyền tới, chấn nhiếp lòng người. Bởi vì hàng năm đều sẽ có người mới đệ tử tại Hắc Sâm Lâm lịch luyện, cho nên Huyền Đất Sơn cố ý tại nơi đây thiết lập một tòa phân đường, tại đạo sư điều khiển ở dưới, sư thiếu chậm rãi đáp xuống phân đường bên ngoài, mấy tên đóng tại phân đường Huyền Đất Sơn võ giả lập tức tiến lên đón. Bá. Tần Giác ghét nhất ứng phó loại tràng diện này, dứt khoát trực tiếp vọt qua mấy vị Huyền Đất Sơn võ giả, phối hợp tiến vào phân đường bên trong, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm đệ tử cùng đạo sư. Vừa rồi, có phải hay không có cái gì đồ vật đi qua? Một tên đóng giữ phân đường võ giả nháy nháy mắt, mờ mịt nói. Không thấy rõ, tựa như là cá nhân. Một tên khác phân đường võ giả không xác định nói. Là sư thúc tổ. Trước đó cùng Tần Giác tại cùng một con sư thiếu bên trên trần đạo sư nhảy xuống nói ra. Nghe vậy, mấy tên phân đường võ giả bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bọn họ đều là Huyền Đất Sơn đi tới võ giả, tự nhiên biết Tần Giác, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, ai để người ta là trưởng môn sư đệ đâu. Đúng, võ trưởng lão đâu? Cầm đầu phân đường võ giả hỏi. Hắn gọi Trương Nhạc, là đóng giữ nơi đây điểm đường đường chủ, phụ trách tiếp đai trước đến rèn luyện Huyền Đất Sơn đạo sư cùng đệ tử. Võ trưởng lão không có tới. Trần đạo sư cười khổ nói, bởi vì một ít thân thể nguyên nhân. Võ trưởng lão không có cách nào tham gia lần này lịch luyện, chỉ có thể biến thành người khác. Biến thành người khác, ai vậy? Trương Nhạc sững sờ. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ là... Sư thúc tổ. Trương Nhạc khỏe mắt có chút run rẩy. Không sai. Trần đạo sư nhẹ gật đầu. Cũng không phải Trương Nhạc đối Tần Giác có ý kiến gì, nhưng ở hắn trong ấn tượng, Tần Giác từ trước đến nay cái gì đều không quản, hơn nữa còn thích uống rượu, dạng này một vị không đáng tin cậy sư thúc tổ. Thật có thể bảo chứng các đệ tử an toàn sao? Trương Nhạc có chút đau đầu. Xem ra lần lịch lãm này hắn nhất định phải tiêu tốn càng nhiều tâm tư. Trương đường chủ, vẫn là trước thanh những đệ tử này an bài tốt ta. Gặp Trương Nhạc thật lâu không nói, Trần đạo sư nhắc nhở. Đúng đúng đúng. Trương Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng phân phó nói, tranh thủ thời gian cho những đệ tử này an bài tốt trụ sở, mặt khác, mấy vị đạo sư xin mời đi theo ta. Đa tạ Trương đường chủ. Ha ha ha, khách khí, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Trương Nhạc khoát tay áo, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Phân đường xây dựng ở Hắc Sâm Lâm bên ngoài, mặc dù phạm vi không tính là lớn, nhưng lại đầy đủ mấy tên đạo sư cùng hơn 200 vị người mới đệ tử ở lại. Về phần Tần Giác, giờ phút này chính nhàm chán nằm tại một chỗ mái nhà, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình linh cửu, từng ngụm uống. Từ nơi này nhìn, tựa hồ phong cảnh còn rất khá. Tần Giác có chút hăng hái nói. Hắc Sâm Lâm sở dĩ được xưng là Hắc Sâm Lâm, cũng không phải là bởi vì nơi này cây cối là màu đen, tương phản, nơi này mỗi cái cây đều xanh nhạt vô cùng, tràn ngập sinh cơ. Nhưng đã đến ban đêm, Hắc Sâm Lâm tựa như cùng ngoại giới chạm cắt đứt liên lạc mở dạng, trở nên cực kỳ rét lạnh, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vậy có thể thời gian dài tại trong Hắc Sâm Lâm còn sống sinh linh, coi như không phải yêu thú, vậy phi thường cường hãn, thậm chí tại Hắc Sâm Lâm chỗ sâu, có chút yêu thú đã đạt đến thiên giai cấp bậc. Huyền Ác Sơn người mới đệ tử lịch luyện địa phương tại Hắc Sâm Lâm phía ngoài nhất, trải qua sàng chọn, cơ bản chỉ có hoàng gia yêu thú cấp thấp hoạt động, bất quá để cho an toàn, như cũ cần cao giai võ giả bảo hộ, đây cũng là mấy vị đạo sư cùng Tần Giác làm việc. Uy, ngươi là ai, cho ta xuống tới. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đứng tại phía dưới đối Tần Giác hô to, ngữ khí rất là phẫn nộ. Vì sao a? Tần Giác không hề bị lay động. Nơi này là phân đường chủ các. Tên thanh niên kia nam tử trách mắng. A. Tần Giác uống một hớp rượu, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tìm chết. Thanh niên nam tử giận dữ, vừa muốn nhảy tới cùng Tần Giác ra tay đánh nhau, Trương Nhạc đông nhiên dẫn mấy vị đạo sư đi tới. Chuyện gì xảy ra, Nhược Thành? Trương Nhạc khẽ nhíu mày. Đường chủ. Thanh niên nam tử cố nén tức giận, chỉ lầu trên đỉnh Tần Giác nói, người này không biết là ai, lại nằm tại ta phân đường chủ các phía trên uống rượu, đơn giản không đem chúng ta Huyền Ất Sơn để vào mắt. Trương Nhạc tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra Tần Giác, lập tức cười khổ nói, được rồi, không cần quản hắn. Nghe vậy, thanh niên nam tử còn cho là mình nghe lầm, nhưng mà Trương Nhạc câu nói tiếp theo, lại làm cho thanh niên nam tử trong nháy mắt sửng sốt, hắn là trưởng môn sư đệ, dựa theo bối phận, chúng ta phải gọi hắn sư thúc tổ. Là vị kia năm gần mười mấy tuổi sư thúc tổ. Thanh niên nam tử khó có thể tin há to mồm. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Thanh niên nam tử. Cho dù chưa hề gặp qua Tần Giác, nhưng có quan hệ với trưởng môn sư đệ là vị mười mấy tuổi thiếu niên chuyện này, thanh niên nam tử lại sớm đã nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật trẻ tuổi như vậy. Không cần quản hắn, chúng ta đi vào đi. Trương Nhạc lạnh nhạt nói. Còn lại mấy vị đạo sư nhìn nhau. Đều là tâm linh thần hội giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, dù sao bọn hắn đã thành thói quen, ai để người ta là trưởng môn sư đệ đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 8, lịch luyện bắt đầu. Tần Giác mặc dù đã gia nhập Huyền Ất Sơn 10 năm, nhưng hắn cơ hồ rất ít tại nhiều người địa phương xuất hiện, bởi vậy rất nhiều bị phái đi ra đóng giữ địa phương khác võ giả đều không gặp qua hắn, tỉ như Triệu Nhược Thành. Có quan hệ với Tần Giác nghe đồn. Triệu Nhược Thành cũng chỉ là từ những đồng môn khác nơi đó nghe nói qua. Một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, bằng cái gì có thể lên làm sư thúc tổ. Triệu Nhược Thành nội tâm rất là không phục. Hắn 6 tuổi tu luyện, chỉ dùng 23 năm liền đạt tới huyền giai hậu kỳ, sau này thậm chí có hy vọng bước vào địa giai, trở thành Huyền Ất Sơn trưởng lão, mà bây giờ nhưng phải kêu một cái mười mấy tuổi thiếu niên là sư thúc tổ, bằng cái gì? Hắn có ta cường sao? Nếu như không phải Trương Nhạc ở chỗ này, Triệu Nhược Thành tuyệt đối hội nhịn không được trực tiếp khiêu chiến Tần Giác. Trương Nhạc cũng không biết Triệu Nhược Thành đang suy nghĩ cái gì, đang cùng mấy vị đạo sư thương nghị lần này lịch luyện sự tình, bởi vì võ trưởng lao không có tới, cho nên Trương Nhạc nhất định phải càng thêm cẩn thận, dù sao thấy thế nào, nằm tại trên lầu chốt vị sư thúc kia tổ đều không có tính toán xuất lực ý tứ. Mà hắn lại là Hắc Sâm Lâm điểm đường đường chủ, một khi đệ tử xảy ra chuyện, Tần Giác là trưởng môn sư đệ có lẽ không có cái gì, hắn sẽ phải đi theo xui xẻo. Trải qua dài đến một canh giờ thảo luận, cuối cùng quyết định đem lịch luyện thời gian định tại ngày mai, dù sao cái này chút người mới đệ tử vừa mới kinh lịch qua dài đến một ngày phi hành, nếu như không nghỉ ngơi một cái lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Khi Trương Nhạc bọn người từ chủ các bên trong đi ra lúc đến, trên lầu chốt Tần Giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết lại chạy đi nơi nào. Chư vị đạo sư, các ngươi có biết sư thúc tổ hiện tại là cảnh giới gì? Trương Nhạc đống nhiên toát ra một người hiếu kỳ ý nghĩ. Vị này sư thúc tổ mặc dù cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng có thể bị trước đảm nhiệm trưởng môn thu làm quan môn đệ tử, thiên phú khẳng định sẽ không kém a. Không biết. Mấy tên đạo sư hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. bất quá đã sư thúc tổ có thể thay thế võ trưởng lão, ta muốn hẳn là chí ít đạt đến địa giai. Trong đó một tên đạo sư suy tư nói. Xác thực, sư thúc tổ khí chất bất phàm như thế, xem xét liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Một tên khác đạo sư phụ họa theo đuôi. Địa giai. Trương Nhạc khó có thể tin mở to hai mắt. Một vị mười mấy tuổi địa giai võ giả, làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác không có đạt tới địa giai, lại thế nào hội thay thế võ trưởng lão? Không có khả năng. Bên cạnh Triệu Nhược Thành đột nhiên hét lớn, dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt, thấy thế, Triệu Nhược Thành trong nháy mắt một bước, mình vậy mà không cẩn thận hô lên. Làm sao không có khả năng, người trẻ tuổi, không cần ngồi đáy giếng nhìn trời, không phải chỉ hội ra vẻ mình vô tri. Trước đó đạo sư không vui nói. Liền là. Một tên khác đạo sư lần nữa phụ họa. Ngươi. Triệu Nhược Thành giận không kèm được, vừa muốn mở miệng, lại bị Trương Nhạc đánh gãy, câm miệng cho ta. Triệu Nhược Thành cứng lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn là thành thật thật ngậm miệng lại. Ngay tại bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, lập tức Tần Giác nhẹ nhàng rơi ở trước mặt mọi người, vẫn như cũng là một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng. Thế nào, lịch luyện thời gian quyết định sao? Tần Giác say khướt nói. Quyết định, sáng sớm ngày mai bắt đầu. Cưỡng chế nội tâm chấn kinh, Trương Nhạc đáp. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, Tần Giác vừa rồi tựa như là bay tới, mà muốn làm đến ngự không phi hành, nhất định phải đạt tới địa giai mới được. Nói một cách khác, Tần Giác thật là vị địa giai võ giả. Một bên Triệu Nhược Thành sớm đã trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Mà trước đó nói Tần Giác là địa giai võ giả hai tên đạo sư thì một mặt đắc ý, thuận tiện không quên dùng ánh mắt chào phúng Triệu Nhược Thành. Ta đã biết, có đi ngủ địa phương sao? Tần Giác ngáp một cái, buồn ngủ. Mấy tên đạo sư lập tức im lặng, ngươi đều đã ngủ một ngày, còn chưa ngủ đủ sao? Có. Trương Nhạc liên tục gật đầu, người tới. Nhanh cho sư thúc tổ an bài một cái phòng, chờ một chút, ta tự mình đến. Nói xong, Trương Nhạc lập tức cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo Tần Giác tiến về ở lại địa phương. Nguyên bản Trương Nhạc coi là Tần Giác nhiều nhất huyền giai, chỉ là tượng trưng phụ trách lần lịch lắm này, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về tông môn nhận lấy ban thưởng, nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương là vị hàng thật giá thật địa giai võ giả. Mọi người đều biết, địa giai cùng huyền giai có ngày đêm khác biệt. Dù là Tần Giác không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, Trương Nhạc có thể nào không cao hứng. Rất nhanh, Trương Nhạc liền thanh Tần Giác an bài tại một tòa đơn độc trong sân, đó là bình thường chuyên môn dùng để chiêu đãi trưởng lão. Viện lạc liên tiếp một dòng sông, có chút ưu tĩnh, với lại linh khí tương đương nồng đậm, bất quá Tần Giác hiện tại không có tâm tình gì thưởng thức phong cảnh, tiến vào viện lạc về sau, Tần Giác thẳng đến bên trong gian phòng, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc. Tần Giác trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời mọc, vạn vật khôi phục. Tần Giác mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, sau đó thần thanh khí sảng mở cửa. Đông. Êm hai chuông tiếng vang lên, truyền lượt toàn bộ phân đường, chậm chậm quanh quẩn. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, hắn biết, lịch luyện muốn bắt đầu. Bao la trên quảng trường, hơn 200 vị người mới đệ tử lúc này đã toàn bộ đến đông đủ, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, có chút ồn ào. Yên tĩnh. Trương Nhạc đứng tại phía trước, cất giọng nói, chư vị huyền đất sơn đệ tử, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết, trận này lịch luyện đem quyết định các ngươi về sau tại huyền đất sơn địa vị, vậy quyết định các ngươi tương lai. Nhớ kỹ, săn giết ba cái phía dưới yêu thú đệ tử, bất luận tư chất, đều có thể tiến vào ngoại môn, mà săn giết ba cái trở lên yêu thú đệ tử, thì trực tiếp tấn thăng nội môn, lấy yêu thú yêu tinh làm chứng, trong đó bài danh ba vị trí đầu người, càng cũng tìm được linh lực quán đỉnh ban thưởng. Nếu có người trốn đi, hoặc là không có săn giết được yêu thú, như vậy rất xin lỗi, các ngươi đem không có tư cách trở thành võ giả, lọt vào đào thải. Lịch luyện thời gian là kỳ 3 ngày, các đệ tử không thể tổ đội, không cho phép đi ra quy định phạm vi, không thể thương tổn đồng môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, nếu là gặp được vượt qua lịch luyện đẳng cấp cao giai yêu thú hoặc là nguy hiểm tính mạng, liền nắm tay thả trước khi tới phát cho các ngươi trên ngọc bài, đưa vào linh lực, đám đạo sư cảm ứng được sau sẽ lập tức tiến đến nghị cách cứu viện. Nói xong, Trương Nhạc nhìn chung quanh một tuần, quát lên, nghe rõ chưa? Minh bạch. Chúng đệ tử vội vàng lớn tiếng đáp lại. Rất tốt, lịch luyện chính thức bắt đầu. Trương Nhạc vung tay lên, hơn 200 vị người mới đệ tử đầu tiên là tĩnh chỉ chốc lát, chợt toàn bộ hướng phía cách đó không xa Hắc Sâm Lâm phóng đi, rất nhanh liền biến mất ở khắp không bờ bến trong rừng. Các vị đạo sư, xin nhờ. Đưa mắt nhìn tất cả người mới đệ tử tiến vào Hắc Sâm Lâm, Trương Nhạc đối mấy tên đạo sư ôm quyền nói. Ha ha ha, yên tâm đi. Trương đường chủ. Mấy tên đạo sư cười cười, sau đó chia làm phương hướng khác nhau chui vào Hắc Sâm Lâm, trong bóng tối bảo hộ lấy cái kia chút người mới đệ tử. Cùng lúc đó, Tần Giác rốt cục dẫn theo bầu rượu khoan thai tới chậm. Lịch luyện đã bắt đầu. Tần Giác uống một hớp rượu, thuận miệng hỏi.
Vâng.
Trương Nhạc ngưng trọng nói, mong rằng sư thúc tổ nhiều hơn chăm sóc. Mặc dù phiến khu vực này chỉ có hoàng gia yêu thú cấp thấp hoạt động, nhưng Hắc Xâm Lâm thực sự quá mức nguy hiểm, ai cũng không thể cam đoan hội không lại đột nhiên nhảy ra một cái huyền giai, thậm chí địa giai cấp bậc yêu thú. Cái này chút người mới đệ tử nhưng đều là Huyền Đất Sơn tương lai máu mới, nếu là lọt vào cao giai yêu thú tập kích, đối toàn bộ Huyền Đất Sơn tới nói, đều là không nhỏ tổn thất. Không có vấn đề. Tần Giác nhẹ gật đầu, phi thân lên, ngồi xếp bằng tại dọc theo quảng trường một căn trên trụ đá, tiếp tục nhàn nhã uống vào linh tửu. Chương nhạc, 3. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 9, biến cố. Lạc Vi Vi vừa mới đi vào Hắc Xâm Lâm, liền có loại kỳ dị cảm giác, nơi này thuần dương chi lực tựa hồ so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Mặc dù không biết vì sao a, nhưng Lạc Vi Vi tự nhiên sẽ không để qua cái này cơ hội, lập tức tìm chỗ an toàn ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Về phần săn giết yêu thú, thiếu nữ cũng không nóng nảy, dù sao có 3 ngày thời gian. Chỉ là để thiếu nữ phiền muộn là từ khi đi vào phân đường về sau, nàng liền rốt cuộc không gặp qua Tần Giác, lúc đầu nàng vẫn còn muốn tìm Tần Giác hỏi một chút đối phương đến cùng thân phận gì, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bất quá nghĩ lại, coi như nàng hỏi, chỉ sợ Tần Giác vậy không nhất định hội nói cho nàng. Bên này thiếu nữ đang cố gắng tu luyện, còn lại người mới đệ tử thì bắt đầu khắp nơi tìm kiếm yêu thú, bởi vì không cho phép tổ đội, cho nên mỗi người đều là đơn độc hành động. Rất nhanh, trong Hắc Xâm Lâm liền vang lên liên tiếp chiến đấu âm thanh cùng thú giống. Cực kỳ kịch liệt. Tướng so với nhân loại võ giả, yêu thú lực công kích cùng phòng ngự muốn cường hãn hơn, nhưng tương tự, ngoại trừ cá biệt đặc thù yêu thú bên ngoài, đại bộ phận yêu thú tốc độ vậy tương đối chế củn, với lại không hiểu được võ kỹ, bởi vậy cùng giai bên trong, có rất ít yêu thú có thể chiến thắng nhân loại võ giả. Đương nhiên, muốn đánh bại cái này chút yêu thú có lẽ không khó, nhưng muốn giết chết bọn chúng lại phi thường khó khăn, rất nhiều yêu thú một khi không địch lại, lập tức chọn chạy trốn, coi như chạy không thoát, vậy hội quay người liều mạng. Kết quả cuối cùng rất có thể là yêu thú bỏ mình, đánh giết người khác loại võ giả vậy bị trọng thương. Bởi vậy, mong muốn tại trong vòng 3 ngày săn giết 3 cái trở lên hoàng gia yêu thú, đối với mấy cái này người mới đệ tử tới nói đơn giản khó như lên trời. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một tên người mới đệ tử đâm vào trên cành cây, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Đáng chết, con yêu thú này thật mạnh. Mắt thấy lấy đối diện yêu thú tiếp tục vào tới, tên đệ tử này cắn răng. Đành phải lấy ra ngọc bài, đem kích hoạt. Không bao lâu, cảm ứng được linh lực ba động đạo sư chạy đến, đem tên này người mới đệ tử cứu. Không chỉ như vậy, cảnh tượng tương tự chính tại địa phương khác không ngừng phát sinh, đồng thời càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, trải qua sàng chọn, phiến khu vực này bên trong chỉ có hoàng gia yêu thú cấp thấp hoạt động, liền xem như yếu nhất người mới đệ tử, cũng hẳn là có lực đánh một trận mới đúng. Đại đa số người mới đệ tử sở dĩ thất bại, hoàn toàn là bởi vì không hiểu được vận dụng bàn tay mình nắm linh lực cùng võ kỹ. Mà lần này lịch luyện, liền hay là đào thải rơi cái này chút ngộ tính không đủ người mới đệ tử. Dù sao nếu muốn trở thành võ giả, ngoại trừ tư chất bên ngoài, trọng yếu nhất là thực chiến. Cứ như vậy, lịch luyện kéo dài 2 ngày thời gian, trong lúc đó vượt qua 1/3 người mới đệ tử bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hoặc là không cách nào chiến thắng yêu thú mà kích hoạt ngọc bài, cuối cùng bị đạo sư cứu ra ngoài. Trong lúc này có 5 người thành công săn giết được một con yêu thú, mặc dù 5 người này không có có thể kiên trì đến lịch luyện kết thúc. Nhưng cũng coi như đã chứng minh mình, căn cứ quy tắc, như cũ có thể tiến vào ngoại môn. Đáng nhắc tới là, nửa đường nổi danh người mới đệ tử lại là muốn đầu cơ trục lợi, cướp đoạt những đồng môn khác chiến lợi phẩm, kết quả bị đạo sư phát hiện, trực tiếp đào thải. Cái này mấy tên đạo sư đều là huyền giai võ giả, đã tu thành linh thức, lại có phân đường võ giả hỗ trợ, dù là liên tục 2 ngày không ngủ không nghỉ vậy sẽ không cảm thấy mỏi mệt, chỉ cần không có cao giai yêu thú xuất hiện. Bảo hộ hơn 200 vị người mới đệ tử hoàn toàn không là vấn đề. Còn có cuối cùng một ngày. Nhìn lên trước mắt khắp không bờ bến Hắc Xâm Lâm, Trương Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc không khỏi nhìn về phía ngồi xếp bằng tại trên trụ đá Tần Giác. Cái này 2 ngày Tần Giác ban ngày một mực ngồi ở chỗ đó uống rượu, ban đêm thì giống người không việc gì một dạng về đi ngủ, tựa hồ căn bản không có thanh lần lịch lãm này để ở trong lòng. Làm sao người ta là trưởng môn sư đệ, tu vi càng là đạt đến địa giai. Trương Nhạc cũng không dám nhiều lời cái gì. Ân. Đồng nhiên, ngồi tại trên trụ đá Tần Giác mở to mắt, nhìn về phía nơi xa. Phát giác được không đúng, Trương Nhạc vội vàng hỏi, làm sao vậy, sư thúc tổ? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã bay ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Hắc Xâm Lâm. Trong chốc lát, Trương Nhạc ý thức vấn đề tính nghiêm trọng. Phúc! Lăng lệ quyền phong đánh vào yêu thú đầu lâu bên trên, xen lẫn hơi thở nóng bỏng, con yêu thú này lập tức bay rớt ra ngoài, thống khổ vùng vây một lát, sau đó mất đi sinh tức. Lạc Vi Vi thu hồi nằm đấm, căng cứng thân thể cũng theo đó bưng lỏng. Nàng tại tham gia lịch luyện trước, đã là hoàng giai trung kỳ, đối phó cái này chút hoàng giai yêu thú cấp thấp có thể nói dễ như trở bàn tay, đây đã là nàng giết chết cái thứ 6 yêu thú, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là có thể chen vào lần này lịch luyện 3 vị trí đầu, thậm chí hạng nhất. Tại Hắc Sâm Lâm liên tục sinh sống 2 ngày 2 đêm, Lạc Vi Vi vậy đại khái phát hiện nơi này quy luật, 3 ngày Hắc Sâm Lâm thuần dương chi lực dị thường nồng đậm, tương đương với bên ngoài gấp 3 tả hữu. Mà ban đêm, Hắc Sâm Lâm không chỉ có cách ngoại hàn lãnh, lại thuần dương chi lực vậy triệt để tiêu tán, thay vào đó là thuần âm chi lực, đáng tiếc loại này năng lượng Lạc Vi Vi không cách nào hấp thu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lấy ra yêu thú yêu tinh, Lạc Vi Vi lau phía trên vết máu, sau đó thu nhập tùy thân mang theo trong túi áo. Bởi vì chỉ có nội môn đệ tử mới có túi trữ vật, cho nên Lạc Vi Vi còn chỉ có thể sử dụng phổ thông túi. Ân, cố khí tức này là... Vừa mới chuẩn bị rời đi, Lạc Vi Vi đột nhiên chân mày cau lại, nhìn về phía cách đó không xa bụi cỏ. Giống. Nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc thú giống, một cái hình thể to lớn cự lang đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, nhào về phía Lạc Vi Vi. Còn chưa tới gần, cự lang liền phun ra hai đạo phong nhận, như lưỡi lao sắc bén, nếu là chứng thực, thiếu nữ cơ hồ chắc chắn phải chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu nữ trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, cả người vội vàng lùi lại, lập tức nhảy lên thật cao. Nhảy đến bên cạnh trên nhánh cây. Phúc! Phúc! Phong nhận dư thế mới thôi, ở hậu phương trên tảng đá lưu lại hai đạo mắt trần có thể thấy vết rách, suýt nữa chặt đứt. Linh lực ngoại phóng. Đây là, huyền giai yêu thú. Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Nơi này tại sao có thể có huyền giai cấp bậc yêu thú? Không giống nhau, thiếu nữ nghĩ rõ ràng, cự lang đã lần nữa đánh tới, chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn thanh thiếu nữ trực tiếp nuốt vào bình thường. Làm cho người không rét mà run. Thiếu nữ mặc dù có thể nhẹ nhõm săn giết hoàng gia yêu thú cấp thấp, nhưng đối mặt huyền giai cấp bậc yêu thú lại không có phần thắng chút nào, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được, lập tức đành phải lấy ra ngọc bài, đem kích hoạt. May mắn là, vừa vặn có một vị đạo sư tại phụ cận, cơ hồ tại thiếu nữ kích hoạt ngọc bài trong nháy mắt liền chạy tới. Huyền giai yêu thú cấp thấp, phong lang. Nhìn thấy trước mắt con này cự lang, đạo sư cũng là sững sờ, lại có huyền giai yêu thú ẩn hiện. Không kịp nghĩ nhiều, đạo sư một phát bắt được Lạc Vi Vi, mang theo nàng né tránh phong lang công kích. Đáng chết, tại sao có thể có huyền giai yêu thú? Đạo sư sắc mặt khó coi, lòng bàn tay liên tục bắn ra ba đạo linh lực đánh vào cự lang trên thân, cự lang kêu rên một tiếng, lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà cự lang không hổ là huyền giai yêu thú, cho dù bị đánh trúng, nhưng không có ngã xuống, tương phản trở nên càng thêm hung ác. Lần này có chút phiền phức, nhất định phải nhanh thông chi mấy vị khác đạo sư cùng Trương đường chủ. Ông. Đúng lúc này, cánh tay hắn bên trên máy cảm ứng đột nhiên chấn động. Ân. Đạo sư cúi đầu xem xét, đúng là có hơn 10 người người mới đệ tử đồng thời kích hoạt lên ngọc bài. Chỉ một thoáng, đạo sư có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, không chỉ có một con huyền giai yêu thú? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trong tiểu thuyết đều là như thế này viết. Cứu mạng A. Nơi này có huyền giai yêu thú. Tiêu thê lương thảm thiết tại Hắc Sâm Lâm vang lên, xen lẫn nồng đậm sợ hãi. Có lầm hay không, tại sao có thể có huyền giai yêu thú? Nơi xa, một tên khác người mới đệ tử kinh hô. Chết chắc rồi. Mau trốn A. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, mười mấy con huyền giai yêu thú đột nhiên xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong, với lại mục tiêu toàn bộ nhắm ngay cái kia chút người mới đệ tử, phảng phất là đang cố ý nhằm vào bọn hắn bình thường. May mà có thể treo chống đến bây giờ người mới đệ tử cũng không tính là quá kém, cơ hồ tại huyền giai yêu thú xuất hiện trong nháy mắt liền kích hoạt ngọc bài, triệu hoán đạo sư. Dù vậy, như cũ có không ít người mới đệ tử bị tác động đến, thụ trọng thương. Đáng chết! Nơi nào đến nhiều như vậy huyền giai yêu thú? Một tên đạo sư cứu kém chút bị yêu thú xé nát người mới đệ tử về sau, nhịn không được mắng. Dĩ vãng lịch luyện bên trong, không phải là không có xuất hiện sai lầm nhập cao giai yêu thú, nhưng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng lại chưa bao giờ có qua. Mặc dù bọn hắn đạo sư đều là huyền giai võ giả, thực lực thâm hậu, nhưng dưới loại tình huống này muốn giết chết một cái huyền giai yêu thú căn bản không có khả năng, huống chi có mười mấy con nhiều. Nhanh thông chi phân đường võ giả cùng Trương đường chủ. Việc đã đến nước này, đầu tiên muốn xác thực bảo đảm người mới đệ tử an toàn, về phần vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyền giai yêu thú, chỉ có thể sau đó lại truy xét. Bá. Vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thê lương tiếng xé gió, ngay sau đó người đạo sư này liền thấy cái kia hung thần ác sát yêu thú bị một chùm kim quang đánh trúng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung lên, hóa thành tro tàn, thậm chí liền yêu tinh đều không còn lại. Một kích, miếu sát huyền giai yêu thú. Vô luận là đạo sư, vẫn là người mới đệ tử, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ là sư thúc tổ? Đạo sư ha to miệng, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia đạo tiếng xé gió sớm đã đi xa. Thật là phiền phức. Cùng lúc đó, Tần Giác niết miệng, dứt khoát ngừng trên không trung, vung ra mười mấy đạo kim quang, những kim quang này chia làm phương vị khác nhau rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem tất cả huyền giai yêu thú đánh giết. Tướng so với cái kia ưa thích cố ý ẩn giấu tu vi nhân vật chính, Tần Giác cũng không thèm để ý thực lực mình bại lộ, chỉ là hắn dĩ vãng một mực đợi tại huyền đất sơn, không cần đến triển lộ thực lực mà thôi. Giải quyết. Phủi tay, Tần Giác lấy ra bầu rượu, trực tiếp quay người rời đi. Mà phía dưới mắt thấy cảnh tượng này, rất nhiều đạo sư cùng người mới đệ tử đều là chấn kinh há to mồm, hồi lâu mới phản ứng được. Bởi vì trận này xảy ra bất ngờ biến cố, dẫn đến lịch luyện nhất cuối cùng cũng bị ép đình chỉ. Cho dù Tần Giác kịp thời xuất thủ, diệt sát mười mấy con huyền giai yêu thú, nhưng vẫn cũ có không ít người mới đệ tử thụ thương, nhất là bây giờ còn không biết hội sẽ không nhảy ra càng nhiều huyền giai yêu thú, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Không bao lâu, tất cả người mới đệ tử tại đạo sư bảo vệ dưới toàn bộ an toàn rút khỏi Hắc Sâm Lâm, bao quát Lạc Vi Vi, trong đó thụ thương đệ tử được đưa đi trị liệu, mà còn lại đệ tử thì tụ tập tại trên quảng trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhạc trầm giọng hỏi. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyền giai yêu thú, làm điểm đường đường chủ Trương Nhạc khó từ tội lỗi, cho nên hắn hiện tại tâm tình phi thường hỏng bét. Nếu như không phải Tần Giác sớm phát giác được lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không biết, chúng ta trước mấy ngày vừa mới loại bỏ qua, kề bên này căn bản không có hoàng giai cấp thấp trở lên yêu thú hoạt động. Bị hỏi thăm phân đường võ giả đầu đầy mồ hôi, trong lòng run sợ nói. Không có quan hệ gì với bọn họ. Tần Giác uống một hớp rượu, mở miệng nói ra, cái kia chút yêu thú là bị người tận lực khu chạy tới. Tận lực xua đuổi. Trương Nhạc sững sờ, trận sắc mặt đại biến, chẳng lẽ có người trong bóng tối nhằm vào ta Huyền Ất Sơn? Phải biết, Huyền Ất Sơn hàng năm đều hội tổ chức người mới đệ tử đến đây Hắc Sâm Lâm lịch luyện. Đối một cái võ đạo tông môn tới nói, máu mới không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, nếu có người cầm cái này chút người mới đệ tử đến ra tay lời nói, như vậy đối Huyền Ất Sơn đem sẽ tạo thành cực kỳ thảm đả kích nặng, thậm chí xuất hiện đứt gãy tình huống. Chính vì vậy, hàng năm phụ trách người mới đệ tử lịch luyện lĩnh đội đều là địa giai cấp bậc trưởng lão, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Trước mắt đến xem, hẳn là dạng này. Tần Giác khẽ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bên cạnh một tên đạo sư nhịn không được hỏi thăm. Nơi này chỉ là một tòa phân đường, không phải Huyền Ất Sơn sơn môn, nếu như lọt vào thế lực khác công kích, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Ha ha, chờ cái kia chút trong bóng tối động thủ ra hỏa mình đi ra, đã bọn hắn không thành công, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tần Giác bình chân như vậy nói. Mặc dù Tần Giác linh hồn đến từ địa cầu, nhưng hắn ở cái thế giới này đã sinh sống 10 năm, tăng thêm vô địch thực lực mang đến tâm cảnh, để Tần Giác gặp đến bất cứ chuyện gì đều phi thường trầm ổn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, trong tiểu thuyết đều là như thế này viết. Muốn hay không thông chi sơn môn? Trương Nhạc thận trọng nói. Không cần. Tần Giác một mặt lạnh nhạt, có ta ở đây là được rồi. Trương Nhạc còn muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới Tần Giác vừa rồi nhẹ nhõm diệt sát mười mấy con huyền giai yêu thú chẳng cảnh, cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng lại. Còn lại phân đường võ giả nghe vậy, nhao nhao bày ra nghiêm trận lấy đợi tư thế, chuẩn bị nên đón Tần Giác trong miệng địch nhân. Không ra Tần Giác sở liệu, không bao lâu mảnh này trong Hắc Sâm Lâm quả nhiên lại xuất hiện mười mấy con huyền giai yêu thú, với lại toàn bộ đạt đến huyền giai trung cấp. Loại này đội hình, dù cho đặt ở võ đạo tông môn bên trong cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nếu như rời đi Hắc Sâm Lâm, đủ để nhấc lên một tràng tai nạn. Giống. Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gào vang lên, một cái toàn thân trải rộng vảy giáp yêu thú dẫn đầu xông ra Hắc Sâm Lâm, tựa như là có rõ ràng mục tiêu bình thường, thẳng đến phân đường mà đến. Dọa đến rất nhiều người mới đệ tử toàn thân phát run, kém chút nhịn không được quay người chạy trốn. Tìm chết. Mấy tên đóng giữ phân đường võ giả lập tức nên đón tiếp lấy, bọn họ đều là huyền giai cấp bậc võ giả, lại thường xuyên cùng một chỗ chiến đấu, phối hợp cực kỳ ăn ý, muốn giết một cái huyền giai yêu thú cấp trung cũng không khó. Giống. 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 Nhưng mà đúng vào lúc này, trong Hắc Sâm Lâm lại liên tiếp xông ra mười mấy con huyền giai yêu thú cấp trung, từng cái hung thần ác sát, dữ tợn vô cùng. Toàn thể phân đường võ giả nghe lệnh, theo ta cùng nhau tiêu diệt cái này chút yêu thú. Trương Nhạc chợt quát một tiếng, ngữ khí không thể nghi ngờ.
Vâng.
Trong lúc nhất thời, vô luận là đạo sư vẫn là đóng giữ nơi đây phân đường võ giả, toàn bộ cùng yêu thú đánh nhau, bộc phát ra tầng tầng linh lực kinh khủng gợn sóng. Tấn thăng huyền giai về sau, vô luận là võ giả hay là yêu thú, đều có thể linh lực ngoại phóng, cách không giết người, bởi vậy huyền giai ở giữa chiến đấu hoàng giai căn bản là không có cách đúng tay, chớ đừng nói chi là cái này chút khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến người mới đệ tử, lúc này chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Trương Nhạc không hổ là huyền giai đỉnh phong cấp bậc võ giả, chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây đại đao, một mình ngăn lại ba con yêu thú, hơn nữa nhìn đi lên thành thạo điêu luyện, vương vàng chiếm cứ thượng phong. Nói cho cùng, chưa đạt tới địa giai cấp bậc yêu thú, cũng chỉ là đồ có sức mạnh mà thôi, so sánh nắm giữ các loại bí pháp võ kỹ nhân loại, dù cho phòng ngự mạnh hơn, vậy kém xa tích tắc. Huống chi, làm đóng giữ nơi đây điểm đường đường chủ, Trương Nhạc thường xuyên cùng yêu thú liên hệ, rất rõ ràng cái này chút yêu thú nhược điểm, cùng nên như thế nào giết chết bọn chúng. Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài chừng 30 phút, tại nhân số cùng thực lực dẫn trước dưới, mười mấy con huyền giai yêu thú rất nhanh bị chém giết, chỉ là có mấy cái phân đường võ giả bị thương nhẹ, còn lại võ giả vậy tiêu hao không thấp, có chút suy yếu. Ha ha ha, không hổ là Trương đường chủ, quả nhiên lợi hại. Đột nhiên, quỷ dị tiếng cười truyền đến. Đám người giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hắc sâm lâm bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào nam tử, chính cười mỉm nhìn xem bên này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, gọi ta bà bá. Đã lâu không gặp, Trương đường chủ. Hắc bào nam tử hai tay phụ về sau, khẽ cười nói. Là ngươi. Trương Nhạc sắc mặt đại biến. Ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, hắc bào nam tử trên quần áo điểm xuyết lấy mấy khỏa chiếu lấp lánh tinh thần, đó chính là tinh môn tiêu chí. Với lại chỉ có huyền giai lấy thượng võ giả, mới có tư cách mặc loại này phục sức. Hắn là ai? Tần Giác có chút nghi hoặc. Mặc dù huyền ất sơn từ trước đến nay cùng tinh môn không hợp nhau, nhưng Tần Giác chưa hề tham dự qua giữa hai bên tranh đấu, bởi vậy cũng không nhận ra trước mắt hắc bào nam tử. Hồi bẩm sư thúc tổ, hắn là tinh môn tại hắc sâm lâm điểm đường đường chủ, Vương Thanh Phong. Trương Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn ra được, hắn đối vị này tinh môn điểm đường đường chủ phi thường cựu thị. Trên thực tế, để người mới đệ tử tại hắc sâm lâm lịch luyện võ đạo tông môn cũng không chỉ huyền ất sơn một cái, tinh môn cũng giống như thế, chỉ bất quá bởi vì hai nhà trở mặt, cho nên thiết lập phân đường lúc cách xa nhau rất xa. Vương Thanh Phong đột nhiên xuất hiện ở đây, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc đột nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ vừa rồi cái kia chút yêu thú. Không sai, đó là ta cho Trương đường chủ chuẩn bị lễ vật, thế nào, thích không? Vương Thanh Phong không che giấu chút nào nói. Vương Thanh Phong, ngươi hay là đại biểu tinh môn hướng ta huyền ất sơn khai chiến sao? Trương Nhạc lạnh lùng nói. Thật có lỗi, ngươi không cần hiểu lầm, ta không muốn khai chiến. Vương Thanh Phong liền vội vàng lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, điềm nhiên nói, ta là tới giết chết các ngươi. Nói xong, trên trăm tên võ giả từ phía sau trong hắc sâm lâm đi ra, từng cái võ trang đầy đủ, đồng thời mỗi một cái đều đạt đến huyền giai cấp bậc, cùng rất nhiều huyền ất sơn võ giả triển khai giằng co. Thấy thế, Trương Nhạc trầm giọng nói, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Vương Thanh Phong chuyện đương nhiên nói, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Trương Nhạc hừ lạnh. Có đúng không? Lúc này, một cái mọc ra cánh bạch hổ đột nhiên từ xa đến gần, hạ xuống ở trước mặt mọi người, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Mà tại bạch hổ trên lưng, đứng đấy một cái hình thể cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, đồng dạng mặc tinh thần áo bào đen, chỉ bất quá muốn càng thêm tinh tế, câu nói mới vừa rồi kia bắt đầu từ trong miệng hắn truyền ra. Ngụy trưởng lão. Vương Thanh Phong lập tức không mình hành lễ. Ân. Được xưng tráng hán Ngụy trưởng lão khoát tay áo, nói, nơi này chính là huyền ất sơn phân đường tất cả võ giả à, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Địa gia yêu thú, thâm nguyên bạch hổ. Nhìn thấy bạch hổ trong ngay mắt, Trương Nhạc con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, người này có thể khống chế một cái địa gia yêu thú. A, không sai, thế mà nhận ra ta tọa kỵ. Ngụy trưởng lão có chút kinh ngạc, ngươi chính là đóng giữ nơi đây điểm đường đường chủ đi, huyền giai đỉnh phong, cũng là miễn cưỡng đủ nhìn. Đám người yên lặng, huyền giai đỉnh phong chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn. Chỉ có Trương Nhạc biết, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế, có thể khống chế một cái địa giai yêu thú người, như thế nào hạng đơn giản. Giờ phút này, Trương Nhạc rốt cuộc minh bạch, những huyền giai đó yêu thú vì sao hội chủ động công kích bọn hắn, nguyên lai là con này thâm nguyên bạch hổ mệnh lệnh. Cùng nhân loại khác biệt, yêu thú ở giữa có tuyệt đối huyết mạch áp chế, cùng loại thâm nguyên bạch hổ loại này cao giai yêu thú, căn bản không cần công kích, liền có thể dùng huyết mạch trấn áp so với nó đẳng cấp thấp yêu thú, để bọn chúng nghe lời răm rắp. Chỉ là, Trương Nhạc chưa từng nghe nói qua tinh môn lúc nào nhiều hơn một vị có thể khống chế địa giai yêu thú ngụy trưởng lão, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi thật muốn cùng ta Huyền Ất Sơn toàn diện khai chiến sao? Mắt nhìn cách đó không xa hứng hở Tần Giác, Trương Nhạc ngẩng đầu chất vấn nói. Dĩ vãng tinh môn cùng Huyền Ất Sơn không phải là không có buộc phát qua chiến đấu. Nhưng cũng là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, có rất ít trưởng lão cấp bậc nhân vật tham chiến, giống đánh lén như vậy một tòa phân đường, giết chết tất cả võ giả sự tình, lại là chưa hề phát sinh qua. Toàn diện khai chiến. Ngụy trưởng lão cười lạnh nói, chỉ là một cái Huyền Ất Sơn, coi như diệt thì đã có sao. Dừng một chút, Ngụy trưởng lão nói tiếp, yên tâm, các ngươi chỉ là mục tiêu thứ nhất mà thôi, rất nhanh toàn bộ Huyền Ất Sơn liền hội giống như các ngươi. A, tinh môn môn chủ thương thế đã xong chưa? Lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tần Giác bỗng nhiên có chút hăng hái nói ra. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chú ý tới vị này tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Cho dù Tần Giác trước đó cực kỳ không có tồn tại cảm, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tần Giác một khắc này, lại phát hiện ở đây lại có một cái như thế phi phàm thiếu niên, cho dù là cao cao tại thượng ngụy trưởng lão, vậy có trong nháy mắt thất thần. Người là ai? Vương Thanh Phong tràn ngập cảnh giác. Tinh môn môn chủ đoạn thời gian trước bị thiên thạch đập trúng bản thân bị trọng thương tin tức sớm đã không phải bí văn, Tần Giác biết cũng không kỳ quái. Chỉ là căn cứ Vương Thanh Phong đạt được tình báo, lần này Huyền Ất Sơn phụ trách người mới đệ tử an toàn hẳn là vị kia võ trưởng lão mới đúng, mà hắn là gặp qua võ trưởng lão, tuyệt đối không phải trước mắt cái này thiếu niên. Các ngươi có thể gọi ta bà bá. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Bà bá. Vương Thanh Phong sững sờ, đây là tên là gì? Trương Nhạc đồng dạng cũng là sững sờ. Sư thúc tổ lúc nào đổi tên gọi bà bá? Không sai. Tần Giác gật đầu. Hừ, ta quản ngươi gọi cái gì, hôm nay đều phải chết. Vương Thanh Phong luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, đành phải đổi chủ đề. Có đúng không? Chỉ bằng các ngươi cái này chút thối cá nát tôm. Tần Giác uống một hớp rượu, xem thường. Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không thanh Vương Thanh Phong bọn người để vào mắt, bao quát ngụy trưởng lão cùng cái kia Thâm Nguyên Bạch Hổ, thử nghĩ một hồi, thần linh sẽ để ý sâu kiến uy hiếp sao? Tìm chết. Vương Thanh Phong giận dữ, vừa muốn xuất thủ, lại bị ngụy trưởng lão đưa tay ngăn lại. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá cuồng vọng sao? Ngụy trưởng lão đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tần Giác. Không cảm thấy. Tần Giác nhún vai. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Ngụy trưởng lão ánh mắt băng lãnh, phân phó nói, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Vâng. Vương Thanh Phong lập tức không thể chờ đợi được hô lớn, động thủ. Lập tức. Tất cả tinh môn võ giả rút vũ khí ra, khởi xướng tiến công. Vô luận là Trương Nhạc vẫn là cái khác Huyền Ất Sơn phân đường võ giả cùng đạo sư, trước đó đều cùng yêu thú chiến đấu qua, tiêu hao đại lượng linh lực, lúc này lại cùng võ trang đầy đủ tinh môn võ giả chiến đấu ở đâu là đối thủ. Huống chi cái này chút tinh môn võ giả số lượng muốn xa xa vượt qua Huyền Ất Sơn đóng giữ nơi đây phân đường võ giả, chiến đấu cơ hồ là bảy biện ra nghiêng về một bên tình thế, rất nhiều người mới đệ tử thấy thế, nhao nhao co cẳng chạy trốn. Đến lúc này nếu như bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra lời nói, bọn hắn liền là ngu ngốc rồi. Nhất là cái kia chút không có thông qua lịch luyện đào thải người, chỗ nào còn quản cái gì hình tượng, trực tiếp chạy tứ tán, cho dù là một chút thông qua lịch luyện đệ tử, vậy bởi vì lo lắng cho mình mạng nhỏ không bảo đảm, do dự một chút sau lựa chọn chạy trốn. Trong nháy mắt, hơn 200 tên đệ tử chạy cũng chỉ còn lại có mấy chục người, mà tinh môn võ giả cũng không có truy kích cái kia chút chạy trốn người ý tứ, dù sao. Một đám hoàng giai cấp bậc người mới đệ tử, căn bản vốn không giá trị đến bọn hắn lãng phí thể lực. Lạc Vi Vi đứng trên quảng trường, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là vô ý thức nhìn về phía Tần Giác, mặc dù bây giờ tình huống thập phần nguy cấp, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái này thiếu niên có thể sáng tạo kỳ tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, giả. Đều là giả. Ken. Nương theo lấy một tiếng chói tai kim thiết giao kích. Trương Nhạc cùng Vương Thanh Phong nhao nhao rút lui, trong đó Trương Nhạc càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai người đều là huyền giai đỉnh phong, bất phân cao thấp, nhưng vừa rồi Trương Nhạc một mình chém giết ba cái huyền giai yêu thú, tiêu hao đại lượng linh lực, tự nhiên không cách nào lại cùng Vương Thanh Phong đối cứng. Trương Đường Chủ, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vương Thanh Phong nhếch miệng một cười, thâm trầm đường. Hừ, ngươi quá phí lời. Trương Nhạc mặt không biểu tình, một đao vung ra. Lập tức mang theo linh lực kinh khủng ba động, tại trên thân đao hình thành một vòng thanh quang, huyền như thực chất. Keng. Lại là một tiếng vang giòn, Vương Thanh Phong giơ lên trong tay lưỡi kiếm, nhẹ nhõm ngăn lại Trương Nhạc công kích, thành thạo điêu luyện cười nói, lấy thực lực ngươi căn bản không cần thiết tử chiến đến cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tinh môn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Vương Thanh Phong, ngươi quá coi thường ta Trương Mỗ, liền xem như chiến tử, ta vậy tuyệt đối sẽ không phản bội Huyền Đất Sơn. Trương Nhạc Âm thanh lạnh lùng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, Vương Thanh Phong trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực, mênh mông thâm thúy, như là đầy trời tinh thần bình thường, chính là tinh môn tu luyện công pháp, dẫn tinh quyết. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trương Nhạc không hề nhượng bộ chút nào, trong cơ thể đồng dạng bộc phát ra một cỗ linh lực, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, thanh hư kinh. Ngay tại hai người chuẩn bị quyết phân thắng thua lúc, hậu phương đột nhiên truyền đến trận trận kinh hô, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước đó từ đầu đến cuối không có xuất thủ Tần Giác động, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có kinh thiên động địa đặc hiệu, Tần Giác chỉ là không vội không chậm hướng phía Thâm Nguyên Bạch Hổ cùng Ngụy trưởng lão đi đến, nhưng theo hắn không ngừng tiến lên, ven đường tất cả tinh môn võ giả liền giống bị nhóm lửa thuốc nổ bình thường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tại chỗ bạo tạc, sau đó hóa thành huyết vụ tiêu tán. Là, Trương Nhạc xác định mình không có nhìn lầm, cái kia chút tinh môn võ giả toàn bộ nổ tung. Đây chính là huyền giai cấp bậc võ giả a. Ngay cả Ngụy trưởng lão cũng đầy mặt chấn kinh, nhịn không được vuốt vuốt mình con mắt. Đây là cái gì võ kỹ? Người này thật chỉ là một cái thiếu niên sao? Chỉ một thoáng, còn thừa tinh môn võ giả đều là hoảng sợ muôn phần lui lại, để tránh mình trở thành kế tiếp bạo tạc thẳng xui xẻo. Ngươi đến cùng là ai? Không khỏi, Ngụy trưởng lão cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi ta bá bá. Tần Giác giống như người không việc gì một dạng tiếp tục tiến lên. Phảng phất chung quanh bạo tạc tinh môn võ giả hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Rất tốt, bà bá, ngươi thật có cuồng vọng vô liếng. Ngụy trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe được câu này, Tần Giác kém chút nhịn không được bật cười, bọn này dị giới gia hỏa thật đúng là dễ bị lừa. Bất quá dừng ở đây rồi. Chỉ gặp Ngụy trưởng lão từ trên người Thâm Nguyên Bạch Hổ nhảy xuống, chỉ vào Tần Giác nói, xử lý hắn, tiểu bạch. Giống. Nhận được mệnh lệnh, Thâm Nguyên Bạch Hổ lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh triển khai, nhấc lên to lớn gió bão, thổi Tần Giác đầu tóc ngã về phía sau, còn lại võ giả càng là cơ hồ mắt mở không ra. Đây cũng là địa giai yêu thú uy năng. So sánh huyền giai, hoàng giai cấp bậc yêu thú, địa giai yêu thú đã có được phi thường cao linh trí, cho dù không cách nào giống nhân loại một dạng thi triển võ kỹ, nhưng lại hiểu được như thế nào chiến đấu, tăng thêm cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự, nhân loại võ giả nếu như không có linh khí lời nói, cơ bản rất khó tới địch nổi. Bất quá Tần Giác tại tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc, ngay cả thiên giai thậm chí trí tôn cấp bậc yêu thú đều gặp qua, làm sao huống chỉ là một cái địa giai yêu thú. Hô! Sau một khắc, Thâm Nguyên Bạch Hổ mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo băng lãnh hàn lưu, bắn về phía Tần Giác. Đạo này hàn lưu vừa tiếp xúc đến không khí liền ngưng kết thành băng tinh, cho tới chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu cực tốc hạ xuống, một chút tu vi hơi thấp võ giả càng là nhịn không được dùng mình một cái. Không thể không vận chuyển linh lực chống cự. Đối mặt Thâm Nguyên Bạch Hổ công kích, Tần Giác mặt không đổi sắc. Thân hình có chút một bên liền trực tiếp tránh qua. Xuy. Hàn lưu rơi ở phía xa trên mặt đất, lập tức điên cuồng lan tràn, không quản là thực vật vẫn là tảng đá, tất cả đều bị trong nháy mắt đông thành tượng băng. Rất rõ ràng, con này Thâm Nguyên Bạch Hổ là băng thuộc tính yêu thú. Giống. Một kích chưa trúng, Thâm Nguyên Bạch Hổ phẫn nộ gào thét, lại liên tiếp phun ra mấy đạo hàn lưu, ý đồ thanh Tần Giác biến thành băng điêu, nhưng vô luận Thâm Nguyên Bạch Hổ cố gắng như thế nào, Tần Giác cuối cùng đều là nhẹ nhõm tránh qua. Tựa như Thâm Nguyên Bạch Hổ tại cố ý tránh ra hắn một dạng. Ngươi cũng chỉ hội tránh sao? Ngụy trưởng lao sắc mặt tâm trầm, cảm giác Tần Giác hoàn toàn là đang đùa bỡn Thâm Nguyên Bạch Hổ. Lời vừa nói ra, Tần Giác lại thật dừng thân hình, đứng tại chỗ, thuận tiện uống một hớp rượu, nghiễm nhiên một bộ không có thanh Thâm Nguyên Bạch Hổ để vào mắt bộ dáng. Hô. Nhận khiêu khích Thâm Nguyên Bạch Hổ giận dữ, lập tức lại lần nữa phun ra một ngụm hàn lưu, với lại so trước đó bất kỳ lần nào đều cường hãn hơn. Cho dù là địa giai võ giả bị đánh trúng vậy không chết cũng tàn phế. Sư thúc tổ, cẩn thận. Trương Nhạc vội vàng hô. Nhưng mà Tần Giác như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản không nghe thấy Trương Nhạc nhắc nhở. Ngu xuẩn. Ngụy trưởng lão cười nhạt. Mắt thấy lấy hàn lưu sắp rơi trên người Tần Giác, Tần Giác đông nhiên giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt. Đám người chỉ cảm thấy một trận gió lốc lớn phá qua, lập tức Thâm Nguyên Bạch Hổ phun ra hàn lưu liền chống rông tiêu tán. Làm sao có thể? Ngụy trưởng lão tự lẩm bẩm, không thể tin. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, liền đánh tan đủ để trọng thương địa giai võ giả hàn lưu, đây là tu vi gì? Thiên giai. Không giống nhau, Ngụy trưởng lão nghĩ rõ ràng, Tần Giác đã phản ra một quyền, trong chốc lát bầu trời hình như có kinh lôi hiện lên, đem sông núi mặt đất chiếu thảm sáng. Khi kinh lôi rơi xuống, nguyên bản hung thần ác sát Thâm Nguyên Bạch Hổ nửa người trên đã biến mất, máu tươi vẩy ra hơn 10 mét xa, nhìn thấy mà giật mình. Thâm Uyên Bạch Hổ còn sót lại bốn chân thẳng tắp ngã trên mặt đất, phảng phất tại nói cho người khác biết, nó xác thực tồn tại qua. Một quyền miếu sát địa giai yêu thú. Toàn trường tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Thâm Uyên Bạch Hổ thế mà liền chết như vậy. Cho dù Trương Nhạc biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Giác lợi hại đến loại trình độ này. Trước đó mong muốn khiêu chiến Tần Giác Triệu Nhược Thành càng là không ngừng tại nội tâm may mắn, loại này tồn tại chỗ nào là hắn có thể trêu chọc. Nơi xa Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Còn lại đạo sư cùng phân đường võ giả đồng dạng trợn mắt hốt mồm, đây chính là sư thúc tổ sao. Khó trách có thể trở thành trưởng môn sư đệ. Nếu như nói Trương Nhạc bọn người chỉ là thuần túy rung động, như vậy Vương Thanh Phong cùng còn lại tinh môn võ giả thì là chấn kinh cùng sợ hãi. Nhất là Vương Thanh Phong, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, cơ hồ liền đứng cũng không vững, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao có thể biến thành dạng này. Đương nhiên, giờ phút này muốn nói ai kinh hãi nhất, không phải Ngụy trưởng lão không ai có thể hơn. Làm Thâm Uyên Bạch Hổ chủ nhân, không ai so với hắn rõ ràng hơn Thâm Uyên Bạch Hổ cường đại, hắn có thể thu vì tọa kỵ, cũng là dựa vào gia tộc trưởng lão hỗ trợ. Nhưng mà, bây giờ lại bị trước mắt cái này thiếu niên một quyền đấm chết. Mở cái gì nói đùa? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Nửa ngày, Ngụy trưởng lão đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giả, đều là giả, ha ha ha. Tuyệt đối không khả năng. Đám người. Gia hỏa này không phải điên rồi sao? Tiếp đó, đến phía ngươi. Tần Giác xoay người, nhìn về phía Ngụy trưởng lão. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, ta còn xin ngươi ăn cơm xong. Hắc Sâm Lâm bên ngoài, bầu không khí lộ ra phá lệ khẩn trương. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn qua giữa sân hai người. Một cái là tư thái thon dài, Long Trương Phượng tư thế thiếu niên. Một cái khác thì là hình thể cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán. Nguyên bản ngửa mặt lên trời cười to Ngụy trưởng lao im bặt mà dừng, trong lòng run sợ nói, ngươi muốn làm gì? Chính mắt thấy Tần Giác miếu sát Thâm Uyên Bạch Hổ chẳng cảnh, coi như Ngụy trưởng lão là ngớ ngẩn, vậy biết mình cũng không phải Tần Giác đối thủ. Đã Tần Giác có thể một quyền đấm chết Thâm Uyên Bạch Hổ, như vậy không hề nghi ngờ cũng có thể một quyền đấm chết hắn. Cho dù Ngụy trưởng lão cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tần Giác rất có thể là một vị thiên giai cấp bậc cường giả. Đương nhiên là đưa ngươi đi gặp vừa rồi cái kia xuất sinh. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Nói xong, chậm rãi giơ lên nắm đấm. Không. Ngươi không có thể giết ta. Ngụy trưởng lão đột nhiên hét lớn, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Đến lúc này, không có cái gì so sinh mệnh càng quan trọng, nhất là đối Ngụy trưởng lão loại này xuất thân không phàm nhân mà nói. A. Vì sao a? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Ta đến từ Ngụy gia, ngươi như giết ta, Ngụy gia là tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Ngụy trưởng lão hít một hơi thật sâu, chuyển ra hậu trường. Ngụy gia? Đó là cái gì? Tần Giác một mặt mờ mịt. Ngoại trừ bốn đại tông môn cùng tinh môn bên ngoài, Tần Giác đối với những khác võ đạo thế lực biết rất ít, càng không biết cái gì Ngụy gia. Bất quá nghe Ngụy trưởng lão ngữ khí, tựa hồ hắn cũng không thuộc về tinh môn, điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết cái kia chút đánh tiểu tới lớn, đánh ngại tới lão. Cuối cùng cả nhà đoàn diệt cố sự nội dung cốt truyện, nhìn tình huống, cái này Ngụy gia tựa hồ có hướng phương diện này phát triển xu thế. Lúc này, đang cùng Vương Thanh Phong rằng có Trương Nhạc giống là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, Ngụy gia. Chẳng lẽ là cái kia có thể khống chế yêu thú Ngụy gia? Liên tưởng đến Ngụy trưởng lão trước đó khống chế Thâm Uyên Bạch Hổ hình tượng, Trương Nhạc vội vàng hô to, sư thúc tổ, không thể giết hắn là Diêu Quang Thành người Ngụy gia. Trương Nhạc rốt cuộc minh bạch. Tinh môn vì sao lại đột nhiên thêm ra một cái có thể khống chế yêu thú trưởng lão, nguyên lai là đến từ Diêu Quang Thành Ngụy gia. Diêu Quang Thành. Ngụy gia. Tần Giác nhíu mày, như cũng một mặt mờ mịt. Ha ha ha, nghe được đi, ngươi không có thể giết ta, nếu không toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ vì ta trốn cùng. Ngụy trưởng lão dương dương đắc ý cười nói, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là hắn chiếm cứ thượng phong. Ngụy gia lại như thế nào? Tần Giác biết miệng, không cần phải nhiều lời nữa, một quyền tùy theo rơi xuống. Vâng. Chỉ nghe đất bằng nổ vang một tiếng sét, Ngụy trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, kinh khủng quyền phong đã đem hắn nuốt hết. Không. Lúc sắp chết, Ngụy trưởng lão phát ra tuyệt vọng hò hét, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Giác lại thực có can đảm giết hắn. Phốc phốc. Quyền phong trên mặt đất lưu lại một đầu dài đến 100m, hình cung vết tích, một mực kéo dài đến Hắc Sâm Lâm mới thôi, về phần Ngụy trưởng lão, sớm đã hóa thành huyết vụ phiêu tán, chết không thể chết lại. Lại là một quyền miếu sát. Trốn a. Không biết là ai hô một câu, tất cả tinh môn võ giả lập tức có cẳng phi nước đại, liền địa giai cấp bậc Ngụy trưởng lão cùng Thâm Uyên Bạch Hổ đều bị giết, bọn hắn lưu lại chẳng phải là tự tìm đường chết. Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Phong thực sự khó mà tiếp nhận, bọn hắn chuẩn bị mấy tháng lâu, thậm chí thỉnh động Ngụy gia hỗ trợ một lần đánh lén, thế mà cứ như vậy bị một người cho tăng dã. Bá. Bên cạnh Trương Nhạc ánh mắt lấp lóe, lập tức bắt lấy cơ hội bổ ra một đao, chém vào Vương Thanh Phong ngực. A. Bất ngờ không đề phòng, Vương Thanh Phong trực tiếp bị chặt trúng, ngực vỡ ra một đạo đấm máu vết thương, kém chút liền nội tạng đều chảy ra. Ngươi. Vương Thanh Phong cố nén kịch liệt đau nhức, mong muốn chạy trốn, nhưng mà Trương Nhạc chỗ nào sẽ thả qua hắn, lập tức không chút do dự thừa thắng xông lên, vốn là thụ thương Vương Thanh Phong lại không có tâm ham chiến, rất nhanh liền bị Trương Nhạc trọng thương, ném lăn trên mặt đất. Chậm rãi, ngươi còn nhớ rõ à, ta còn xin ngươi ăn cơm xong đâu. Vương Thanh Phong vội vàng đưa tay nói ra. Lời còn chưa dứt, đao quang hiện lên, Vương Thanh Phong đầu bay lên cao cao, rơi vào mấy mét, m, có hơn. Không ngừng Trương Nhạc, còn lại phân đường võ giả cũng tương tự tại truy kích, lúc đầu Tần Giác trước đó liền giết không ít tinh môn võ giả, song phương chênh lệch đã cơ bản bị săn bằng, hiện tại lại sĩ khí đại trấn, chỗ nào hội hạ thủ lưu tình. Cuối cùng, mười mấy tên tinh môn võ giả chỉ có mười mấy người thành công đào thoát, loại kết quả này, dù cho đối tinh môn tới nói, vậy có thể xưng tổn thất nặng nề. Xử lý Thâm Nguyên Bạch Hổ cùng Ngụy trưởng lão, Tần Giác tựa như người không việc gì một dạng ngồi trên quảng trường tiếp tục uống rượu, tiếp xuống sự tình đã không cần đến hắn đi quản. Mà cái kia chút không có lựa chọn chạy trốn người mới đệ tử, giờ phút này toàn bộ dùng kính sợ ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tần Giác, có mấy cái thậm chí hận không thể xông đi lên tìm hắn muốn ký tên. Không có cách, dáng dấp đẹp trai lại lợi hại, liền xem như nam nhân chỉ sợ cũng hội nhịn không được tâm động. Lần này may mắn mà có sư thúc tổ, không phải sợ là chúng ta chắc chắn phải chết. Trương Nhạc không mình hành lễ, ngữ khí tràn ngập kính ý. Nếu như nói trước đó Trương Nhạc tôn kính Tần Giác là trở ngại Tần Giác thân phận, như vậy hiện tại, thì hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Tại Linh Ương giới, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến tôn kính. Bất quá Trương Nhạc hơi có vẻ do dự. Nói. Tần Giác uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói. Ngụy gia rất có thể hội trả thù chúng ta. A. Tần Giác lông mày ngạng lớn, ý vị thâm trường nói, cái này Ngụy gia, đến cùng là cái gì? Không bao lâu, Tần Giác liền từ Trương Nhạc miệng bên trong biết được, nguyên lai Ngụy gia là ngoài vạn dặm Diêu Quang thành chủ nhân, đứng hàng bảy đại gia tộc một trong, thực lực hùng hậu, nghe đồn có chí tôn cảnh cường giả tọa chấn, với lại bọn hắn tu tập công pháp cực kỳ đặc thù, có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, bởi vậy, mỗi cái Ngụy gia võ giả cơ hồ đều có thuộc về mình yêu thú tọa kỵ. Bây giờ Tần Giác giết chết Ngụy gia người, Ngụy gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, mà lấy Huyền Đất Sơn trước mắt thực lực tới nói, căn bản không có khả năng cùng Ngụy gia chống lại. Thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có vấn đề nói, dù sao bọn hắn đã đang liên hiệp tinh môn đối phó ta Huyền Đất Sơn, báo không trả thù thì sao? Căn cứ Tần Giác kiếp trước nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, cái kia cái gì Ngụy gia tiếp xuống tất nhiên hội hạ chàng tham chiến, chỉ là hiện tại có thêm một cái danh chính ngôn thuận lý do mà thôi. Nghe vậy, Trương Nhạc sững sờ, chợt giật mình. Đúng vậy à, vị này Ngụy trưởng lão đều liên hợp tinh môn đánh lén Huyền Đất Sơn phân đường, còn luôn miệng nói muốn hủy diệt Huyền Đất Sơn, chẳng lẽ không giết hắn? Ngụy gia liền hội tùy tiện từ bỏ ý đồ sao? Là ta muốn quá đơn giản. Trương Nhạc cười khổ nói, nội tâm không khỏi lần nữa đối trước mắt cái này thiếu niên sinh ra đổi mới. Mặc dù Tần Giác luôn là một bộ nhìn qua hững hờ bộ dáng, nhưng tựa hồ bất cứ chuyện gì đều tại hắn trong khống chế, loại cảm giác này đơn giản thật là đáng sợ. Phân phó, để tất cả phân đường võ giả thu thập một chút, hôm nay lên đường trở về Huyền Đất Sơn. Suy tư một lát sau, Tần Giác ra lệnh. Trở về Huyền Đất Sơn. Trương Nhạc lập tức ngơ ngẩn, có chút không rõ ràng cho lắm. Không trở về Huyền Đất Sơn, chẳng lẽ chờ lấy tinh môn lại đánh tới? Ta cũng không có thời gian thủ tại chỗ này. Tần Giác im lặng liếc mắt. Ách! Cũng đúng. Trương Nhạc xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay. Mặt khác, cái này chút không có chạy trốn người mới đệ tử, bất luận tư chất, toàn bộ tấn thăng nội môn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, hắn gọi bà bá. Tại Tần Giác mệnh lệnh dưới. Đóng tại nơi đây phân đường võ giả nhao nhao bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Việc đã đến nước này, tinh môn cùng Huyền Đất Sơn khai chiến chỉ là vấn đề thời gian, tiếp tục đợi ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm, chỉ có tạm thời trở về Huyền Đất Sơn, mới có thể bảo chứng an toàn. May mà trước đó có thật nhiều người mới đệ tử vì bảo mệnh lựa chọn chạy trốn, 6 cái sư thiếu hoàn toàn có thể chịu tải còn lại tất cả mọi người. Tần Giác ngược lại không lo lắng cái kia chút chạy trốn người mới đệ tử thanh Huyền Đất Sơn tu luyện công pháp tiết lộ ra ngoài. Dù sao bọn hắn tu luyện chỉ có hoàng giai bộ phận, căn bản không có tác dụng gì. Hô! Sư thiếu vô cánh, xông vào không trung, hướng phía Huyền Đất Sơn phương hướng bay đi. Tần Giác Như cũng ngồi tại một cái sư thiếu đỉnh đầu, khoan thai tự đắc hát lên ca. Đài cao tấu khúc huyền ca lặng chờ gió đông thổi qua, một ngụm rượu đục vào cổ họng nhạt nhìn đầy trời phong hỏa. Thế nhân công qua có thể không phá, thành tựu ai tâm ma, dục vọng đều là vọng làm mơ tưởng làm kén trói ta. Triệu Nhược Thành cùng Tần Giác cưới cùng một con sư thiếu, giờ phút này nghe được Tần Giác ca hát, trong lúc nhất thời đúng là nhịn không được say mê, nguyên bản đối với Tần Giác khinh thường cùng ghen ghét sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó mà nói rõ cảm giác. Trải qua chuyện khi trước, cái kia chút người mới đệ tử cũng đã biết Tần Giác là trưởng môn sư đệ, bọn hắn thái sư thúc tổ, thế là trở nên càng thêm tôn kính. Nhất là khi bọn họ biết được Tần Giác phá lệ để bọn hắn toàn bộ tấn thăng nội môn về sau, đối Tần Giác ngoại trừ sùng bái cùng tôn kính bên ngoài, còn có thật sâu cảm kích. Thái sư thúc tổ ca hát quá êm hay. Từ hôm nay trở đi, thái sư thúc tổ chính là ta nam thần. Nếu có thể gả cho thái sư thúc tổ thì tốt biết bao, ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Chờ một chút. Ngươi không là nam nhân sao? Bởi vì trước đó lọt vào tinh môn đánh lén, tâm tình mọi người đều có chút nặng nề, nhưng Tần Giác tiếng ca lại vô hình ở giữa hóa giải trong lòng mọi người mù mịt, để bầu không khí dần dần sinh động. Sư thúc tổ thật là trên trời tiên nhân, chúng ta theo không kịp. Nhìn ra điểm ấy Trương Nhạc nhịn không được cảm khái. Không hổ là sư thúc tổ. Trần đạo sư thở dài. Lời còn chưa dứt, tiếng ca im bặt mà dừng, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, ngủ thật say. Đáng người. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, khi tầm mắt cuối cùng xuất hiện Huyền Ất Sơn hình dáng lúc, Tần Giác duỗi lưng một cái, mở to mắt. Hô, cuối cùng đã tới. Tần Giác chậm rãi đứng dậy, đối một cái khác sư thiếu bên trên Trương Nhạc cùng Trần đạo sư nói, ta đi trước, tiếp xuống sự tình giao cho các ngươi. Nói xong, Tần Giác bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất trên không trung, không ai thấy rõ hắn là như thế nào rời đi. Đối với cái này, Trương Nhạc sớm thành thói quen, chỉ có đắng cười. Một giây sau, Tần Giác đi vào Huyền Ất Sơn sườn đồi bên cạnh, Tiểu Thanh, ta trở về. A, đúng, còn có ngươi. Tần Giác nhìn về phía đá xanh bên cạnh cỏ dại, khẽ cười nói. Giờ phút này cỏ dại đã dài đến cao hơn một thước, phiến lá vậy ngưng kết ra càng nhiều kim sắc đường vân, tản mát ra nhàn nhạt linh khí, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tần Giác không nghĩ tới cỏ dại vậy mà tu luyện nhanh như vậy, phải biết, chỗ này sườn đồi chung quanh linh khí cũng không nồng đậm, cỏ dại có thể tu luyện nhanh như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm cho này mấy ngày bồi thường, cho thêm ngươi ngược lại mấy giọt linh tửu a. Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình linh tửu, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào cỏ dại bên trên. Người khác nhẫn chứa vật có lẽ đều là dùng để chở linh thạch cùng vũ khí, nhưng Tần Giác trong nhẫn chứa đồ cũng chỉ có các loại linh tửu cùng tiên dưỡng, gần như không thua kém một tòa di động hầm rượu. Chẳng biết tại sao, Tần Giác đột nhiên cảm giác được mình đang tại chơi một cái dưỡng thành trò chơi, chỉ bất quá hắn dưỡng thành đồ vật không phải sủng vật, cũng không phải lõi ly, mà là một gốc cỏ dại. Về phần cái này gốc cỏ dại có thể hay không trưởng thành là cường giả tuyệt thế, Tần Giác liền không được biết rồi. Hấp thu rượu bên trong đại lượng linh khí, cỏ dại cấp tốc sinh ra biến hóa, xanh biếc trên phiến lá lại thêm ra một đạo kim sắc đường vân, linh khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn chứa một mùi thơm. Sau đó cỏ dại huy động cỏ lá, cuốn lấy Tần Giác đùi, phảng phất tại nũng nịu bình thường. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, thật tốt tu luyện a. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, ngửa đầu uống một hớp rượu, thư giãn thích ý. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cái kia chút may mắn đào thoát tinh môn võ giả cũng đã trở lại tông môn. Tinh môn, tên như ý nghĩa, cùng tinh thần có quan hệ. Ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài, nơi này rất nhiều kiến trúc đều theo chiếu tinh đấu đại trận bố trí, tựa như đầy trời tinh thần, biến hóa khó lường. Chỉ tiếc trước đó không lâu chủ điện bị một viên thiên thạch đập trúng, hóa thành phế tích, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Giờ phút này, tại một tòa thiên điện bên trong, 10 cái vết thương chồng chất tinh môn võ giả chính quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phía trước đứng đấy một người mặc tinh thần áo bào đen láo giả, hốc mắt hăm sâu, giữ lại râu dê, nhìn qua có chút âm hiểm. Hắn gọi Tôn Đình, là tinh môn chấp pháp trưởng lão, lần này đánh lén Huyền Ất Sơn phân đường chính là hắn một tay chủ hạch. Xuất động trên 100 vị huyền giai võ giả, thậm chí mời được ngụy gia cường giả hỗ trợ, nhưng mà lại chỉ có 10 mấy người trở về. Có thể nghĩ Tôn Đình hiện tại là tâm tình gì? Dài. Trường lão, đối phương thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trong đó một tên võ giả gian khó nói, ngữ khí tràn ngập sợ hãi. Ngụy trường lão đâu? Tôn Đình đôi mắt nhắm lại, chất vấn nói. So sánh cái này chút tinh môn võ giả, Tôn Đình để ý nhất là Ngụy trường lão. Dù sao, đối phương nhưng là đến từ Ngụy gia, một khi có cái gì không hay xảy ra, hắn vậy sẽ cùng theo không may. Người võ giả kia khàn giọng nói. Cái gì? Tôn Đình đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Ngụy trưởng lao chết rồi. Người võ giả kia đành phải kiên trì lặp lại một bản. Người đánh rắm. Tôn Đình gầm thét lên, làm sao có thể, Ngụy trưởng lão làm sao có thể sẽ chết. Căn cứ hắn nhận được tin tức, lần này Huyền Đất Sơn người mới đệ tử lịch luyện, chỉ có một vị địa giai cường giả võ anh dẫn đội mà thôi, làm sao có thể giết chết Ngụy trưởng lão. Huống chi, Ngụy trưởng lão thế nhưng là mang theo hắn tọa kỵ Thâm Nguyên Bạch Hổ cùng đi. Phúc! Những võ giả này vốn là có thương tích trong người, lại bị Tôn Đình linh áp trúng kích, lập tức miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, có mấy cái thực lực hơi yếu càng là không chịu nổi trực tiếp ngất đi. Trưởng lão, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Ngụy trưởng lão cùng hắn tọa kỵ đều bị người một quyền đấm chết. Người võ giả kia quệt miệng sừng vết máu, cắn răng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn lại mấy tên võ giả liên tục gật đầu. Ai? Là ai làm? Tôn Đình giận không kèm được, hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Bá bá. Bá bá. Không sai, là một cái gọi bá bá người, với lại rất trẻ trung. Huyền Ất Sơn có gọi cái tên này nhân vật sao? Tôn Đình lâm vào trầm tư. Có thể một quyền đấm chết Ngụy trưởng lão cùng Thâm Viên Bạch Hổ, ít nhất là một vị thiên giai cấp bậc cường giả, Tôn Đình không có khả năng không biết. Chẳng lẽ Huyền Ất Sơn thủy chung tại ẩn giấu thực lực? Nghĩ tới đây, Tôn Đình càng khẳng định, thế là lập tức xông ra thiên điện, hướng phía môn chủ dưỡng thương địa phương bay đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, có thể đột vũ khí. Ngoại giới chuyện phát sinh cũng không có đối Tần Giác tạo thành ảnh hưởng. Mà Tần Giác cũng không biết có người tại ở ngoài ngàn dặm la lên hắn danh tự. Về phần Huyền Ất Sơn cùng Tinh Môn phải chăng khai chiến, Tần Giác cũng không thèm để ý, hắn như cũ cùng thường ngày một dạng ăn cơm ca hát uống rượu đi ngủ, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Đương nhiên, nếu như về sau Tinh Môn thật hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến lời nói, Tần Giác không ngại tiện tay đem diệt đi. Hắn không muốn tham dự ngoại giới sự tình, lại không có nghĩa là ngoại giới có thể tùy tiện khi dễ bên cạnh hắn người, mặc dù hắn sư huynh cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng từ nhỏ đến lớn đều một mực đối với hắn rất tốt, tựa như thân huynh đệ bình thường. Huống chi, nơi này là hắn sinh sống 10 năm lâu địa phương, lại há có thể dễ dàng tha thứ người khác phá hư. Kỳ quái, lúc nào ngủ? Tần Giác mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình chính ghé vào trong sân trên bàn đá, bên chân ngã trái ngã phải thả 10 cái không bầu rượu, với lại toàn thân mùi rượu, hiển nhiên tối hôm qua uống không ít. May mà đến hắn cấp bậc này đã không cần tắm rửa, bởi vì bụi đất căn bản là không có cách tới gần hắn. Chỉ cần thôi động linh lực, liền có thể loại trừ trong cơ thể bất luận cái gì tạp chất, bất quá hắn trong cơ thể chưa bao giờ qua cái gì tạp chất là được. Rất nhanh, Tần Giác liền thay quần áo khác, thần thanh khí sảng từ trong sân đi tới, trong tay như cũ dẫn theo một bầu rượu, bạch y tung bay, nếu như lấy thêm một thanh kiếm lời nói, liền cùng kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong vị kia thoải mái không bị trói buộc tiểu kiếm tiên càng giống hơn. Ân. Đột nhiên, Tần Giác dừng bước lại, hắn phát hiện cái kia tên là Lạc Vi Vi thiếu nữ lại tới. Đáng tiếc là, hôm nay thời tiết không tốt, không có ra mặt trời, cho nên thiếu nữ cũng không có tu luyện. Ngươi tỉnh rồi. Do dự một chút, thiếu nữ nói bổ sung, thái sư thúc tổ. Nghe vậy, Tần Giác liền giật mình, nhưng nghĩ lại, thiếu nữ xác thực phải gọi hắn thái sư thúc tổ. Nhẹ gật đầu, Tần Giác thuận miệng hỏi, hôm nay lại không có ra mặt trời, ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới cám ơn Tần. Thái sư thúc tổ. Thiếu nữ thấp giọng nói, ngữ khí rất là khó chịu. Cảm ơn ta. Tần Giác nghi hoặc, hắn giống như không có giúp quá thiếu nữ cái gì a. Ân, cảm ơn thái sư thúc tổ để tất cả người mới đệ tử đều tấn thăng nội môn. Thiếu nữ chân thành nói. Tần Giác lập tức giật mình, không có vấn đề nói, bọn hắn có thể tại nguy cơ sinh tử trước mặt không có lựa chọn chạy trốn, đây đều là bọn hắn nên được thôi. Đối một cái võ đạo tông môn tới nói, không có cái gì so trung thành càng quan trọng, nếu không một khi gặp được nguy hiểm toàn bộ chạy trốn, cái kia còn đánh cái gì. Cho nên Tần Giác mới hội phá lệ để cái kia chút lưu lại người mới đệ tử trực tiếp tấn thăng nội môn, về phần lựa chọn chạy trốn, Tần Giác cũng không trách bọn hắn, dù sao bọn hắn vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn còn chưa một tháng, nhưng nếu là còn muốn bước vào Huyền Ất Sơn, đó là tuyệt đối không khả năng. Ngươi tu vi giống như tăng cường. Tần Giác không muốn đối với việc này dây dưa, thế là đổi chủ đề. Là, bởi vì ta săn giết 6 cái hoàng gia yêu thú cấp thấp, cho nên thu được lần này lịch luyện hấp nhất. Đồng thời tại linh lực quán đỉnh bên trong thành công đột phá đến hoàng giai hậu kỳ. Thiếu nữ giải thích nói. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bằng vào thiếu nữ hoàng giai trung kỳ thực lực, tại lịch luyện bên trong lấy được 3 hạng đầu rất bình thường, nếu như không phải nửa đường phát sinh biến cố, chỉ sợ thiếu nữ có thể săn giết được càng nhiều yêu thú. Nghe xong câu nói này, Tần Giác không còn phản ứng thiếu nữ, mà là phối hợp đi vào đá xanh một bên, cho cỏ dại rót rượu. Ngươi đang làm gì a? Nửa ngày, thiếu nữ nhịn không được hiếu kỳ, đánh vỡ trầm mặc. Tần Giác liếc mắt,
ngươi không nhìn ra được sao? Cái này giống như không phải một gốc phổ thông cỏ dại. Thiếu nữ từ trên tảng đá nhảy xuống, cùng Tân Giác cùng một chỗ ngồi xổm ở cỏ dại một bên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Đương nhiên, đây là một gốc ra đời linh trí cỏ dại, không đúng, hiện tại là linh thảo. Tân Giác hớn hở nói, tựa như tại giới thiệu chính mình con trai cho người khác nhận biết một dạng. Linh trí, liền là đầu óc ý tứ. Ta hiểu được. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng trước đó một mực tại nơi này tu luyện, vậy mà không có chú ý tới. Tần Giác, ngươi thật rõ chưa? A, nó giống như có thể hấp thu linh khí ai? Thiếu nữ kinh hô. Bởi vì ta thanh hư kinh, truyền thụ cho nó. Vậy nó cũng có thể trở thành võ giả sao? Ách, nhìn tình huống A. Tần Giác có chút chần chờ, dù sao hắn vậy chưa từng gặp được qua tình huống tương tự. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta tới chiếu cố nó A. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Tần Giác, ba. Tình huống như thế nào? Nữ nhân tư duy nhảy vọt đường cong đều lớn như vậy sao? Không giống nhau Tần Giác kịp phản ứng, thiếu nữ đã xuề bàn tay ra, ý đồ đụng vào cỏ dại, nhưng mà đúng vào lúc này, cỏ dại bỗng nhiên né tránh, tựa hồ không nguyện ý cùng thiếu nữ tiếp xúc. Thiếu nữ hơi có vẻ kinh ngạc, nó giống như không thích ta. Xem bộ dáng là. Tần Giác biểu thị đồng ý. Tốt ta. Thiếu nữ ủy khuất thu về bàn tay, sau đó lại lời thề son sắt nói, ta sẽ không buông tha cho. Tần Giác. Tiếp xuống mấy ngày, thiếu nữ cùng trước đó một dạng, mỗi ngày đều sẽ tới sườn đồi bên cạnh tu luyện, bất quá cỏ dại tựa hồ cực kỳ không chào đón thiếu nữ, thủy chung không nguyện ý để thiếu nữ đụng vào, thậm chí sẽ làm ra động tác công kích, để thiếu nữ rất là hề bại. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trời xanh gió nhẹ. Thiếu nữ sau khi rời đi, Tần Giác đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán, thế là đi kho binh khí cầm một đống vật liệu trở về, chuẩn bị làm kiện vũ khí. Kiếp trước cái kia chút trong tiểu thuyết nhân vật chính cơ bản đều có một kiện thuộc về mình vũ khí, bởi vậy Tần Giác dự định mình cũng làm một cái. Vũ khí bình thường Tần Giác tự nhiên trướng mắt, với lại hắn đối vũ khí lạnh không có cái gì nghiên cứu, coi như làm được cũng sẽ không dùng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tần Giác cuối cùng quyết định làm khẩu súng đi ra, mà lại là có thể đột loại kia. May mà Tần Giác kiếp trước là cái thâm niên vũ khí mê, đối rất nhiều vũ khí kết cấu đều hết sức quen thuộc, muốn làm ra những linh kiện này cũng không khó. Húng chi nơi này là cao võ thế giới, coi như có nhiều thứ làm không được, cũng có thể dùng linh lực đền bù. Mặc dù như thế, Tần Giác còn đánh giá thấp chế tạo vũ khí độ khó, mặc dù hắn dùng hơn nửa ngày thời gian làm ra thân thương, nhưng lại không có cách nào nổ súng, với lại nơi này chính là cao võ thế giới, phổ thông đạn làm sao có thể đối với võ giả tạo thành tổn thương. Lại là một phen suy tư, Tần Giác từ luyện khí các tìm tới rất nhiều có quan hệ luyện khí thư tịch, nghiêm túc nhìn. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong lúc vô tình đêm đã khuya, thì ra là thế. Tần Giác khép lại thư tịch, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn cầm lấy đã làm tốt thân thương, hủy đi bên trong dư thừa linh kiện, sau đó bắt đầu thôi động linh lực. Vì phòng ngừa thân thương bị no bạo, Tần Giác cố ý cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy mình linh lực, để tránh không cẩn thận thanh toàn bộ huyền đất sơn đều san thành đất bằng. Theo Tần Giác ngón tay phát họa, trên thân thương bắt đầu dần dần hiện ra rất nhiều ngân sắc đường vân, đây là Tần Giác từ luyện khí trong thư tịch nhìn thấy phù văn. Dựa theo trong thư tịch nói, phù văn có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực võ giả, với lại phù văn càng nhiều, uy lực càng lớn, đồng thời phù văn vậy có cao thấp chi điểm. Tần Giác phát họa ra đến phù văn mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một loại, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cơ hồ trải rộng toàn bộ thân thương. Ông! Một đoạn thời khắc, thân thương tựa hồ cuối cùng đã tới điểm tới hạn, sinh ra chấn động, Tần Giác vội vàng đỉnh chỉ đưa vào linh lực, mà thân thương từ lâu bị ngân sắc phù văn che kín, nhìn qua phá lệ không huyễn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, tuyên chiến. Nhìn trong tay toàn thân trắng bạc, đường cong trôi chảy thân thương, Tần Giác lâm vào trầm mặc. Đây cũng là kiện thứ nhất chân chính vượt thời đại vũ khí A. Khoa học kỹ thuật cùng linh lực kết hợp. Tần Giác làm là một thanh AK-47, bất quá so sánh trí nhớ kiếp trước bên trong AK-47, Tần Giác cái này thành có biến hóa rất lớn, đã không có băng đạn, cũng không có đạn, hoàn toàn liền là một bộ thể xác. Bất quá tại Tần Giác giao phó nó phủ văn về sau, cái này thanh AK-47 đã hoàn thành thuế biến, tiến vào linh khí phạm chủ. Bởi vì là lần đầu tiên phát họa phủ văn, cho nên Tần Giác dùng linh lực phát họa ra đến phủ văn tương đương đơn giản, chỉ có thuần túy lực lượng, nếu như là chuyên môn luyện khí sư, thậm chí có thể tại phủ văn bên trong gia nhập thuộc tính khác nhau, tăng cường uy lực, bởi vậy tại linh ưng giới, luyện khí sư địa vị phi thường cao. Thử trước một chút lại nói. Tần Giác nâng lên AK-47 nhắm ngay sườn đồi hạ một khối đá, cả hai mặc dù cách xa nhau hơn ngàn mét xa, nhưng cái này thanh AK-47 là linh lực khu động,
bởi vậy không cần lo lắng tầm bắn vấn đề. Nguyên bản Tần Giác muốn thử xem thanh thương này cực hạn ở đâu, nhưng nghĩ lại, vạn nhất uy lực quá lớn, không cẩn thận thanh huyền ất sơn cho nổ không có làm sao bây giờ, thế là đành phải đè thấp linh lực. Trên thân thương ngân sắc đường vân cấp tốc được thắp sáng, sáng chói chói mắt, bất quá chỉ có 1/10 tả hữu. Phúc! Một đoàn kim quang bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng sườn đồi phía dưới hòn đá. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cả khối đá biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái đường kính 10 mét, m, hố to, hù dọa vô số chim bay. Đây là tại cách xa nhau ngàn mét, m, tình huống dưới, nếu như là 100 mét, m, hoặc là thêm gần đâu. E là cho dù là địa giai cường giả một kích toàn lực vậy không gì hơn cái này, mà đây chỉ là đốt sáng lên 1/10 ngân sắc đường vân, nếu là toàn bộ thắp sáng, chỉ sợ uy lực không thua gì phổ thông thiên giai cường giả, thậm chí siêu việt thiên giai. Uy lực vẫn được. Tần Giác có chút hài lòng. Mặc dù so sánh bản thân hắn, điểm ấy lực phá hoại căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phó với đê giai võ giả đã đầy đủ, dù sao nơi này lại không có lợi hại gì võ giả. Ách! Không đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hẳn là toàn bộ linh ương giới đều không có lợi hại võ giả. Chí ít theo Tần Giác là như thế này. Trọng yếu nhất là, chế tạo cái này thanh AK-47 vật liệu phi thường phổ thông, nếu là giao cho luyện khí sư, bọn hắn có lẽ có thể phát họa ra các loại thuộc tính phù văn, nhưng lại tuyệt đối không sẽ có được khổng lồ như thế uy lực. A, không sai biệt lắm nên đi ngủ. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thu hồi AK-47, nhưng sau đó xoay người trở về phòng đi ngủ. Tiêu hao hơn nửa ngày thời gian, lại nhìn đại lượng luyện khí thư tịch mới thật không dễ dàng chế tạo ra cái này thanh AK-47. Tần Giác giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian đi ngủ, hắn nhưng không muốn bởi vì quá độ thức đêm mà dẫn đến rụng tóc. Ngày hôm sau, Huyền Ất Sơn chấn động. Trải qua mấy ngày yên lặng, tinh môn rốt cục kìm nén không được, chính thức hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến. Tin tức vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Phanh! Bạch Nghiệp một bàn tay đập vào trên lan can, huyền thiết đúc thành lan can lập tức hiện ra một cái có thể thấy rõ ràng thủ ấn. Quá cuồng vọng! Bạch Nghiệp tức miệng mắng to, Hắc Xâm Lâm sự tình ta còn không tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, bọn hắn cũng dám hướng ta Huyền Ất Sơn tuyên chiến. Ách! Sư phụ, chúng ta muốn hay không ứng chiến? Trương Kỷ Trần cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Làm Bạch Nghiệp đại đệ tử, Trương Kỷ Trần tu vi sớm đã đạt tới địa giai, đưa thân trưởng lão, loại trường hợp này tự nhiên sẽ không vắng mặt. Bất quá bởi vì đoạn thời gian trước bị ép an Bạch Nghiệp luyện chế đan dược, dẫn đến hắn trong nhà cầu liên tục ngồi xổm 2 ngày 2 đêm, cho tới bây giờ còn không chấm tới. Đúng vậy a, sư phụ, chúng ta muốn ứng chiến sao? Bên cạnh Võ Anh phụ họa theo đuôi. So sánh Trương Kỷ Trần, giờ phút này Võ Anh càng thêm thê thảm. Cả người một bộ hư thoát bộ dáng. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn 20 làm nhiều. Nói nhảm. Đương nhiên muốn ứng chiến. Bạch Nghiệp dựng râu trừng mắt hô to, ta Huyền Ất Sơn lúc nào sợ qua người khác. Thế nhưng là. Tinh môn phía sau có Ngụy gia hỗ trợ. Lúc này, một mực không nói chuyện đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn là Huyền Ất Sơn duy hai thiên giai cường giả, cùng Bạch Nghiệp thuộc về cùng bối phận, có rất cao hy vọng, tại Huyền Ất Sơn gần với Bạch Nghiệp. Ngụy gia. Diều Quang Thành Ngụy gia. Bạch Nghiệp ngạc nhiên. Từ Hắc Xâm Lâm phân đường trở về đạo sư cùng Trương Nhạc sớm đã thanh tinh môn tập kích bọn hắn kỹ càng trải qua báo cáo, bao quát Ngụy trưởng lao sự tình. Nếu như chỉ là tinh môn, Huyền Ất Sơn có lẽ không sợ, nhưng nếu là lại tăng thêm một cái Ngụy gia, Huyền Ất Sơn cơ bản không có phần thắng chút nào. Dù sao, Ngụy gia thế nhưng là đứng hàng 7 đại gia tộc một trong, có chí tôn cảnh cấp bậc cường giả tọa chấn, thiên giai đông đảo, muốn hủy diệt Huyền Ất Sơn loại này thế lực nhỏ đơn giản dễ như trở bàn tay. Tần Giác giết chết Ngụy gia tộc người, Ngụy gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chờ một chút. Bạch Nghiệp đột nhiên đánh gãy đại trưởng lão. Lão Vương, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Rõ ràng là cái kia Ngụy gia ngớ ngẩn trước dẫn đầu tinh môn võ giả đánh lén ta Huyền Ất Sơn phân đường mới sẽ bị giết. Chẳng lẽ để Tần Giác khoanh tay đứng nhìn không thành? Với lại đã Ngụy gia đã trợ giúp tinh môn đánh lén ta Huyền Ất Sơn phân đường, coi như không giết tên ngu ngốc kia, chẳng lẽ Ngụy gia liền sẽ thả qua chúng ta? Cái này. Đại trưởng lao há to miệng, á khẩu không trả lời được. Sư phụ nói không sai, tinh môn hiển nhiên sớm đã cấu kết Ngụy gia, mong muốn gây bất lợi cho chúng ta. Trương Kỷ Trần gấp nói theo. Mặc dù người sư thúc kia tuổi còn rất trẻ, quá không đáng tin cậy, nhưng hai người bọn họ thế nhưng là cùng uống qua rượu, cùng một chỗ ăn qua thịt giao tình, lúc này hắn tự nhiên muốn giúp Tần Giác nói chuyện. Huống chi, nếu như không phải Tần Giác, chỉ sợ tất cả người mới đệ tử cùng phân đường võ giả đều đã chết tại Hắc Xâm Lâm. Mà bọn hắn còn không biết chút nào. Ai? Đại trưởng lão thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Yên tâm đi, lão Vương, không phải liền là một cái tinh môn à, có cái gì tốt sợ. Bạch Nghiệp an ủi. Đại trưởng lão. Hắn đột nhiên cực kỳ hối hận lúc trước đề cử Bạch Nghiệp khi trưởng môn, nếu như trời cao có thể cho hắn một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối hội tự đề cử mình. Lúc trước vốn là hai người bọn họ cạnh tranh trưởng môn, mà đại trưởng lão chỉ là tượng trưng đề cử Bạch Nghiệp khách khí một chút, kết quả lại không nghĩ rằng Bạch Nghiệp thế mà chẳng biết xấu hổ tiếp nhận. Sau đó Bạch Nghiệp liền thuận lý thành chương làm tới trưởng môn. Gặp đại trưởng lão như cũ một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Bạch Nghiệp dứt khoát lựa chọn không nhìn, phân phó nói, chuyển ta hiệu lệnh, ưng chiến. Vâng. Võ Anh lập tức lĩnh mệnh mà đi, chỉ là vừa đứng lên đến liền hai chân mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất. Hừ, cùng ngươi nói bao nhiêu lần phải cố gắng tu luyện, ngươi xem một chút ngươi, liền đi đường đều đi bất ổn. Bạch Nghiệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Giờ phút này Võ Anh rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải ngươi cho ta ăn cái kia cái gì đại lực hoàn lời nói, ta lại biến thành như vậy phải không? Đáng tiếc, ai bảo Bạch Nghiệp là sư phụ hắn đâu. Võ Anh chỉ có thể giả bộ như cái gì đều không nghe thấy, thành thành thật thật rời khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn Võ Anh rời đi, Bạch Nghiệp quay đầu nhìn về phía sườn đồi phương hướng, nội tâm ám đạo, sư đệ, lần này toàn nhờ vào ngươi. Hắn biết rõ Tần Giác thực lực, nếu như Ngụy gia thật lựa chọn nhúng tay, như vậy chỉ có Tần Giác mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Huyền Ất Sơn cùng Tinh Môn mặc dù chỉ là nam cảnh hai cái không đáng chú ý thế lực nhỏ, nhưng dù sao cũng là võ đạo tông môn, nhất cử nhất động đều nhận chú ý. Rất nhanh, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả mọi người đều biết Huyền Ất Sơn muốn cùng Tinh Môn khai chiến tin tức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, thật có lỗi, thời đại thay đổi. Đêm đó, sao lốm đốm đầy trời, ngân nguyệt như bàn. Khoảng cách Tinh Môn hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến đã qua 3 ngày. Song phương tạm thì không có bất cứ gì giao phong, mà Ngụy gia vậy không có đi ra khỏi phía sau màn ý tứ, hết thảy thật giống như chuyện gì đều không phát sinh qua một dạng. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi tin tức tính chân thực. Hô! Một trận gió thổi qua, Huyền Ất Sơn dưới núi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ba đạo màu đen bóng dáng, bọn hắn giấu ở trong bóng tối, nếu như không nhìn kỹ lời nói cơ hồ rất khó phát hiện. Nơi này chính là Huyền Ất Sơn sao? Cầm đầu người áo đen thấp giọng nói. Lão đại! Chúng ta đi vào đi. Bên trái người áo đen vừa muốn khởi hành, lại bị lão đại đưa tay ngăn lại, ngu xuẩn, chúng ta là sát thủ, không phải chiến sĩ, sao có thể đi cửa chính? Vạn nhất có trận pháp cái gì, há không là chết chắc? Vậy làm sao bây giờ? Đi theo ta. Nói xong, cầm đầu người áo đen liền hướng Huyền Ất Sơn hậu phương cuốn đi, còn lại hai người thấy thế, lập tức theo sát phía sau. Ba người rất mau tới đến Huyền Ất Sơn hậu phương, nơi này là một chỗ sơn đồi, cao tới hơn ngàn mét, cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực, liền xem như huyền giai võ giả cũng vô pháp leo lên đi. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm suy đoán, nơi này khẳng định là phòng thủ lỏng lẻo nhất chế địa phương, chúng ta từ nơi này đi lên. Cầm đầu người áo đen nói ra. Lão đại thực thông minh, nơi này như thế dốc đứng, Huyền Ất Sơn người tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta hội từ nơi này ẩn vào đi ám sát bọn hắn, ha ha ha. Không hổ là lão đại. Đối với hai cái tiểu đệ tán dương, cầm đầu người áo đen rất là hưởng thụ. Đều cho ta cẩn thận một chút, làm xong cái này phiếu chúng ta liền thu tay lại, rõ chưa? Minh Bạch. Hai người liên tục gật đầu. Kỳ thật ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng loại này chính quy võ đạo tông môn nhiệm vụ lưu phong vốn là không nguyện ý tiếp, bởi vì quá mạo hiểm, một khi thất bại, liền cùng lúc đắc tội hai cái thế lực, làm sao tinh môn cho thực sự nhiều lắm. Hắn đã sau khi nghĩ xong đường, giết hết Huyền Ất Sơn cao tầng về sau lập tức chạy trốn tới địa phương khác, bằng bọn hắn ba huynh đệ thực lực, coi như không làm sát thủ. Tin tưởng cũng có thể kiếm ra một phen thiên địa. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó song trưởng đặt ở trên vách đá, như là thạch sùng cấp tốc leo lên phía trên. Lão đại, chúng ta vì sao á không bay thẳng đi lên? Bên trong một cái tiểu đệ nhịn không được hỏi. Ba người bọn hắn đều là địa giai võ giả, mặc dù sườn đồi có hơn ngàn mét cao, nhưng muốn bay đi lên cũng không khó. Ngớ ngẩn. Chúng ta thế nhưng là đến ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng, tiêu hao quá nhiều linh lực đợi hội còn thế nào động thủ. Một cái khác tiểu đệ mắng. Ách. Cũng đúng. Nếu như giờ phút này có người ngoài tại, nhất định sẽ nhận ra cái này ba hắc y nhân, bởi vì bọn hắn chính là năm gần đây sát thủ giới nổi danh nhất tổ ba người, Lão Đại Lưu Phong, Lão Nhị Tiêu Diễm, Lão Tam Lâm Động. Ba người từ trước đến nay lấy ổn, chuẩn, hung ác chứ danh, ám sát qua vô số cao giai võ giả, làm việc giới rộng thụ khen ngợi, có thể nói như mặt trời giữa trưa, lần này tinh môn cho nhiệm vụ bọn họ là ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng. Chỉ cần có thể thành công giết chết ba vị trở lên địa giai võ giả, liền có thể đạt được vô cùng phong phú thù lao. Tinh môn làm như vậy tự nhiên là vì tại khai chiến trước suy yếu Huyền Ất Sơn thực lực, giảm bớt thương vong, dù sao, Ngụy gia mặc dù hội giúp bọn hắn, nhưng cũng sẽ không đi quản bọn hắn tổn thất. Lưu Phong tại trong ba người tu vi cao nhất, đã đạt tới địa giai hậu kỳ, bởi vậy tốc độ vậy nhanh nhất, không bao lâu liền leo đến sườn đồi đỉnh đầu, chỉ là để Lưu Phong chấn kinh là, hắn vừa mới nhảy lên, liền thấy cách đó không xa trên tảng đá ngồi một người, doa đến hắn kém chút lại rơi xuống. Ngoa tào, nơi này tại sao có thể có người? May mà Lưu Phong chấn định lại về sau, phát hiện ngồi ở trên tảng đá chỉ là một cái thiếu niên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một cái thiếu niên, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, vậy nhiều nhất huyền giai, căn bản không đủ gây sợ. Lúc này, Tiêu Diễm cùng Lâm Động vậy lần lượt leo lên, nhìn thấy trên tảng đá bóng dáng đều là giật mình. Nhưng rất nhanh liền cùng Lưu Phong một dạng nhẹ nhàng thở ra. Bốn người tương đối không nói gì, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Thiếu niên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí nhìn không ra nửa điểm bối rối. Lưu Phong ba người nhìn nhau, nhịn không được suy cười, thật là ngẽ con mới để không sợ có a. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi tự rót nấm mốc, ba canh đêm trắng không ngủ được, chạy tới nơi này tìm chết. Nói xong, Lâm Động trong tay đột nhiên xuất hiện một viên ngân châm, tiện tay vung ra, trong nháy mắt hóa thành phong mang bắn về phía thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên nhưng thật giống như không thấy được Lâm Động công kích một dạng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thở dài. Mây đen gió lớn, vừa vẫn thích hợp giết người. Nguyên bản Tần Giác chỉ là ngủ không được đi ra buông lỏng một chút, kết quả không nghĩ tới lại bị hắn đụng phải ba cái khách không mời mà đến. Hơn nữa nhìn tình huống, ba người hiển nhiên kẻ đến không thiện, nói không chừng là Tinh môn phái tới sát thủ. Bá. Một giây sau, Lâm Động vung ra ngân châm chống rông biến mất, thiếu niên như cũ bình yên vô sự ngồi tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Động hoảng sợ. Không đúng, chẳng lẽ phụ cận có cao nhân? Lưu Phong cảnh giác nói. Lời vừa nói ra, bên cạnh Tiêu Diễm lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra vũ khí, một thanh tối như mực cây thước. Ai? Đi ra. Tiêu Diễm phẫn nộ quát. Ba. Lão đại, ngươi đánh ta làm gì? Tiêu Diễm ôm đầu, buồn bực nói. Ngớ ngẩn. Nơi này chính là Huyền Ất Sơn, ngươi gọi lớn tiếng như vậy không muốn sống. Lưu Phong lạnh lùng nói. Tiêu Diễm khẽ giật mình, vội vàng thức thời ngậm miệng lại. Lão Tam, ngươi có phải hay không bán trễ? Xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì linh lực ba động về sau, Lưu Phong nhịn không được cau mày nói. Không có khả năng. Lâm Động kiên định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, nếu như không phải bán trệ, ngân châm làm sao có thể biến mất. Nếu không, ta thử lại lần nữa. Lâm Động thử thăm dò đường. Yên tâm đi lão đại, lần này tuyệt đối sẽ không lại thất thủ. Lâm Động chém đinh chặt sắt nói. Để cho an toàn, Lâm Động lần này trực tiếp vung ra mười mấy cái ngân châm, đồng thời chia làm phương hướng khác nhau bắn về phía Tần Giác. Phong kín tất cả đường lui, Lâm Động tin tưởng, liền xem như huyền giai võ giả vậy chắc chắn phải chết. Quỷ dị là, ngân châm tại ở gần thiếu niên về sau lại lần nữa chống rông biến mất, lần này liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề là xuất hiện ở trên người thiếu niên. Cùng lúc đó, thiếu niên cánh tay phải khẽ nâng, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh tạo hình kỳ lạ binh khí, nhắm ngay ba người. Đó là cái gì? Lưu Phong đống nhiên có loại cực kỳ dự cảm chẳng lành. Phúc! Không giống nhau Lưu Phong kịp phản ứng. Một đoàn kim quang phóng tới, trong nháy mắt đánh trên người Lâm Động. Oeng! Linh lực kinh khủng quét sạch ra, nhấc lên lóa mắt ánh lửa cùng bụi bặm, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ lộng lẫy. May mà bên cạnh Lưu Phong kịp thời chống lên hộ thể linh lực chống cự, dù vậy, như cũng bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài, một bên khác, Tiêu Diễm cũng giống như thế. Khi ánh lửa cùng khói bụi tán đi, chỉ gặp Lâm Động quần áo tả tơi quỳ trên mặt đất, đầu tóc đã bị đốt thành tro bụi, ngực thì xuất hiện một cái cháy đen huyết động, chừng nắm đấm lớn nhỏ. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể, đây là tại hắn dùng linh lực triệt tiêu đại bộ phận uy lực tình huống dưới. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Động đầu trùng điệp điểm trên mặt đất, trọng thương sắp chết. Cái này! Đây là vũ khí gì? Lưu Phong trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát vô cùng, hồi lâu không có sợ hãi dần dần xông lên đầu. Trên tảng đá, Tần Giác chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, thật có lỗi, thời đại thay đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, Đại Vẫn Thạch Thuật. Thật có lỗi, thời đại thay đổi. Tần Giác thay đổi họng súng, nhắm ngay Tiêu Diễm. Không. Không cần. Thấy thế, Tiêu Diễm quá sợ hãi, liền Lâm Động đều bị một thương trọng thương, đổi thành hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoài dự liệu là, Tần Giác vậy mà thật không có sẽ nổ súng, mà là mở miệng hỏi nói, các ngươi là tới làm gì? Nghe vậy, Tiêu Diễm vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Lưu Phong. Lưu Phong sắc mặt biến hóa, cắn răng nhẹ gật đầu. Đạt được cho phép Tiêu Diễm lập tức đáp, chúng ta là đến ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng. Ai phái các ngươi đến? Tần Giác lại hỏi.
Cái này, ta không thể nói cho ngươi.
Tiêu Diễm do dự lắc đầu.
Lời còn chưa dứt, lại là một đoàn kim sắc quang mang hiện lên, Tiêu Diễm tùy theo ngã xuống, trong tay hắc thước cắt thành hai đoạn, cắm trên mặt đất.
Đến phiên ngươi. Tần Giác nhìn về phía Lưu Phong.
Tinh môn.
Là tinh môn phái chúng ta tới.
Lưu Phong vội vàng nói.
Mặc dù sát thủ giới có quy định, tuyệt đối không thể lộ ra nhà trên danh tự, nhưng bây giờ bảo mệnh quan trọng, Lưu Phong đã không quản được nhiều như vậy, hắn không muốn chết ở chỗ này.
Lưu Phong thực sự khó mà tin được, một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên lại lợi hại như thế, còn có trong tay hắn cái kia món vũ khí, vì sao chưa hề gặp qua.
Phúc! Kim quang hiện lên, Lưu Phong miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất.
Ta đã trả lời ngươi, vì sao a?
Lưu Phong hấp hối, thần sắc tràn ngập không cam lòng.
Ta có đáp ứng ngươi không bắn súng sao?
Tần Giác niết miệng.
Lưu Phong.
Vâng.
Theo cuối cùng một tiếng súng vang, ba người triệt để từ trên thế giới biến mất, liền cho cốt đều bị dương.
Đến tận đây, năm gần đây danh chấn sát thủ giới tổ ba người toàn quân bị diệt, thậm chí bọn hắn còn chưa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, còn không thấy được Huyền Đất Sơn cao tầng dáng dấp ra sao.
Tinh môn.
Giải quyết ba cái không may sát thủ, Tần Giác ánh mắt lấp lóe, sát ý nghiêm nghị.
Nghĩ không ra tinh môn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong âm thầm vậy mà phái ra sát thủ ám sát Huyền Đất Sơn cao tầng. May mà cái này ba cái sát thủ là từ sườn đồi hạ bò lên, lại trùng hợp gặp hắn, không phải đêm nay Huyền Đất Sơn tuyệt đối hội tổn thất nặng nề.
Chính diện giao chiến những sát thủ này có lẽ không phải Huyền Đất Sơn cao tầng đối thủ, nhưng nếu là đánh lén, chỉ sợ hơn phân nửa có thể đắc thủ. Dù sao nơi này là Huyền Đất Sơn sơn môn, phần lớn người đều hội tương đối buông lỏng cảnh giác, không khẩn trương như vậy.
Ai, quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a.
Thở dài, Tần Giác có chút đau đầu.
Mặc dù hắn không thích tìm phiền toái, nhưng luôn có phiền phức sẽ tìm tới môn, cái này rất bất đắc dĩ.
Bất quá cái đồ chơi này dùng rất tốt.
Hắn vừa rồi chỉ đốt sáng lên 2 phần 10 phù văn, liền có thể nhẹ nhõm trọng thương địa giai cường giả, nếu như toàn bộ thắp sáng, chỉ sợ dù cho đối phó thiên giai cường giả vậy không có vấn đề gì, với lại chỉ cần hắn linh lực sung túc, liền có thể vô hạn phát sạng, thẳng đến thanh địch nhân đánh chết mới thôi.
Được rồi, trước đi ngủ a.
Ngáp một cái, Tần Giác thu hồi AK-47, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Lúc đầu hắn còn có chút ngủ không được, hiện tại hơi hoạt động một chút, lại có điểm vây lại.
Về phần tinh môn, hắn đã ở trong lòng cho nó phán quyết tử hình, nếu như tinh môn không có phái ra sát thủ ám sát Huyền Đất Sơn cao tầng lời nói, Tần Giác có lẽ còn hội lại quan sát một đoạn thời gian, hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết.
Hắn không thể nhất tiếp nhận, liền là người khác đối bên cạnh hắn người động thủ.
Rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử.
Sói sinh nhận gai, rồng chi tắc giết.
Ngay tại Tần Giác tiến vào viện lát lúc. Một vòng lưu quang từ trong tinh không trượt xuống, sáng chói chói mắt.
Tinh môn, thiên điện.
Giờ phút này tinh môn cao tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cho dù là ngồi tại phía ngoài nhất người tu vi cũng đạt tới địa giai, mà ngồi ở chủ vị thì là một cái khí tức suy yếu.
Sắc mặt tái nhợt lão giả.
Hắn chính là tinh môn môn chủ Tống Vân, so sánh nửa tháng trước, giờ phút này Tống Vân phảng phất già nua mấy chục tuổi.
Nửa tháng trước, Tống Vân tại chủ điện sử dụng dẫn tinh đại pháp tu luyện. Kết quả không nghĩ tới đột nhiên bị một viên không biết từ nơi nào bay tới thiên thạch đập trúng, mà lấy Tống Vân thiên giai đỉnh phong thực lực người cũng bị thương nặng, cho tới bây giờ vẫn không có khỏi hẳn.
Lần này tinh môn sở dĩ hội giá cao thuê sát thủ ám sát Huyền Đất Sơn cao tầng, chính là bởi vì Tống Vân thương thế quá nặng, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến, chỉ có thể dạng này suy yếu Huyền Đất Sơn thực lực.
Môn chủ, đã qua lâu như vậy, ba cái kia sát thủ làm sao còn không truyền đến tin tức?
Chấp pháp trưởng lão Tôn Đình mắt nhìn bên ngoài dần dần nổi lên ngân bạch sắc chân trời, nhịn không được mở miệng nói.
Ta làm sao biết?
Tống Vân lạnh hừ một tiếng.
Trên thực tế Tống Vân vậy cực kỳ nghi hoặc, dựa theo cái kia ba tên sát thủ thực lực, coi như nhiệm vụ thất bại, vậy không có khả năng liền chạy trốn chỗ trống đều không có, chẳng lẽ bọn hắn bởi vì sợ đắc tội Huyền Đất Sơn, trực tiếp đường chạy.
Trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có cái này một lời giải thích.
Kiệt kiệt kiệt, Tống môn chủ, làm gì phiền toái như vậy? Ngài đều có thể xuất lĩnh tất cả võ giả đánh lên Huyền Đất Sơn sơn môn, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi.
Nói chuyện là một cái tuổi trẻ nam tử, hai đầu lông mày cùng trước đó Ngụy trưởng lão có ba phần tương tự, bất quá thân hình muốn gầy yếu rất nhiều, nhìn qua giống như là bị cái gì móc giống thân thể.
Nếu như Tần Giác ở chỗ này, nhất định sẽ hỏi hắn nhân vật phản diện vì sao a đều như vậy cười, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì sinh vật biến dị.
Ngụy công tử, không là tại hạ không nguyện ý, mà là ta hiện tại có thương tích trong người. Tùy tiện tiến công ngược lại sẽ cho Huyền Đất Sơn cơ hội.
Tống Vân cười khổ nói.
Đối với vị này đến từ Ngụy gia thanh niên, Tống Vân có chút bất đắc dĩ, ai để cho mình đắc tội không nổi đâu.
Tốt ta, vậy cũng chỉ có thể chờ Tống môn chủ thương thế khôi phục.
nam tử trẻ tuổi không quan trọng nhún vai, đúng, Ngụy Bình bị giết sự tình ta đã báo cáo cho gia tộc, rất nhanh gia tộc bên kia liền lại phái cường giả qua đến giúp đỡ. Ngụy công tử chuyện này là thật. Tôn Đình đại hỉ. Còn lại tinh môn cao tầng đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, mong mỏi cùng trông mong, dù sao tinh môn cùng Huyền Ất Sơn tranh đấu nhiều năm, rất rõ ràng các tử thực lực, song phương cơ bản tương xứng, chân chính đánh nhau cũng hơn nửa lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là Ngụy gia nhúng tay, như vậy tình thế đem hoàn toàn thay đổi, nhất là bây giờ Huyền Ất Sơn rất có thể còn ẩn giấu đi một vị thiên giai cường giả. Ha ha, chúng ta Ngụy gia đã đáp ứng giúp các ngươi tiêu diệt Huyền Ất Sơn, trở thành phiến khu vực này thế lực mạnh nhất, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói, thân là bảy đại gia tộc một trong Ngụy gia dòng chính dòng dõi, nam tử trẻ tuổi thật có phần này lực lượng. Cái kia liền đa tạ Ngụy công tử cùng Ngụy gia. Tống Vân Thương mặt già bên trên lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần tiêu diệt hết Huyền Ất Sơn, như vậy phiến khu vực này liền không còn có người cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thậm chí về sau có thể lợi dụng Ngụy gia tầng này ô dù không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, dựa theo nam tử trẻ tuổi trước đó nói, Ngụy gia cũng không phải là vô điều kiện trợ giúp tinh môn. Đại giới là tinh môn nhất định phải trở thành Ngụy gia phụ thuộc thế lực, nhưng cái này theo Tống Vân căn bản dâu ria. Đã như vậy, Tống môn chủ, ta cáo từ trước. Vứt xuống câu nói này, nam tử trẻ tuổi đứng dậy đi ra thiên điện. Ân, đó là cái gì? Vừa rời đi thiên điện không bao xa, nam tử trẻ tuổi liền vô ý thức ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy một đoàn to lớn quang mang từ trên trời giáng xuống. Không, đó là một viên thiên thạch. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên thạch rơi xuống. Kiên cố thiên điện gần như trong nháy mắt tăng dã, theo sau chính là hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, lại nói cái kia Tống Vân. Uy, các ngươi nghe nói không? Cái gì? Tinh môn bị một viên thiên thạch đập trúng rồi. Cắt, việc này đều đi qua nửa tháng, người nào không biết. Không phải nửa tháng trước lần kia, buổi sáng hôm nay tinh môn lại bị một viên càng lớn thiên thạch đập trúng. Thật giả? Đương nhiên là thật. Tinh môn môn chủ tại chỗ vẫn lạc, cả ngọn núi đều bị san thành đất bằng, cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Cùng loại nói chuyện với nhau tại các cái địa phương phát sinh, gây nên sóng to gió lớn. Nguyên bản tinh môn hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, đám người đều làm xong xem kịch chuẩn bị, kết quả lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh loại sự tình này, đã mất đi môn chủ cùng rất nhiều cao tầng tinh môn còn thế nào cùng Huyền Ất Sơn đánh. Thiên nộ, đây là thiên nộ A. Một cái chống quải trượng lao nhân nói. Liên tục hai lần bị thiên thạch đập trúng, với lại mỗi lần đều vừa vặn đập trúng tinh môn môn chủ, chỉ sợ mặc cho ai đều hội nhịn không được hướng phương diện khác nghĩ, huống chi nơi này là cao võ thế giới, căn bản vốn không tồn tại mê tín nói chuyện. Tinh môn môn chủ nhất định là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Hừ, ta liền nói tinh môn làm sao có thể đột nhiên hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, trong này khẳng định có vấn đề. Đã chết tốt. Đã chết tốt. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người càng là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ, hận không thể tinh môn trực tiếp xong đời. Dù sao tinh môn cùng Huyền Ất Sơn là trong phạm vi mấy ngàn dặm duy hai lượng cái chính quy võ đạo tông môn, khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra đối đầu so, trong đó tinh môn không chỉ có khắp nơi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nghiền ép võ giả bình thường, cũng đã từng vô duyên vô cớ tiêu diệt mấy cái võ đạo thế gia, gây nên nhiều người tức giận. Tương phản Huyền Ất Sơn mặc dù chưa nói tới quang minh vĩ ngạn, nhưng lại từ trước đến giờ không đối võ giả bình thường động thủ. Với lại thường xuyên lại trợ giúp chúng quanh bách tính khu trục yêu thú, bởi vậy trong âm thầm được xưng là Thánh Sơn. Bình thường tinh môn cao cao tại thượng, những người này tự nhiên không dám nói cái gì, hiện tại tinh môn nguyên khí đại thường, lại hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, bọn hắn có thể nào không giẫm một cước. Thậm chí không đến một ngày thời gian, đã bắt đầu có người đang kể chuyện. Hôm nay ta muốn nói là, Tống Vân bị 10 cái đại hán 20 cố sự. Lại nói cái kia Tống Vân, có một ngày bị 10 cái đại hán kéo tới bùn nhau bên trong đánh. Còn cho hắn ăn ăn nước, hắn ăn ăn, ăn thật vui vẻ. Giờ phút này nếu như tinh môn môn chủ Tống Vân còn sống, nhất định hội khóc nói ta thật cái gì cũng không làm. Tóm lại vô luận như thế nào, bởi vì cái này một viên thiên thạch, tinh môn nguyên khí đại thường, người mạnh nhất Tống Vân tại chỗ vẫn lạc, phó trưởng môn trọng thương, còn sót lại mấy vị trưởng lão vậy cơ bản thiếu cánh tay thiếu chân, mất đi sức chiến đấu, không chút nào khoa trương nói, tinh môn đã cũng không còn cách nào cùng Huyền Ất Sơn chống lại. Chiếm được tin tức này, Bạch Nghiệp đầu tiên là sương sờ, chợt ngửa mặt lên trời cười to, dẫn tinh đại pháp, ha ha ha, tốt một cái dẫn tinh đại pháp, Tống lão quái, ngươi rốt cục thanh mình đùa chơi chết. Ha 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 ha. Không chỉ là Bạch Nghiệp, còn lại Huyền Ất Sơn cao tầng đồng dạng cao hứng không ngậm miệng được, ngay cả trước đó sầu mi khổ kiểm đại trưởng lão vậy ý cười đầy mặt. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại bọn hắn nghiêm trận lấy lợi, chuẩn bị nên đón đến từ Tinh Môn cùng Ngụy gia liên hợp lúc công kích, Tinh Môn thế mà cứ như vậy không hiểu ra sao cả mình xong đời. Mà đã mất đi sức chiến đấu Tinh Môn, Ngụy gia còn hội giúp bọn hắn sao? Ha ha ha, làm chúc mừng, hôm nay phá lệ khen thưởng mỗi người các ngươi một viên ta luyện chế đan dược. Tiếng cười im bặt mà dừng. Đúng, ta phải nhanh thanh chuyện này đi thông chi sư đệ. Bạch Nghiệp vô cùng cao hứng chạy ra đại điện, chỉ để lại một đám hóa đá huyền ất sơn cao tầng. Không bao lâu, Bạch Nghiệp đi vào Tần Giác ở lại sơn đồi, xa xa liền nhìn thấy Tần Giác chính ngồi ở trên tảng đá uống rượu. Sư đệ! Sư đệ! Bạch Nghiệp lớn tiếng gọi. Nghe được thanh âm, Tần Giác nghi hoặc quay đầu lại, chợt trong nháy mắt để cao cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Sự kiện kia là ngươi làm a? Bạch Nghiệp nói ngay vào điểm chính. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Bạch Nghiệp lại biết, trừ phi là Tần Giác trong bóng tối động tay chân, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy, đây cũng là hắn tìm đến Tần Giác nguyên nhân. Chuyện gì? Tần Giác mở mịt. Thiên thạch. Bạch Nghiệp có chút một cười, không cần nói cũng biết. Tần Giác lập tức giật mình, là ta. Tối hôm qua sắp sửa trước, Tần Giác phát động đại vẫn thạch thuật khóa chặt Tinh Môn môn chủ Tống Vân, chỉ là không nghĩ tới Tinh Môn cái khác cao tầng vậy tại, kết quả là dẫn đến toàn bộ Tinh Môn cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá Tần Giác cũng không lại bởi vậy cảm thấy áy náy, dù sao Tinh Môn đã hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, Tần Giác không có trực tiếp san bằng Tinh Môn, đã là hạ thủ lưu tình. Suy nghĩ một chút, Tần Giác lại bổ sung, đúng, tối hôm qua Tinh Môn phái sát thủ tới. Cái gì? Sát thủ? Bạch Nghiệp kinh hãi, hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Ba cái địa giai sâu kiến, bị ta tiện tay giết. Tần Giác thuận miệng nói, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Địa giai? Bạch Nghiệp nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ là ba người kia? Sư huynh nhận biết bọn hắn? Tần Giác kinh ngạc. Ách! Hơi có nghe thấy, ba cái kia sát thủ bên trong, có phải hay không có một người vũ khí là cây thước? Bạch Nghiệp trần trờ nói. Tần Giác hơi chút trầm ngâm, đắc, không sai, còn có một cái dùng tựa như là ngân châm. Quả nhiên là bọn hắn. Bạch Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói, năm gần đây sát thủ giới nổi danh nhất tổ ba người, không nghĩ tới bọn hắn dám ám sát ta Huyền Ất Sơn người, thật là không biết sống chết. Lưu Phong, Tiêu Diễm, Lâm Động, cơ hồ là năm gần đây sát thủ giới danh khí lớn nhất tổ hợp, rất nhiều người đều không hiểu ra sao cả chết trong tay bọn hắn, trong đó thậm chí không thiếu địa giai võ giả. Ba người bọn họ chui vào Huyền Ất Sơn, mục tiêu rõ ràng, may mà bị Tần Giác gặp được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, không phải sư huynh thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lời nói xoay chuyển, Bạch Nghiệp cười tủm tỉm nói ra, phối hợp thêm hắn tiện tiện biểu lộ. Nhất thời làm Tần Giác nhịn không được đánh chiến tranh lạnh. Ít đến, ngươi đã ứng chiến, liền thanh ta cũng coi như tiến vào a. Tần Giác không biết nói gì, không ai so với hắn rõ ràng hơn người sư huynh này tính cách, không có nắm chắc sự tình, từ trước đến nay sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ha ha, không hổ là sư đệ, thật là cái gì đều không gạt được ngươi a. Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, bồi cười nói, làm thù lao, ta trong hầm rượu cái kia chút trăm năm thuần nhưỡng tùy ngươi uống, thế nào? Nguyên bản hứng hở Tần Giác đột nhiên hai mắt sáng lên, lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Mình vị sư huynh này ngày bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thích nhất làm sự tình liền là thu thập cùng sản xuất linh tiểu. Tần Giác nhận chữ vật linh tiểu rất nhiều đều là Bạch Nghiệp cho hắn, chỉ bất quá Bạch Nghiệp có cái tư nhân hầm rượu, từ trước tới giờ không để Tần Giác đặt chân. Tần Giác sớm đã đối nó ngấp nghé hồi lâu, nghĩ không ra lần này Bạch Nghiệp lại như thế hào phóng. Đương nhiên, Bạch Nghiệp lời thề son sắc nhẹ gật đầu. Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã biến mất tại chỗ, thẳng đến hầm rượu mà đi. Thấy thế, Bạch Nghiệp sững sờ, chợt vội vàng hô lớn, chờ một chút. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi một ngày. Không. Nửa ngày. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Ngụy Long Thao. So sánh vui vẻ hòa thuận Huyền Ất Sơn. Giờ phút này Tinh Môn có thể nói một mảnh thảm đạm. Nếu như nói lần trước rơi xuống thiên thạch chỉ là thanh chủ điện phá hủy, không có lan đến gần những người khác lời nói. Như vậy lần này rơi xuống thiên thạch thì có thể xương hủy thiên diệt địa, không chỉ có cả ngọn núi bị san thành đất bằng, khuyết tán ra sóng xung kích càng là phá hủy đại lượng kiến trúc, tạo thành hơn 10 người tử vong, hơn 100 người thụ thương. Ở vào vị trí trung tâm Tinh Môn môn chủ Tống Vân tại chỗ vẫn lạc, liền thi thể đều không còn lại, phó trưởng môn mục thần trọng thương. Cao tầng còn thừa không có mấy, còn toàn bộ thiếu cánh tay thiếu chân. Thậm chí viên kia thiên thạch đến nay còn khảm nạm tại chỗ không có di động, nhìn qua phá lệ hùng vĩ. Sự thật chứng minh, tại chính thức thiên thai trước mặt, cho dù là danh xưng nghịch thiên mà đi võ giả vậy không có lực phản kháng chút nào, chí ít thiên giai không có biện pháp gì. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, một chút phát giác được tình thế không đúng tinh môn võ giả dứt khoát trực tiếp cuốn gói rời đi, dù sao hiện tại là cùng Huyền Đất Sơn khai chiến trạng thái, lưu lại cơ bản cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhất là cái kia chút thân phận bất phàm đệ tử thiên tài, tất cả đều bị phía sau gia tộc tiếp đi, sợ chậm một bước liền không còn kịp rồi. Đương nhiên, những người này không phải uổng công, thuận tiện thanh có thể lấy đi đồ vật toàn bộ mang đi, cái gì công pháp bí tịch, linh khí đan dược, cơ hồ tẩy sạch không còn, thậm chí có người từ trưởng môn bình thường ở lại địa phương lật ra mấy quyển tên là Kim Lân Há Lại Vật Trong Ao, Thần Bí Cầu Sách. Nguyên bản bởi vì lúc trước Tống Vân thụ thương duyên cớ, trong môn đám người liền có chút không yên lòng lần này hướng Huyền Đất Sơn tuyên chiến, hiện tại Tống Vân chết rồi, phó trưởng môn trọng thương, cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt, bọn hắn lại chỗ nào chọn tử thủ. Ngắn ngủi một ngày, đã từng có hơn vạn đệ tử tinh môn liền chỉ còn lại không tới 1.000 người, còn phần lớn là già yếu tàn tật. Ai có thể nghĩ tới, tại phiến khu vực này chiếm cứ mấy trăm năm lâu, thực lực cường hãn tinh môn, thế mà bởi vì một viên thiên thạch, cứ như vậy sụp đổ. Phó trưởng môn, ngài tỉnh rồi. Phế tích bên cạnh, một tên tinh môn võ giả cung kính nói. Từ khi bị thiên thạch nện về sau, phó trưởng môn mục thần liền trọng thương hôn mê, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nhìn lên trước mắt to lớn thiên thạch, vị này phó trưởng môn có chút giật mình, hồi lâu mới phản ứng được, ngửa mặt lên trời gào to nói, vì sao a? Vì sao a? Vì sao a có thể như vậy? Mục thần là tinh môn duy hai ngày giai cường giả, thiên thạch rơi xuống lúc, hắn cùng Tống Vân khoảng cách gần nhất, may mà hắn kịp thời chống lên một đạo linh khí hộ thuẫn, miễn cưỡng chạy trốn, nhưng lại không có thể cứu hạ mình cùng là tinh môn cao tầng con trai, có thể nghĩ hắn hiện tại là tâm tình gì? Phúc! Tức thì nóng giận công tâm phía dưới. Mục thần phun ra một ngụm máu tươi, vốn là suy yếu khí tức trở nên càng thêm hề vải suy sụp, kém chút lại đã hôn mê. Phó trưởng môn. Trung quanh tinh môn võ giả lập tức toàn bộ vây quanh, giờ phút này mục thần là bọn hắn duy nhất hy vọng, nếu là mục thần lại xảy ra chuyện gì lời nói, vậy liền thật xong đời. Ta không sao. Hít một hơi thật sâu, mục thần biến mất khỏe miệng vết máu, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên thuốc an bảo, bắt đầu khôi phục thương thế. Không bao lâu, mục thần mở to mắt, mặc dù sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng khí tức cuối cùng có tăng lên. Trưởng môn đâu? Bởi vì mục thần trước đó một mực tại trạng thái hôn mê, bởi vậy cũng không biết trước mắt tình huống cụ thể. Trưởng môn. Chết. Trong đó một vị trưởng lão nhắm mắt nói. Hắn xem như lần này tinh môn cao tầng bên trong thụ thương nhẹ nhất một vị, chỉ có cánh tay cùng ngực thụ chút bị thương ngoài ra, như cũ có thể bình thường hoạt động. Cái gì? Nghe vậy, mục thần như bị sét đánh, vừa mới bình phục tâm tình suýt nữa lần nữa bộc phát. Tống Vân vậy mà chết. Giống như là nhớ tới cái gì, mục thần chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ tinh môn đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, nơi nào còn có đã từng phồn hoa bộ dáng. Chờ một chút, làm sao liền hắn loại độc quả đều bị người nổ đi, vật kia không thể ăn á huy. Xong. Mục thần bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hừ, ta đã sớm nói qua, hẳn là trực tiếp đánh lên Huyền Đất Sơn mới đúng, nếu là như thế, hiện tại vậy sẽ không bị một viên thiên thạch đoàn diệt. Nghe được câu này, mục thần theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái toàn thân bao đầy vải trắng, tựa như xác ướp ngồi tại trên xe lăn nam tử đang bị người đẩy đi tới. Ngươi là? Mục thần nghi hoặc, luôn cảm thấy cái này xác ướp có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Ta là Ngụy Lăng. Xác ướp cắn răng nói. Ngụy công tử. Ngươi vậy mà không chết. Mục thần đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ. Làm sao, ngươi rất muốn ta chết sao? Ngụy Lăng lạnh lùng nói. Trên thực tế. Lấy Ngụy Lăng địa giai sơ kỳ thực lực, nếu như không phải vừa vặn rời đi thiên điện, lại sớm nhìn thấy thiên thạch rơi xuống, chỉ sợ sớm đã chết rồi, dù vậy, như cũng bị sóng xung kích trọng thương, biến thành hiện tại cái dạng này. Không không không. Ngụy công tử người hiền tự có thiên tướng, làm sao có thể sẽ chết? Mục thần lắc đầu liên tục, mặc dù bây giờ tinh môn gắt gao thường thường, cơ hồ sụp đổ, nhưng chỉ cần ôm chặt Ngụy gia cái này cái bắt đùi, chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nhất là tại Tống Vân vẫn lạc. Tinh môn chỉ còn lại có hắn một cái thiên giai cường giả tình huống dưới, nếu như Ngụy gia nguyện ý tiếp tục đến đỡ tinh môn, như vậy mục thần khẳng định đứng mũi chịu sào, trở thành tinh môn tân nhiệm môn chủ. Nghĩ tới đây, mục thần nội tâm tuyệt vọng lập tức quét sạch sành sanh, thậm chí liền con trai bị nện chết sự tình vậy quên mất không còn một mảnh. Hừ, còn cần ngươi nói. Ngụy Lăng nhếch miệng, buồn bực nói, lúc đầu còn tưởng rằng là kiện mỹ xoa, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Nguyên bản theo Ngụy Lăng. Trợ giúp tinh môn tiêu diệt chỉ là một cái xa xôi thế lực đơn giản dễ như trở bàn tay, mà chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, mình trong gia tộc địa vị liền có thể tiến thêm một bước, nhận trọng dụng. Kết quả không nghĩ tới bởi vì một viên thiên thạch, toàn bộ thế cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mình người cũng bị thương nặng, kém chút mất mạng. Thở dài, Ngụy Lăng nghiêm mặt nói, nhà bên kia phái tới cường giả hôm nay liền hội đến, có thể hay không nói động bọn họ, liền nhìn mục môn chủ biểu hiện. Việc đã đến nước này, ngay cả Ngụy Lăng vậy không dám xác định gia tộc hội sẽ không tiếp tục kiên trì trợ giúp tinh môn, dù sao lấy tinh môn thực lực bây giờ, căn bản vốn không đáng giá đến nữa. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, từ xa đến gần, trong nháy mắt đi vào tinh môn trên không. Mọi người kinh hãi, tập trung nhìn vào, đúng là một chiếc lơ lửng giữa không trung to lớn thuyền buồm. Là gia tộc Xuyên Vân Linh Chu. Ngụy Lăng hoảng sợ nói. Xuyên Vân Linh Chu, một loại có thể ngày đi vạn dặm phi hành linh khí, với lại có được cực mạnh lực sát thương, gần như không thua kém một vị di động thiên giai cường giả. Ngay cả Ngụy Lăng đều không nghĩ tới, gia tộc vậy mà sẽ xuất động Xuyên Vân Linh Chu. Chính trước mặt mọi người người chấn động theo lúc, linh thuyền trên bay rơi xuống bốn đạo bóng dáng, từng cái khí tức thâm hậu, mênh mông như vực sâu, đè người thở không nổi. Thật cường hãn linh áp. Mục Thần âm thầm kinh hãi, loại này linh áp, hắn chỉ là toàn thịnh thời kỳ Tống Vân trên thân cảm nhận được qua. Trong bốn người cầm đầu là cái thanh niên tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cho dù tương đối ba người khác khí tức yếu nhất, nhưng còn lại ba người lại đối với hắn cực kỳ cung kính. Nhìn thấy cầm đầu thanh niên tuấn mỹ, Ngụy Lăng con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Lăng ngữ khí hơi có vẻ run rẩy, thậm chí ẩn ẩn xen lẫn sợ hãi. Bởi vì trước mắt cái này cái thanh niên tuấn mỹ, chính là Ngụy gia trẻ tuổi một đời người mạnh nhất Ngụy Long Thao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, "Ca, ta tự mình tới." Làm bảy đại gia tộc một trong, Ngụy gia đang tự hào nhất tự nhiên là có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp, bởi vậy Ngụy gia trên thực tế sức chiến đấu thường thường muốn so bên ngoài càng mạnh. Mà tại Ngụy gia trẻ tuổi một đời bên trong, Ngụy Long Thao là một cái duy nhất 40 tuổi trước đó bước vào thiên giai, đồng thời cùng thiên giai yêu thú ký kết khế ước tồn tại. So sánh dưới, Ngụy Lăng mặc dù đồng dạng cũng là Ngụy gia con trai trưởng, nhưng bởi vì đến nay vẫn dừng lại tại địa giai sơ kỳ duyên cớ, từ đầu đến cuối không có thuộc về mình khế ước yêu thú. Đối với vị này ca ca, Ngụy Lăng từ trước đến nay cực vì sợ hãi. Lần này xa xôi vạn dặm chạy tới nơi này, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là vì tránh né Ngụy Long Thao. Kết quả không nghĩ tới Ngụy Long Thao thế mà cũng tới, bất quá cái này cũng biến tướng chứng minh, gia tộc đối với chuyện này phi thường trọng thị. Nơi này chính là tinh môn. Làm sao biến thành bộ dáng này? Ngụy Long Thao ở trên cao nhìn xuống đám người, cau mày, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là bãi rác. Ca. Ngụy Lăng đẩy xe lăn. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ân, ngươi là? Ngụy Long Thao kinh ngạc, từ nơi nào xuất hiện sắc ướp? Là ta. Ta là Ngụy Lăng a. Ngụy Lăng lúng túng nói. Ngụy Lăng, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Ngụy Long Thao sắc mặt đại biến, tràn ngập sát khí. A, nguyên lai là tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Là ai, dám làm tổn thương ta Ngụy gia thiếu gia? Tiểu thiếu gia, mau nói là ai, chúng ta cho ngươi báo thù. Còn lại ba vị đi theo Ngụy Long Thao mà đến cường giả lập tức đứng ra nói ra, bọn họ đều là Ngụy gia trưởng lão, khí tức sâu không lường được, đặt đến thiên giai cấp bậc, dạng này một cỗ lực lượng, đủ để tại phiến khu vực này hoành hành không cố kỵ. Là viên kia thiên thạch. Do dự một chút, Ngụy Lăng chỉ hướng cách đó không xa to lớn thiên thạch nói ra. Đám người. Sau đó Ngụy Lăng thanh nơi này chuyện phát sinh kỹ càng nói cho Ngụy Long Thao bọn người, bao quát tinh môn môn chủ Tống Vân bị nện chết cùng tinh môn sụp đổ tình huống. Nghe xong Ngụy Lăng miêu tả, Ngụy Long Thao mặt trầm như nước, nhanh chân đi đến thiên thạch bên cạnh, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nương theo lấy một cỗ không gì so sánh nổi linh lực huyết tán ra, cả viên thiên thạch tựa như là vỡ vụn dưa hấu bình thường, chia năm xẻ bảy. Mắt thấy cảnh tượng này, rất nhiều tinh môn võ giả trợn mắt hốt mồm, mặc dù viên này thiên thạch đã mất đi động năng, nhưng thể tích to lớn, đường kính đủ có mấy trăm mét, với lại dị thường kiên cố, liền xem như địa giai cường giả cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Lại bị Ngụy Long Thao dễ dàng như thế một quyền đánh nát. Thật mạnh. Mục Thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, mình cũng không phải người thanh niên này đối thủ. Hừ, dám thương đệ ta. Ngụy Long Thao thu hồi nằm đấm, mặt không chút thay đổi nói. Đáng người. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Ngụy gia người lại biết, Ngụy Long Thao trên thực tế là cái chính cống đệ khống. Lần này Ngụy gia phái đến giúp đỡ tinh môn tiêu diệt Huyền Đất Sơn cường giả bên trong bản không có Ngụy Long Thao, nhưng Ngụy Long Thao lại kiên trì muốn tới. Lấy hắn trong gia tộc thân phận địa vị, tự nhiên không người nào dám ngỗ nghịch, đây cũng là còn lại ba vị trưởng lão đối Ngụy Lăng quan tâm như vậy nguyên nhân. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện rời khỏi gia tộc, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi lại không nghe, kết quả làm thành dạng này, về sau có chuyện gì giao cho ta đến là được rồi. Đánh nát thiên thạch về sau, Ngụy Long Thao từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên thuốc, ôn nhu nói, ngoan, thanh miệng há mở, đây là đại bồi nguyên đan, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nội tâm có chút thì đau, đây chính là tứ phẩm chữa thương đan dược a, cho dù là thiên giai cường giả phục dụng cũng có thể cấp tốc khôi phục thương thế, vậy mà liền dạng này lãng phí ở một cái địa giai võ giả trên thân. Ca, ta tự mình tới a. Ngụy Lăng sắc mặt một hồng, vội vàng đưa tay mong muốn tiếp qua đan dược. Nghe lời, Ngụy Long Thao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngụy Lăng dùng mình một cái, đành phải ngoan ngoãn hé miệng. Ngụy Long Thao bấm tay gảy nhẹ, đan dược lập tức bắn vào Ngụy Lăng trong miệng, hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào toàn thân. Làm xong cái này chút, Ngụy Long Thao quay người nhìn về phía Mục Thần, ngươi chính là tinh môn phó môn chủ a? Vâng. Mục Thần gấp vội vàng gật đầu, tên này thanh niên cho hắn cảm giác thật là đáng sợ. Từ hôm nay trở đi, tinh môn đã không cần phải tồn tại. Ngụy Long Thao âm thanh lạnh lùng nói. Dĩ vãng tinh môn nội tình thâm hậu, có hai vị thiên giai cường giả tọa chấn còn có thể miễn cưỡng lợi dụng, hiện tại thì đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. 3. Không giống nhau Mục Thần mở miệng, Ngụy Long Thao nói tiếp, nơi này sau này sẽ là Ngụy gia phân đường, từ ngươi tạm thay đường chủ, như thế nào? Nghe vậy, Mục Thần nhẹ nhàng thở ra, toàn bằng Ngụy công tử làm chủ. Nếu là lúc trước, Mục Thần có lẽ còn có thể đề điểm điều kiện, về phần hiện tại, hắn, hoặc là nói tinh môn đã không có bất luận cái gì vô liếng. Chỉ cần có thể để hắn tiếp tục làm thổ hoàng đế, cho dù là trở thành Ngụy gia phân đường lại như thế nào. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngụy Long Thao hài lòng nói, bất quá ta đề nghị phân đường danh tự bên trong tốt nhất đừng có tinh cái chữ này, không phải không biết lúc nào lại sẽ bị thiên thạch đập trúng. Mục Thần. Suy nghĩ một chút, hắn lại không phản bắt được. Ai bảo Tống Vân cái kia thằng xui xẻo liên tục bị thiên thạch đập trúng hai lần đâu. Hơn nữa còn hại chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, Mục Thần hận nghiến răng. Dù sao con trai của hắn cũng bị thiên thạch cho đập chết. Trên người ngươi có tổn thương, trước hết lưu tại nơi này a. Ngụy Long Thao không để ý Mục Thần ý nghĩ, quay người phân phó nói. A, Ngụy công tử muốn đi đâu? Mục Thần sững sờ, trong nháy mắt bắt được Ngụy Long Thao trong lời nói trọng điểm. Ha ha, đương nhiên là đi tiêu diệt Huyền Đất Sơn. Ngụy Long Thao chuyện đương nhiên nói. Nói xong, Ngụy Long Thao vung tay lên, cuốn lên bên cạnh Ngụy Lăng lên như diều gặp gió. Cùng ba vị trưởng lão tiến vào Xuyên Vân Linh Chu, sau đó đổi phương hướng, cấp tốc đi xa. Bọn hắn chuyến này mắt vốn chính là vì tiêu diệt Huyền Đất Sơn, thuận tiện tiêu hao một cái tinh môn, tốt nhất để tinh môn cùng Huyền Đất Sơn lưỡng bại câu thương, bất quá bây giờ tinh môn đã không cần đến tiêu hao, chỉ có thể từ bọn hắn tự mình đi giải quyết. Bốn vị thiên giai cường giả, đủ để san bằng chỉ là một cái Huyền Đất Sơn. Đây là tới từ bảy đại gia tộc một trong tự tin. A. Sơn đôi một bên. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá ngáp một cái, một bộ lười biếng bộ dáng. Thiếu nữ Lạc Vi Vi đã kết thúc tu luyện, đang tại cách đó không xa ma luyện võ kỹ, hai người mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng lại dần dần quen thuộc bắt đầu, mà thiếu nữ ở chỗ này đợi thời gian vậy bắt đầu không ngừng thành dài. Tần Giác uống một hớp rượu, xoay người thưởng thức lên thiếu nữ võ tư thế, sau một lúc lâu chợt nhớ tới một ca khúc, thế là hát nói, dưới ánh mặt trời ấm áp đầu cầu bên cạnh, có dạng này một cô nương, nàng có thật dài đen nhánh tóc, một đôi mắt sáng tỏ. Không thể không nói, bài hát này cùng thiếu nữ thật cực kỳ phù hợp, nhất là khí chất phương diện, phi thường tinh khiết, cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt. Duy nhất tiếc nuối là, thiếu nữ tu luyện chính là, thuần dương chân quyết, trí cương trí dương, không đủ ôn nhu, nếu không hẳn là hội càng hấp dẫn người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 22, thần phục hoặc chết. Thái sư thúc tổ, ngươi vừa rồi hát cái gì ca, thật là dễ nghe. Thiếu nữ dừng lại trong tay động tác, lau mồ hôi nước, do hỏi. Dĩ vãng Tần Giác hát đều là chút khoái y ân cửu, thoải mái không bị trói buộc võ hiệp ca khúc, thiếu nữ sớm thành thói quen, lần này đột nhiên đổi cái phong cách, ngược lại đưa tới thiếu nữ chú ý. Nói ngươi cũng không biết. Tần Giác lắc đầu, không có trả lời. Đối với cái này, thiếu nữ có chút im lặng. Vị này năm gần mười mấy tuổi thái sư thúc tổ ngoại trừ tu vi sâu không lường được bên ngoài, bình thường thường xuyên sẽ làm ra một chút kỳ quái cử động. Làm cho người không thể tưởng tượng, bao quát cái kia chút kỳ kỳ quái quái ca khúc, thiếu nữ nghe đều không nghe nói qua. Thái sư thúc tổ, ta hôm nay còn có võ đạo khóa, về trước đi rồi. Thiếu nữ không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, nàng bây giờ đã là Huyền Đất Sơn nội môn đệ tử, cần học tập rất nhiều chương trình học, bởi vậy cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Ân, đi thôi. Tần Giác phất phất tay. Từ từ sư phụ qua đời, Bạch Nghiệp lên làm trưởng môn về sau. hắn liền rất ít rời đi chỗ này sườn đồi, vậy không thích tham gia cái gì hoạt động, thiếu nữ xuất hiện, xem như để Tần Giác bao nhiêu có loại mình còn không già cảm giác, mặc dù hắn chỉ có 16 tuổi. Tần Giác cảm thấy mình hiện tại tựa như Lucy, trong phim ảnh Sở Cắt Lẹt Johansson một dạng, đối với bất cứ chuyện gì đều trở nên phá lệ bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng. Chỉ cần không dính đến bên cạnh mình người, Tần Giác cơ hồ sẽ không để ý. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành. Nghĩ tới đây, Tần Giác vô vô bên cạnh cỏ dại, khẽ cười nói. Nếu như có thể dưỡng thành một gốc cỏ dại lời nói, tựa hồ vậy rất không tệ. Cùng lúc đó, cỏ dại duỗi ra phiến lá, cuốn lấy Tần Giác ngón tay, giống như là đang làm nũng bình thường. Tiểu gia hỏa, hôm nay Linh Tiểu đã cho ngươi ngược lại qua, không thể quá tham a. Tần Giác ra vẻ nghiêm khắc nói. Có đôi khi hắn thật hoài nghi cái này gốc cỏ dại là người trở nên, bởi vì ngoại trừ không thể nói chuyện bên ngoài, địa phương khác cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt, thậm chí hiểu được nịnh nọt cùng nũng nịu. Bị Tần Giác khiển trách một câu, cỏ dại lập tức hiểu xỉu, thành thành thật thật thu hồi phiến lá, bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh khí tu luyện. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được mình Linh Tiểu, mà là cỏ dại một khi quá độ ỷ lại ngoại vật, rất có thể hội dẫn đến cũng không còn cách nào tiến hóa, nếu không các loại thiên tài địa bảo vậy sẽ không như vậy chân quý. Thấy thế, Tần Giác rất là vui mừng, ngửa đầu uống một hớp rượu, tán thán nói, không hổ là sư huynh trong hầm rượu trăm năm thuần ngưỡng, trước đó uống cái kia chút đơn giản không cách nào so sánh được. Bởi vì lần trước Bạch Nghiệp đáp ứng Tần Giác có thể tiến vào hắn hầm rượu, Tần Giác cơ hồ thanh bên trong rượu ngon toàn bộ quét sạch không còn, khí Bạch Nghiệp kém chút cùng hắn liều mạng, đáng tiếc ai bảo Bạch Nghiệp mình không có nói rõ ràng đâu. Huống chi, Bạch Nghiệp vậy đánh không lại hắn. Hắc hắc, lần sau lại tìm cái lý do đi vào lấy chút. Tần Giác vẫn chưa thỏa mãn nói. Ân, đó là cái gì? Phát giác được không đúng, Tần Giác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp một chiếc lơ lửng giữa không trung thuyền buồm trước mắt đã tới, đi vào Huyền Ất Sơn phía trên. Ngay sau đó từ thuyền buồm bên trên bay xuống bốn đạo bóng dáng, thẳng đến Huyền Ất Sơn đại điện. Không đúng, một người trong đó trong tay còn cầm cái sắc ướp. Đi qua nhìn một chút. Tần Giác luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, thế là đứng dậy hướng phía đại điện đi đến. Hắn từ cái kia bốn đạo bóng dáng bên trong cảm nhận được thuộc về thiên giai cường giả khí tức, bốn vị thiên giai, đối với trước mắt Huyền Đất Sơn tới nói, là một cỗ không cách nào chống lại lực lượng. Đương nhiên, đó là tại Tần Giác không có nhúng tay tình huống dưới. Hoa lệ trong đại điện, Bạch Nghiệp chính xử lý sơn môn sự vụ, bên cạnh là đại trưởng Lao Vương Quyền, Trương Kỷ Trần cùng vợ anh vậy đứng tại cách đó không xa. Nguyên bản lúc này bọn hắn hẳn là khẩn trương chuẩn bị cùng tinh môn ở giữa chiến tranh, nhưng theo Tống Vân vẫn lạc. Đại lượng tinh môn cao tầng bỏ mình, tinh môn vậy đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại chỉ cần Bạch Nghiệp một người, liền có thể nhẹ nhõm đem hủy diệt. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, thật mạnh khí tức. Bên cạnh đại trưởng lão đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ, với lại không chỉ một đạo. Lời còn chưa dứt, đại điện ngoài cửa đã xuất hiện bốn đạo bóng dáng. Ách! Không đúng, còn có một cái ngồi lên xe lăn sắc ướp. Mặc dù Ngụy Lăng đã ăn qua đại bồi nguyên đan, nhưng muốn triệt để khôi phục còn muốn một đoạn thời gian, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục bảo trì cái bộ dáng này. Ai là Huyền Ất Sơn trưởng môn? Thanh niên cầm đầu một bước tiến vào đại điện, chất vấn nói. Ngươi là ai? Bạch Nghiệp nhìn lướt qua, không trả lời mà hỏi lại. Bốn người, một cái thiên giai đỉnh phong, hai cái thiên giai hậu kỳ, một cái thiên giai trung kỳ, loại này đội hình, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Với lại thiên giai trung kỳ thanh niên tựa hồ mới là chủ nhân. Ngụy gia, Ngụy Long Thao. Thanh niên ngạo nghễ nói. Ngụy Long Thao. Đại trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Lão Vương, ngươi biết? Bạch Nghiệp khẽ nhíu mày. Ta nhớ không lầm lời nói, Ngụy Long Thao hẳn là Ngụy gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Đại trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, giải thích nói. Thì ra là thế. Bạch Nghiệp vẫn như cũ biểu hiện được rất là chấn định, tại hạ chính là Huyền Ất Sơn trưởng môn Bạch Nghiệp, Ngụy công tử tìm ta chuyện gì? Gặp Bạch Nghiệp mặt không đổi sắc, Ngụy Long Thao có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nói ngay vào điểm chính, Bạch trưởng môn, Ngụy gia Ngụy Bình là bị các ngươi Huyền Ất Sơn giết chết ta. Không sai. Bạch Nghiệp lạnh nhạt nói, hắn cấu kết tinh môn, ý đồ đánh lén ta Huyền Ất Sơn phân đường, gieo gió gặt bão. Lúc này, Bạch Nghiệp rốt cục thể hiện ra mình thân là trưởng môn phong phạm. Ta không quản nguyên nhân gì, dám làm tổn thương ta Ngụy gia người, đều phải trả giá thật lớn. Ngụy Long Thao ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Có đúng không? Bạch Nghiệp thở dài, xem ra cuối cùng vẫn là tránh không xong. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Ngụy Long Thao lời nói xoay chuyển, cao cao tại thượng nói, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận Ngụy gia, hàng năm dâng lễ 6 thành tài nguyên tu luyện, đồng thời đem giết chết Ngụy Bình người giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đi ngươi ít ít ít.
Trương Kỳ Trần lập tức nhịn không được chửi ầm lên, hóa thân trở thành tổ an của nhân.
Liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nghe được, cái này căn bản không phải cho cơ hội, mà là muốn trực tiếp chiếm lấy Huyền Đất Sơn.
Ngươi tính cái gì đồ vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?
Ngụy Long Thao lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trong nháy mắt bắn về phía Trương Kỳ Trần.
Chỉ là cái này đoàn linh lực còn chưa tới gần Trương Kỳ Trần, liền bị một cỗ khác nhu hòa linh lực hóa giải, tiêu tán theo.
Ngụy công tử, nơi này là Huyền Đất Sơn, không phải Ngụy gia.
Bạch Nghiệp đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói:
"Ngụy công tử, ngươi yêu cầu thật quá mức."
Đại trưởng lão đồng dạng lắc đầu, một mặt phẫn nộ.
Nếu là đáp ứng Ngụy Long Thao yêu cầu, không thua gì Thanh Huyền Đất Sơn chắp tay nhường cho, dù là đại trưởng lão không nguyện ý đắc tội Ngụy gia, vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý.
"Ha ha, ta là đến đem cho các ngươi cơ hội, không phải đến cùng các ngươi bàn điều kiện."
Ngụy Long Thao cười lạnh nói: "Hoặc là thần phục, hoặc là chết."
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 23, cùng ở bên cạnh ta mới an toàn.
Hoặc là thần phục, hoặc là chết.
Ngụy Long Thao đứng tại trong đại điện, thần sắc bá đạo, không ai bị nổi.
Nói xong, ba vị đến từ Ngụy gia trưởng lão lập tức tiến lên một bước, bộc phát ra linh lực kinh khủng khí tức, xông thẳng lên trời.
Thiên giai cường giả.
Trương Kỳ Trần cùng vợ anh đều là kinh hãi, phải biết, cho dù là Huyền Đất Sơn, cũng chỉ có hai vị thiên giai cường giả mà thôi. Mà Ngụy gia đúng là duy nhất một lần xuất động ba vị.
Không, tăng thêm Ngụy Long Thao, hết thảy bốn vị.
Cho tới giờ khắc này hai người mới minh bạch, cái gọi là bảy đại gia tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào.
Không giống với địa giai, thiên giai sở dĩ hội được xưng là thiên giai, là bởi vì thiên giai cường giả đã không chỉ có cực hạn tại nhục thể, càng có thể điều khiển giữa thiên địa linh lực, mục thần có thể từ thiên thạch hạ chạy trốn, chính là kịp thời điều động thiên địa linh lực, chống lên một đạo linh lực hộ thuẫn, cái này mới miễn cưỡng chạy trốn.
Nói một cách khác, địa giai cùng thiên giai ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách dùng nhân số để đền bù, nếu không Ngụy Long Thao lại há sẽ như thế trắng trợn xông vào Huyền Đất Sơn.
Có đúng không?
Bạch Nghiệp thủy chung chấn định tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm bối rối.
Trên thực tế lấy Huyền Đất Sơn trước mắt thực lực, căn bản là không có cách cùng Ngụy gia chống lại, nhưng Huyền Đất Sơn nhưng lại có một lá vương bài, cái kia chính là Tần Giác.
Những người còn lại có lẽ không rõ ràng, nhưng làm Tần Giác sư huynh, Bạch Nghiệp lại biết. Tần Giác thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ địa giai, thiên giai đơn giản như vậy.
Đây cũng là Bạch Nghiệp khi biết Tinh Môn cùng Ngụy gia liên hợp về sau, cũng không e ngại nguyên nhân chủ yếu.
Đáng nhắc tới là, Bạch Nghiệp tính cách kỳ thật cùng Tần Giác cực kỳ tương tự, mặc dù hắn làm tới Huyền Đất Sơn trưởng môn, nhưng lại từ trước đến giờ không đối ngoại khuyết trường, hoặc là xâm lược thế lực khác, chỉ là an tâm canh giữ ở phiến khu vực này, chỗ nào đều không đi.
Chẳng qua nếu như có thế lực khác xâm lấn Huyền Đất Sơn lời nói, Bạch Nghiệp vậy tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dù là đối phương là bảy đại gia tộc một trong Ngụy gia.
Ngụy Tranh.
Thấy thế, Ngụy Long Thao sát ý nghiêm nghị, quát lạnh một tiếng.
Tại.
Ba vị trưởng lão bên trong khí tức mạnh nhất lão giả lập tức không người đáp.
Đã bọn hắn không nguyện ý thần phục, vậy liền để bọn hắn đi chết đi.
Vâng.
Ngụy Tranh nết miệng một cười, nhìn về phía Bạch Nghiệp, Bạch trưởng môn, đắc tội.
Nói xong, Ngụy Tranh thân hình từ thực chuyển hư, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Phanh.
Trong đại điện lập tức nhấc lên cuồng mánh gió lốc lớn, thổi người cơ hồ mắt mở không ra, kiên cố lưu ly sàn nhà càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, không ngừng lan tràn ra phía ngoài.
Một giây sau, Bạch Nghiệp cùng Ngụy Tranh đồng thời xuất hiện tại trong đại điện, đều thối lui một bước.
Thiên giai đỉnh phong.
Ngụy Tranh hơi có vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra tại loại này nơi hẻo lánh, vậy mà hội có cao thủ như thế.
Bạch Nghiệp cười cười, trầm mặc không nói.
Dù nói thế nào hắn cũng là phiến khu vực này người mạnh nhất. Khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, cho dù là Tống Vân còn sống thời điểm vậy thủy chung bị hắn ép một đầu, chỗ nào hội dễ dàng như vậy bị thua.
Có ý tứ.
Ngụy Long Thao có chút hăng hái nói, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá không quan hệ.
Ngụy Giáp, Ngụy Ất.
Vâng.
Còn lại hai vị Ngụy gia trưởng lão lập tức vây lại Bạch Nghiệp, hiển nhiên dự định lấy nhiều khi ít.
Hèn hạ.
Trương Kỳ Trần cùng vợ anh nghiến răng nghiến lợi mắng, lại không thể làm gì. Dù sao không ai quy định lúc chiến đấu nhất định phải một đối một, nhất là tại đối phương có được ưu thế tuyệt đối tình huống dưới.
Còn có ta đây.
Đại trưởng lao nhún người nhảy lên, râu tóc đều dựng, nhẹ nhàng rơi vào Bạch Nghiệp bên cạnh, cùng ba vị Ngụy gia trưởng lão triển khai giằng co.
Lao vương, chúng ta đã rất lâu không có hoạt động qua gân cốt ta.
Bạch Nghiệp đột nhiên đường.
Có thể là một lần cuối cùng.
Đại trưởng lao đáng cười.
Yên tâm đi, sẽ không.
Bạch Nghiệp ý vị thâm trường nói.
Hy vọng như thế.
Đại trưởng lão cảm thán.
Đúng, đây là ta luyện chế chữa thương đan dược, nếu như lợi hội không cẩn thận thụ thương lời nói,
có thể phục dụng. Giống như là nhớ tới cái gì, Bạch Nghiệp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai viên thuốc, ném cho đại trưởng lão.
Đại trưởng lão, ngươi là cố ý muốn hại ta sao?
Được rồi, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng a.
Đại trưởng lão sạm mặt lại, vội vàng lại thanh đan dược ném đi trở về.
Nói giỡn, nếu là thật sự ăn ngươi đan dược, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, hắn nhưng là đến nay nhớ kỹ vợ anh lúc trước thê thảm bộ dáng.
Cắt, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú.
Bạch Nghiệp niết miệng, một mặt khó chịu.
Đại trưởng lão,
đủ.
Ngụy Tranh đánh gãy hai người, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn chiến thắng chúng ta.
Lấy Ngụy Tranh thiên giai đỉnh phong thực lực, dù cho đặt ở Ngụy gia vậy địa vị cao thượng, khi nào bị người khinh thị như vậy qua, há có thể dung nhẫn.
Không thử một chút làm sao biết.
Bạch Nghiệp xem thường.
Ngụy Tranh,
tốt, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút, Bạch trưởng môn đến cùng có gì thần công hộ thể.
Hít một hơi thật sâu, Ngụy Tranh thôi động linh lực, khí tức không ngừng kéo lên, cho tới toàn bộ đại điện đều tại khẽ chấn động.
Chờ một chút.
Bạch Nghiệp đột nhiên mở miệng.
Thì thế nào?
Ngụy Tranh cứng lại, vừa thôi động linh lực kém chút ngăn chặn, tạo thành phản vệ.
Nơi này là Huyền Ất Sơn đại điện, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài đánh.
Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói.
Cái này chút trang trí nhưng đều là rất đắt, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ?
Ngụy Tranh.
Dù sao từ hôm nay trở đi Huyền Ất Sơn liền không tồn tại, coi như hủy tòa đại điện này lại như thế nào?
Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Ngụy Tranh không nhịn được nói.
Thế nhưng là,
câm miệng cho ta.
Ngụy Tranh rốt cục cũng nhịn không được nữa, một quyền đánh ra, mang theo mênh mông linh lực.
Vâng,
kinh khủng gợn sóng năng lượng buộc phát ra, lấy đại điện làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu, phương viên 10 dặm đều có thể nhìn thấy.
Cảm nhận được cỗ khí lưu này, tất cả Huyền Ất Sơn thành viên đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi đại điện, thật cường hãn linh lực ba động, nơi đó phát sinh cái gì?
Vâng,
lại là một tiếng vang thật lớn. Thị giác trở lại đại điện bên trong, song phương thình lình đã ra tay đánh nhau, trong đó Bạch Nghiệp lấy một địch hai, đúng là miễn cưỡng có thể cùng Ngụy Tranh, Ngụy Giáp tương xứng, chỉ là hơi có vẻ cố hết sức.
Một bên khác, đại trưởng lão đồng dạng cùng Ngụy Ất đánh nan giải khó điểm, thậm chí hơi chiếm thượng phong.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Long Thao sắc mặt âm trầm như nước, đường đường ba vị Ngụy gia trưởng lão, thế mà liền hai cái xa xôi thế lực thiên giai đều bắt không được.
Hô.
Đúng lúc này, một đạo linh lực dư ba đột nhiên phá đến. Ngụy Long Thao đưa tay ngăn lại, bất quá bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Ngụy Lăng liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị linh lực đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, kém chút ngất đi.
"Đệ đệ."
Ngụy Long Thao kinh hãi, hắn lại thanh Ngụy Lăng quên mất.
"Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đệ đệ."
Ngụy Long Thao vội vàng tiến lên đỡ dậy Ngụy Lăng, lo lắng nói.
Giờ phút này Ngụy Lăng có thể nói khóc không ra nước mắt, lúc đầu ta tại Tinh Môn đợi thật tốt, làm gì nhất định phải thanh ta mang tới đây coi như xong. Lại không quản ta, nếu không phải trước đó phục dụng đại bồi nguyên đan, thương thế có chỗ khôi phục, chỉ sợ đã bị vừa rồi cái kia đạo linh lực đánh chết.
Không có việc gì.
Cuối cùng, Ngụy Lăng lắc đầu, khó nhọc nói, ca, nếu không, trước thanh ta đưa về xuyên vân linh thuyền trên A.
Không được.
Ngụy Long Thao trực tiếp thề thốt bác bỏ, như thế quá nguy hiểm, cùng ở bên cạnh ta mới an toàn.
Ngụy Lăng, 3.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 24. Các ngươi sủng vật thật không có lễ phép.
Ầm ầm.
Hoa Lệ cung điện kịch liệt chấn động một cái, lập tức đỉnh đầu đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, Bạch Nghiệp từ đó nối đuôi nhau mà ra, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó là đại trưởng lão Vương Quyền cùng ba vị Ngụy gia trưởng lão. Trương Kỷ Trần cùng vợ anh đứng tại phía dưới quan sát, cũng không dám tới gần, hai người bọn họ mặc dù đều đã bước vào địa giai, nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì bận dữ, tùy tiện nhúng tay ngược lại sẽ trở thành vướng víu, huống chi bên cạnh còn có một cái Ngụy Long Thao.
Làm sao bây giờ, dạng này đánh xuống, sư phụ cùng đại trưởng lão khẳng định nhịn không được.
Võ Anh sốt ruột nói.
Cho dù hiện tại 5 người nhìn qua không sai biệt lắm cân sức ngang tài, nhưng bên cạnh thế nhưng là còn có một cái Ngụy Long Thao nhìn chằm chằm đâu, lấy 2 người thực lực, nếu như Ngụy Long Thao muốn gia nhập chiến trường, căn bản là không có cách ngăn cản.
Nhanh!
Nhanh đi thông chi sư thúc, để hắn đến giúp đỡ.
Dưới tình thế cấp bách, Trương Kỷ Trần chợt nhớ tới vị kia tuổi còn trẻ. Lại có thể nhẹ nhõm miếu sát địa giai võ giả sư thúc, bây giờ cũng chỉ có thể thanh hy vọng ký thác ở trên người hắn.
A,
đúng, ta làm sao thanh sư thúc đem quên đi.
Võ Anh vô đầu một cái, vội vàng hướng phía Huyền Ất Sơn hậu phương sườn đồi chạy tới.
Đối với cái này, Ngụy Long Thao cũng không để ý, chỉ muốn giết chết Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão, Huyền Ất Sơn cũng liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, những người khác hoàn toàn không đủ gây sợ.
Nghĩ tới đây, Ngụy Long Thao cất giọng nói, ba vị trưởng lão, còn xin tốc chiến tốc thắng. Đệ đệ của hắn bởi vì chiến đấu dư ba mà thụ thương, đây là Ngụy Long Thao tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nghe vậy, ba vị trưởng lão nhìn nhau, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Mặc dù Ngụy Long Thao tại trong bốn người tu vi thấp nhất, nhưng hắn chính là Ngụy gia trăm năm không xuất thế thiên tài, lại là chủ nhà họ Ngụy chi tử, về sau thậm chí có hy vọng đột phá cực hạn, bước vào võ đạo chí tôn, bởi vậy ba người đều muốn nghe theo hắn ra lệnh. Bạch trưởng môn, ngươi xác thực rất mạnh, có thể lấy một địch hai, cùng chúng ta đánh lâu như vậy. Ngụy Tranh nhìn qua đối diện lạnh nhạt tự nhiên Bạch Nghiệp, buồn bã nói, bất quá, dừng ở đây rồi. Cường như Ngụy Tranh, cũng không thể không thừa nhận Bạch Nghiệp thực lực, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thắng lợi chỉ thuộc về bọn hắn. Bạch Nghiệp nhíu mày, lập tức tràn ra linh thức, đề cao cảnh giác. Ha ha, Bạch trưởng môn chẳng lẽ quên ta Ngụy gia là dựa vào cái gì quật khởi sao? Nhìn thấy Bạch Nghiệp phản ứng, Ngụy Tranh cười nói, yêu thú. Bạch Nghiệp con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Ngụy gia nổi tiếng nhất chính là bọn hắn có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp, cho đến tận này, như cũng không có ai biết Ngụy gia đến tuột cùng bao nhiêu yêu thú ký kết khế ước, cũng chính bởi vì dạng này một cô ẩn tàng lực lượng, mới không người nào dám tùy ý trêu chọc Ngụy gia. Thử nghĩ một hồi, đắc tội Ngụy gia về sau, lại phát hiện có hàng ngàn hàng vạn con yêu thú nhảy ra, này sẽ là cái gì hình tượng? Để cho an toàn, nhiệm vụ lần này chúng ta cố ý thanh ký kết khế ước yêu thú vậy mang đi qua, không nghĩ tới vậy mà thật hội phát huy được tác dụng. Thở dài, Ngụy Tranh sắc mặt khá khó xử nhìn. Vốn cho là đối phó chỉ là một cái Huyền Đất Sơn, có thể tiện tay hủy diệt, kết quả lại không nghĩ rằng không chỉ có ba người đánh hai cái đều không cầm xuống, cuối cùng còn muốn sử dụng yêu thú mới được, chuyện này đối với bọn họ tới nói, quả thực là sỉ nhục. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận ta Ngụy gia, y nguyên được hưởng địa vị rất cao, thậm chí ta có thể làm chủ, các ngươi chỉ cần dâng lễ bốn thành tài nguyên tu luyện, thế nào? Ngụy Tranh thản nhiên nói. Bây giờ tinh môn đã sụp đổ, nếu như có thể từ Bạch Nghiệp quản lý phiến khu vực này lời nói cho dù tốt bất quá, Ngụy gia cần chỉ là khống chế phiến khu vực này, về phần chủ nhân là tinh môn vẫn là Huyền Đất Sơn, cũng không quan hệ. Thật có lỗi, không có khả năng. Bạch Nghiệp chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Không nói trước Bạch Nghiệp tuyệt đối sẽ không thần phục Ngụy gia, dâng lễ tài nguyên tu luyện, riêng là giao ra giết chết Ngụy Bình người liền không khả năng, dù sao, xử lý Ngụy Bình người thế nhưng là Tần Giác. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngụy Tranh lạnh hừ một tiếng. Trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái, giống như là đang triệu hoán cái gì. Cùng loại Ngụy Tranh loại này thiên giai cường giả, dù cho ký kết khế ước yêu thú cũng là thiên giai cấp bậc, tăng thêm hai vị khác trưởng lão khế ước yêu thú, tương đương với 6 vị thiên giai cường giả, loại này số lượng ưu thế, dù là Bạch Nghiệp mạnh hơn, vậy đủ để nghiền ép. Ngụy Giáp, Ngụy Ất đồng dạng phát ra âm thanh kỳ quái, triệu hoán bọn hắn khế ước yêu thú. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đừng nói đáp lại, liền nửa cái yêu thú cái bóng cũng không thấy, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Tranh nghi hoặc ngẩng đầu. Bọn hắn yêu thú một mực đợi tại Xuyên Vân Linh thuyền trên, khoảng cách gần như vậy không có khả năng nghe không được. Đúng lúc này, một điểm đen đột nhiên từ Xuyên Vân Linh thuyền trên rơi ra đến, thẳng tắp rơi xuống. Rốt cuộc đã đến a? Ngụy Tranh nhẹ nhàng thở ra. Lời còn chưa dứt, cái điểm đen kia đã đập xuống đất, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia đúng là con yêu thú, chỉ bất quá đã chỉ còn nửa người, đang không ngừng ra bên ngoài giữ lại máu tươi, màu đỏ tươi gây mũi. Tử Tinh Sư Vương. Là ta Tử Tinh Sư Vương. Ngụy Ất hoảng sợ nói, thần sắc khó có thể tin. Mặc dù đã chỉ còn nửa người, nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được, đó là thiên gia yêu thú cấp trung Tử Tinh Sư Vương. Không giống nhau Ngụy Ất kịp phản ứng, lại là hai cái chấm đen từ trên trời giáng xuống, nện ở Tử Tinh Sư Vương bên cạnh. Thiên gia yêu thú cấp trung Hỏa Linh Viên, thiên gia yêu thú cấp cao Hắc Lân Mãng. Từng cái danh tự từ Bạch Nghiệp trong miệng nói ra, lệnh Ngụy Tranh cùng Ngụy Giáp lâm vào ngốc trệ. Giống như Tử Tinh Sư Vương, cái này hai con yêu thú đồng dạng mất đi nửa người, liền yêu tinh đều triệt để vỡ nát, chết không thể chết lại. Làm sao có thể? Ngụy Tranh tự lẩm bẩm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Hắn hao hết ngàn cực nhọc và đắng, thật vất vả thu phục Hắc Lân Mãng thế mà liền chết như vậy. Phải biết, Hắc Lân Mãng để phòng ngự chứ danh, liền xem như hắn vậy giết bất tử, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi một vị võ đạo chí tôn? Mở cái gì nói đùa? Vừa mới chạy ra đại điện không bao xa, võ anh nghe được động tĩnh sau quay đầu dừng lại, một mặt mờ mịt, không biết phát sinh cái gì. Ai? Là ai? Ngụy Tranh ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn mười dặm, mặc kim liệt thạch. Ui ui ui, không cần tê, ồn ào quá. Đột nhiên, một đạo không kiên nhẫn thanh âm đánh gãy Ngụy Tranh, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái bạch y tung bay, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên từ xuyên vân linh thuyền trên bay xuống, một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay nhảm chán móc lấy lỗ thai. Ngươi là ai? Ngụy Tranh giận không kèm được, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Giác, trực giác nói cho hắn biết, cái này thiếu niên rất nguy hiểm. Ta chính là cái kia giết chết Ngụy Bình người. Tân Giác uống một hớp rượu, nói bổ sung, mặt khác, các ngươi nuôi cái này và cái sùng vật cũng quá không có lễ phép, ta vừa rồi chỉ là đi trên thuyền nhìn xem, kết quả bọn chúng không nói hai lời liền công kích ta, không có cách, đành phải đem bọn nó đều giết. Ngụy Tranh. Đám người. Nghe được câu này, Ngụy Tranh phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng, nếu như ba cái thiên gia yêu thú đều là bị trước mắt cái này thiếu niên giết chết, cái kia thiếu niên này là cấp bậc gì? Ngươi nói, cái này ba con yêu thú đều là ngươi giết. Ngụy Tranh giọng nói có chút run rẩy. Không phải đâu. Tân Giác nhún vai, cười nói, làm sao, ngươi muốn cho bọn chúng báo thù sao? Chỉ một thoáng, Ngụy Tranh như rơi vào hầm băng, nhịn không được dùng mình một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, kịch bản cầm nhầm. Ngụy Tranh không phải là đồ ngốc, thân là thiên giai cường giả tối đỉnh, hắn tuổi thật đã vượt qua 90 tuổi, bởi vậy hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất là tại cái này mạnh được yếu thua thế giới. Cho dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, ba cái thiên giai yêu thú đã tử vong, thậm chí liền yêu tinh đều không còn lại, mà hung thủ, thì là trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Trọng yếu nhất là, từ đầu đến cuối bọn hắn đều không cảm nhận được một chút linh lực ba động, nói cách khác, ba cái thiên gia yêu thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị trực tiếp miếu sát. Tại Ngụy Tranh nhận biết bên trong, có thể làm được điểm ấy, chỉ có võ đạo chí tôn. Bảy đại gia tộc sở dĩ có thể hùng bá nhất phương, áp đảo thế lực khác phía trên, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có rất nhiều thiên giai cường giả, mà là bởi vì bọn hắn đều có võ đạo chí tôn tọa chấn. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Huyền Đất Sơn, vậy mà ẩn giấu đi một vị võ đạo chí tôn. Không có khả năng, nhất định là nơi nào sai lầm. Ngụy Tranh biểu lộ ngốc trệ, trên mặt viết đầy không thể tin. Một vị không thể địch nổi cường giả lại vốn tại Huyền Đất Sơn không có tiếng tăm gì, cái này là thế nào muốn? Không chỉ là Ngụy Tranh, đại trưởng lão đồng dạng trợn mắt hốt mồm, hắn xem như tận mắt lấy Tần Giác lớn lên, từ khi trước đảm nhiệm trưởng môn sau khi qua đời, Tần Giác cơ hồ rất ít tu luyện, cả ngày không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, dạng này một cái có thể xưng đổi phế ra hỏa, chỗ nào giống như là võ đạo chí tôn. Chỉ có Bạch Nghiệp Thủy Trung chấn định tự nhiên, biểu lộ không có biến hóa chút nào, thậm chí còn muốn cười. Chuyện gì xảy ra, ba vị trưởng lão, các ngươi khế ước yêu thú làm sao đều đã chết? Lúc này, Ngụy Long Thao từ phía dưới trong đại điện bay ra ngoài, trong tay mang theo phiền muộn vô cùng Ngụy Lăng, nghiễm nhiên không biết phát sinh cái gì. Đại thiếu gia, người này rất có thể là một vị võ đạo chí tôn. Ngụy Tranh cũng không trả lời Ngụy Long Thao vấn đề, mà là chỉ vào Tần Giác khàn giọng nói. Cái gì? Ngụy Long Thao sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, võ đạo chí tôn. Ngụy Tranh trưởng lão, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Nói xong câu đó, Ngụy Long Thao phát hiện Ngụy Tranh biểu lộ ngưng trọng dị thường. Liền bên cạnh Ngụy Giáp cùng Ngụy Ất vậy trầm mặc không nói, coi như Ngụy Long Thao có ngu đi nữa, vậy minh bạch Ngụy Tranh không phải tại nói giỡn. Chỉ là, nơi này tại sao có thể có võ đạo chí tôn? Phóng nhãn nam cảnh, cái nào võ đạo chí tôn không phải tiếng tăm lừng lẫy, tỏa chấn nhất phương tồn tại. Cho dù là tán tu vậy như sấm bên hai. Huống chi Ngụy Long Thao là gặp qua võ đạo chí tôn, mặc dù cao giai võ giả có thể thanh xuân thường trú, nhưng cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, vô luận từ phương diện nào nhìn. Tần Giác đều không giống một cái sống trên trăm tuổi lão quái vật. Ngụy Long Thao tự nhận thiên phú bất phàm, chính là Ngụy gia trăm năm không xuất thế thiên tài, dù vậy, như cũ 30 tuổi về sau mới bước vào thiên giai, khoảng cách chí tôn cảnh xa xa khó vời. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết, Huyền Ất Sơn có vị chí tôn cảnh cường giả, với lại tựa hồ là một cái thiếu niên. Ngụy Long Thao có thể nào tiếp nhận? Đối với Ngụy Long Thao biểu hiện, Ngụy Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn vậy có đồng dạng nghi hoặc. Bất quá dưới mắt cũng không phải muốn những khi này. Tiền bối. Do dự nửa ngày, Ngụy Tranh ngữ khí khó chịu mở miệng nói ra, là chúng ta đường đột, mong rằng tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả qua chúng ta. Ngụy Tranh rất rõ ràng võ đạo chí tôn đáng sợ, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cúi đầu, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể cạnh mạnh. Dù sao, liền ba cái thiên giai yêu thú đều bị miếu sát, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Tần Giác, ba. Tại sao cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau dạng? Nhân vật phản diện không cũng đều là không nguyện ý tiếp nhận sự thật, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng bị hắn một bàn tay chụp chết sao? Làm sao trực tiếp nhận sợ? Có phải hay không kịch bản cầm nhầm? May mà Ngụy Long Thao phản ứng để Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút. Ngụy Long Thao đột nhiên đánh gãy Ngụy Tranh, lạnh lùng nói, không nói trước hắn đến cùng có phải hay không võ đạo chí tôn. Coi như phải thì như thế nào? Đại thiếu gia. Ngụy Tranh khẩn trương, muốn ngăn cản Ngụy Long Thao, nhưng mà Ngụy Long Thao nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội, chúng ta Ngụy gia cũng không chỉ một vị võ đạo chí tôn, tại sao phải sợ hắn?
Ui, ngươi muốn chết khác kéo lên chúng ta a.
Ngụy Tranh giờ phút này thật rất muốn mắng người, ngươi là heo sao? Nhìn không ra chúng ta bây giờ tình cảnh. Nếu như không phải Ngụy Long Thao tại Ngụy gia địa vị cực cao, chỉ sợ Ngụy Tranh sớm liền không nhịn được xông đi lên đem hắn hành hung một trận.
Ha ha ha.
Tần Giác ngửa mặt lên trời cười to nói, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nói xong, Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hắn AK-47, hắn đã sớm muốn dùng cái đồ chơi này đánh thiên giai võ giả thử một chút, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có mục tiêu, hiện tại há có thể sai qua. Các ngươi ai muốn thử trước một chút? Thấy thế, mọi người đều là khẽ giật mình, đó là vũ khí gì? Làm sao chưa hề gặp qua?
Ừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại.
Ngụy Long Thao không hề sợ hãi. Tiện tay đem Ngụy Lăng ném cho bên cạnh Ngụy Tranh, phân phó nói, bảo vệ tốt đệ đệ ta.
Đại thiếu gia.
Ngụy Tranh thật là không có gì để nói, liền ba người chúng ta khế ước yêu thú cũng không là đối thủ, ngươi đi lên không phải muốn chết sao.
Lời còn chưa dứt, một đoàn kim quang bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi.
Cẩn thận.
Đại thiếu gia.
Ngụy Tranh gấp hô.
Phanh.
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cùng mãnh linh lực quét sạch ra, làm cho người cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Sau khi linh lực tiêu tán, Ngụy Long Thao lại như kỳ tích lông tóc không thương, chỉ là quanh thân hồng quang mờ mịt, ẩn ẩn hình thành một cái không thể phá vỡ bình chướng.
Chí tôn linh khí, tuyệt đối phòng ngự.
Ngụy Tranh ngạc nhiên nói, lão tổ lại thanh cái này chí tôn linh khí giao cho ngươi.
Còn lại hai vị trưởng lão đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối phòng ngự là bọn hắn Ngụy gia chấn tộc chí bảo một trong, có thể hóa giải bất luận cái gì công kích, cho dù là võ đạo chí tôn cũng vô pháp đánh tan, khó trách Ngụy Long Thao tự tin như vậy. Có tuyệt đối phòng ngự gia trì, coi như Tần Giác thật là võ đạo chí tôn, vậy bắt hắn không có cách nào.
A,
vậy mà ngăn lại.
Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ đốt sáng lên 5 phần 10 phù văn, nhưng uy lực này hẳn là đủ để cho phổ thông thiên giai võ giả thụ thương.
Sư đệ, hắn mặc trên người một kiện chí tôn linh khí.
Bạch Nghiệp nhắc nhở.
Thì ra là thế.
Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ.
Cùng võ giả một dạng, linh khí vậy có đẳng cấp chi điểm. Mà một cái có được chí tôn linh khí võ đạo chí tôn cùng một cái không có chí tôn linh khí võ đạo chí tôn, có thể xưng ngày đêm khác biệt.
Ngụy Long Thao có thể tại thiên giai trung kỳ liền đạt được chí tôn linh khí, có thể thấy được Ngụy gia đối với hắn coi trọng cỡ nào.
Đã như vậy, vậy liền bật hết hỏa lực a.
Tần Giác nhếch miệng một cười, lộ ra khiết răng trắng.
Phúc!
Lại là một đoàn kim quang bắn ra, lần này Tần Giác đốt sáng lên toàn bộ phù văn.
Oeng!
Lóa mắt ánh lửa ở giữa không trung bộc phát. Sinh ra cuồng mánh bao táp linh lực, Ngụy Tranh đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng thối lui, sợ bị tác động đến. Rất nhanh ánh lửa tán đi, Ngụy Long Thao như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngạo nghễ mà đứng, chỉ là quanh thân hồng quang trở nên càng thêm nồng đậm.
Vô dụng, ngươi công kích căn bản đối ta vô hiệu.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 26, trò chơi kết thúc.
Ngươi công kích căn bản đối ta vô hiệu.
Ngụy Long Thao cười lạnh nói, hiện tại đến phiên ta.
Chỉ gặp hắn rôi ra một ngón tay hướng Tần Giác, đen kịt quang mang tùy theo sáng lên, sau đó hóa thành một đạo màu đen cột sáng bắn về phía Tần Giác, xen lẫn kinh khủng khí tức hủy diệt, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, Ngụy Long Thao trên cánh tay mang theo một cái màu đen vòng tay, quét sạch trụ chính là từ vòng tay bên trong bắn ra.
Là một kiện khác chí tôn linh khí, Thử Linh Hoàn.
Ngụy Tranh triệt để không bình tĩnh, phải biết, mỗi một kiện chí tôn linh khí đều đầy đủ chân quý. Thuộc về chấn tộc chi bảo, cường như Ngụy gia, cũng chỉ có 3 kiện mà thôi, trong đó 2 kiện thế mà đều trên người Ngụy Long Thao. Nếu như Ngụy Tranh nhớ không lầm lời nói, cái này 2 kiện chí tôn linh khí dĩ vãng đều là lao tổ bảo quản, bây giờ lại cho Ngụy Long Thao, với lại một công một thủ, hoàn mỹ phù hợp, tăng thêm Ngụy Long Thao thiên giai trung kỳ tu vi, xác thực có được cùng chí tôn cảnh cường giả sức đánh một trận. Ngay tại Ngụy Tranh bọn người cảm thấy sợ hãi thán phục lúc, màu đen cột sáng đã đi tới Tần Giác trước mặt. Cái này đạo cột sáng bên trong ẩn chứa lực lượng đã xa xa siêu việt thiên giai phạm chủ, thậm chí đạt đến chí tôn cảnh cấp độ, nếu như thôi động người là võ đạo chí tôn lời nói, còn hội càng mạnh.
Đáng tiếc, nó gặp được là Tần Giác.
Xoẹt xẹt. Không có chút nào dấu hiệu, màu đen cột sáng đột nhiên tựa như là bị người từ đó bổ ra bình thường, hoàn mỹ tránh đi Tần Giác, bay về phía hai bên, thậm chí liền Tần Giác đầu tóc đều không gợi lên. Chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi làm cái gì? Đám người một mặt một bức. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy à, hại ta trắng mong đợi một cái. Lắc đầu, Tần Giác không nói nhảm nữa, nâng lên AK-47, trực tiếp mở tối đa công suất. Đột đột đột. Chỉ một thoáng, tính ra hàng trăm kim sắc quang đoàn từ họng súng bên trong phun ra, che trời lấp đất bắn về phía Ngụy Long Thao, phảng phất không cần tiền giống như. Nếu như nói trước đó Tần Giác vẫn luôn là đơn độc điểm xạ lời nói, như vậy hiện tại thì là toàn tự động, với lại đạn vô hạn. Rầm rầm rầm. Ngụy Long Thao căn bản đến không kịp né tránh, liền bị lít nha lít nhít kim sắc quang đoàn đánh vào người, cho dù có tuyệt đối phòng ngự trèo trống, nhưng vẫn là bị mãnh liệt lực trùng kích đẩy bay ra ngoài, nện vào nơi xa một vách đá bên trong. Tần Giác nhìn lướt qua, xác định ngọn núi kia bên trên không có bất kỳ cái gì huyền ất sơn kiến trúc về sau, lập tức tiếp tục điên cuồng xạ kích, cuối cùng tất cả quang đoàn nối liền cùng một chỗ, biến thành một đạo kim sắc cột sáng, chiếu sông núi mặt đất một mảnh thảm sáng. Ầm ầm. Ngọn núi tại kim sắc cột sáng trùng kích vào trong nháy mắt vỡ nát, kinh thiên động địa, dẫn tới vô số rung động ánh mắt. Không tốt, đại thiếu gia gặp nguy hiểm. Kịp phản ứng, Ngụy Tranh mong muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng lại không dám tới gần, cái kia đạo kim sắc cột sáng nhìn như tinh tế, trên thực tế lại uy lực vô tận, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ lập tức liền có thể muốn mạng hắn. Tựa như Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh không cách nào nhúng tay bọn hắn thiên giai cường giả ở giữa chiến đấu một dạng, Ngụy Tranh cũng tương tự không cách nào nhúng tay chí tôn cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Cùng lúc đó, đã bị kim sắc cột sáng bắn vào lòng đất Ngụy Long Thao đang cố gắng thôi động tử linh hoàn phản kháng, nhưng mà lại phát hiện tử linh hoàn bắn ra màu đen cột sáng căn bản là không có cách cùng kim sắc cột sáng chống lại. Càng đáng sợ là Ngụy Long Thao nhìn thấy vờn quanh tại quanh người hắn hồng quang đã tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời hội vỡ vụn. Phải biết, Ngụy Long Thao sở dĩ dám đứng ra khiêu chiến Tần Giác, liền là ỷ vào tuyệt đối phòng ngự cái này chí tôn linh khí, coi như đánh bất quá, cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Mà bây giờ xem ra, giống như liền tuyệt đối phòng ngự đều gánh không được Tần Giác công kích. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Ngụy Long Thao khàn giọng gào thét, vừa muốn phóng thích tất cả linh lực buông tay đánh cược một lần, kim sắc cột sáng bỗng nhiên tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Long Thao có chút mộng bức. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên bắt hắn lại, đem hắn cưỡng ép từ trong lòng đất tách rời ra. Nguyên bản to lớn ngọn núi sớm đã biến thành phế tích. Còn có một cái sâu không thấy đáy cái hố. Chậc chậc, thế mà còn chưa có chết. Tần Giác đập chật lưỡi, thở dài, xem ra thanh thương này uy lực vẫn là quá nhỏ. Cũng không phải Tần Giác không muốn trực tiếp xử lý Ngụy Long Thao, mà là bởi vì thanh thương này đã đến cực hạn. Tiếp tục sử dụng rất có thể hội bạo tạc. Không có cách, ai bảo Tần Giác lúc trước chế tạo cái này thanh AK-47 lúc dùng vật liệu quá kém, không thể thừa nhận quá mạnh linh lực phụ tải đâu, có thể đánh ra như thế cường hãn công kích, đã là bởi vì Tần Giác phát họa phù văn số lượng đủ nhiều duyên cớ, nếu không loại này cấp thấp vật liệu nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một thanh hoàng giai linh khí. Bất quá trên người ngươi cái này hai kiện chí tôn linh khí ngược lại là đồ tốt. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Long Thao kinh hãi. Trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác. Cái này hai kiện chí tôn linh khí chính là bọn hắn Ngụy gia chấn tộc chi bảo, chỉ có hắn ra ngoài lúc lao tổ mới hội phá lệ để hắn sử dụng, nếu như bị đoạt đi, coi như hắn là Ngụy gia trăm năm không xuất thế thiên tài, vậy tuyệt đối lại nhận trừng phạt. Tiên bối, mong rằng ngài hạ thủ lưu tình, thả qua đại thiếu gia, chúng ta Ngụy gia vô cùng cảm kích. Thấy thế, Ngụy Tranh liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, thuận tiện chuyển ra Ngụy gia, mong muốn trấn nhiếp Tần Giác. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, dù là Ngụy Long Thao có được hai kiện chí tôn linh khí cũng không phải Tần Giác đối thủ, với lại Tần Giác thủy chung một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, tiếp tục đánh xuống, Ngụy Long Thao chắc chắn phải chết. A, nếu như thua là ta, ngươi còn hội đứng ra nói câu nói này sao? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Cái này, Ngụy Tranh cứng lại, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Giác sẽ hỏi hắn vấn đề này. Nếu như thua là Tần Giác, như vậy không hề nghi ngờ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị tiêu diệt. Đây vốn chính là bọn hắn chuyến này mắt. Ta hiểu được. Dường như xem thấu Ngụy Tranh nội tâm ý nghĩ, Tần Giác thu hồi AK-47, uống một hớp rượu, hờ hững nói, ta chơi chán, không sai biệt lắm nên kết thúc. AK-47 uy lực đã hoàn tất thi kiểm tra, đối phó thiên giai võ giả hoàn toàn không có vấn đề gì, cho nên, Tần Giác dự định kết thúc trận này trò chơi. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, Ngụy Long Thao chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên mất đi khống chế, ngay cả thể nội linh lực cũng khó có thể vận chuyển. Phảng phất không thuộc về mình. Sau đó tử linh hoàn cùng tuyệt đối phòng ngự tự động từ trên người hắn bóc ra, rơi vào Tần Giác trong tay. Đây chính là chí tôn linh khí sao? Tần Giác rất là tò mò, bọn hắn Huyền Ất Sơn chỉ có mấy món thiên giai linh khí mà thôi, còn chưa hề gặp qua chí tôn linh khí, trong đó tử linh hoàn là một cái màu đen vòng tay, trong suốt sáng long lanh, tựa như lưu ly bình thường, mà tuyệt đối phòng ngự thì là kiện màu đỏ mềm giáp, tản mát ra nồng đậm linh nội hàm, xem xét liền không phải là phàm vật. Hai món đồ này ở trung tâm đều có một đạo kim sắc phù văn, chính là chí tôn linh khí biểu tượng. Trả lại cho ta. Đó là ta. Ngụy Long Thao cuồng loạn hét lớn, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng, không ai bị nổi bộ dáng, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được mình cùng Tần Giác ở giữa chênh lệch có bao nhiêu to lớn, trước mắt cái này thiếu niên căn bản chính là cái quái vật. Còn có cái kia kỳ quái vũ khí, rõ ràng nhìn qua liền là cái phổ thông cây gậy, nhưng là buộc phát ra uy lực lại liền tuyệt đối phòng ngự đều gánh không được, cái thế giới này đến cùng thế nào? Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tiên bối, cái này hai kiện chí tôn linh khí chính là ta Ngụy gia chấn tộc chi bảo. Ngụy Tranh kiên trì nói ra. Giờ phút này hắn hận không thể thanh Ngụy Long Thao bóc chết, nếu như không phải Ngụy Long Thao, sự tình vậy sẽ không phát triển thành dạng này. Ồn ào. Tần Giác tiện tay vung lên, Ngụy Tranh lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài.